Chương 1. Quỷ điện báo điểm kích góc dưới bên trái, liền có thể đao loan hoàng truyền điện báo áp, chúc ngài sướng hưởng tương lai. Lục Thực không để ý đến điện thoại kia lên nhảy ra quảng cáo, tiện tay vẽ mở về sau, liền mở ra thanh toán giao diện, hôm nay là số 7, đồ ăn vặt cửa hàng giảm giá. Hắn dẫn theo một túi đồ ăn vặt đi ra cửa hàng, bên ngoài người đã không nhiều lắm, vì dịch ra xếp hàng giờ cao điểm, hắn chuyên môn tuyển mặt tiền cửa hàng sắp đóng cửa thời điểm mới đến mua sắm. Bất quá tận đến giờ phút này, đồ ăn vặt trong tiệm người vẫn như cũ không ít, dù sao hiện thực ở trong vẫn là cũng giống như mình người nghèo lại nhiều. Lục Thực lắc đầu, sau đó dẫn theo phát trầm cái túi hướng về trong hẻm nhỏ đi đến, vì tiết kiệm một chút tiền thuê nhà, sau khi tốt nghiệp hắn tại đại học phụ cận thuê cái khu sống trọ, mặc dù cũ nát một chút, nhưng thắng ở tiện nghi. Ngõ nhỏ rất đen, bất quá loại địa phương này xây dựng cơ bản không hoàn thiện cũng là thông thường, Lục Thực cũng không có để ý nhiều như vậy, hắn vươn hướng miệng túi của mình, muốn lấy điện thoại cầm tay ra đến chiếu sáng thời điểm, điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó phát ra thoang có chút chói hai tiếng điện thoại. Lục Thực mắt nhìn điện báo địa chỉ, tại phát hiện là bản địa IP về sau, hắn do dự một chút lựa chọn kết nối, không đợi hắn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền đã truyền đến một đạo điểm mỹ giọng nữ, "Thân yêu, ngươi chừng nào thì trở về nhà? Ta vừa rồi làm một cái rất khủng bố mộng. Ta mơ tới có người từ nhà chúng ta dưới lầu một đường leo lên, cũng không phải là đi, mà là giống như là chó con mèo con mở dạng, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, cứ như vậy bỏ tới trong nhà của chúng ta. Đại môn cùng cửa phòng ngủ ở trong mơ đều là khóa, nhưng là không biết vì cái gì, tại người kia trước mặt một chút tác dụng đều không có, ta không có nghe được cổng lớn bị đẩy ra thanh âm, nhưng là ta nghe được cửa phòng ngủ bị hắn kéo ra kẹt kẹt chi nha thanh âm. Kỳ thật ta đến bây giờ đều không xác định cái kia đến tuột cùng làm mộng, vẫn là bị đồ không sạch sẽ ép giường, ta có ý thức, chỉ là thân thể không thể động mà thôi, ta có thể thấy rất rõ, người kia đẩy ra cửa phòng ngủ về sau, cũng không có tiền đến, liền là nghiêng người, từ môn bên kia lộ ra nửa gương mặt, chừng chừng nhìn ta chằm chằm. Ta không nhớ ra được hắn nhìn bao lâu, nhưng tiếp theo, ta nghe được một chút nhỏ vụn tiếng bước chân, hắn đi tới chúng ta trước giường, sau đó ngồi xổm ở cái kia trắng ngà trên tủ đầu giường, phát ra rất nặng nề tiếng thở dốc, giống như là loại kia thở khò khè bệnh nhân một dạng thanh âm, nhưng hắn đồng thời còn đang cười, tiếng cười lúc đứt lúc nối, với lại rất lanh lảnh, giống như là loại kia nam nhân nắm nuốt cuống họng bật cười thanh âm. Trong mộng ta thấy không rõ mặt của hắn, ta chỉ nhớ rõ là cái rất cao rất gầy nam nhân, làn da rất trắng, hắn liền ngồi xổm ở nơi đó, một mực cười, ta rất sợ hãi, ngươi có thể sớm chút mua xong đồ ăn vặt trở về theo giúp ta sao? Thanh âm bên đầu điện thoại kia xen lẫn một vòng hoảng sợ cùng nũng nịu ý vị, Lục Thực không nói gì, hắn cảm thấy hẳn là đối phương đánh nhầm, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có bạn gái gì, nhưng trong điện thoại nói những cái kia cảnh tượng, Lục Thực nhưng cũng thật sự trải qua. Với lại Lục Thực cũng biết nam nhân kia đang tiếng cười dừng lại về sau sẽ làm cái gì. Hắn sờ lên cổ của mình, tựa hồ lại nghĩ lại tới ngày đó trong mộng kinh khủng hình ảnh. Nam nhân ghé vào trên người hắn, ngạnh sinh sinh gặm được hắn nửa cái cổ. Đó là cái rất chân thực mộng, sau khi tỉnh lại một đoạn thời gian rất dài, Lục Thực đều chỉ cảm thấy cổ một trận phát đau. Nhưng này cái thời điểm hắn cũng không chút chú ý, dù sao, cuối cùng chỉ là giấc mộng thôi. Đi cú điện thoại này, bên trong nữ nhân nói tới hết thảy đồ vật đều cùng Lục Thực trải qua không sai biệt lắm, với lại nàng tình chuẩn nói ra mình bây giờ đang làm cái gì, cùng trong nhà tủ đầu giường nhan sắc. Những chi tiết này để Lục Thực cảm thấy trong lòng có chút run rẩy, nhưng là không chờ hắn nói cái gì, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tút 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 cúp máy âm. Nhưng không biết có phải hay không là Lục Thực ảo giác, hắn luôn cảm thấy tại cái kia tút 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 cúp máy âm phía sau, còn có như ẩn như hiện tiếng cười. Túi đồ ăn vặt tử rất nặng, đem ngón tay đầu đều cho xiết ra màu tím vết tích, bất quá Lục Thực hiện tại cũng không hề để ý những này, hắn mở ra điện thoại trò chuyện giao diện, muốn cứ gọi lại hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng là kinh ngạc phát hiện, chính mình cứ gọi lại điện thoại lại là cái không hảo, lần nữa xem xét trò chuyện ghi chép thời điểm, liền ngay cả đã gọi vết tích đều biến mất. Gió đêm hơi lạnh, cuối tháng 10 phương Nam đã bắt đầu có chút phát lạnh, Lục Thực dẫn theo cái túi, mắt nhìn vậy liền tại cách đó không xa nhà, trong lòng có chút sợ sệt. Cái này cú điện thoại mang đến cho hắn một cảm giác rất quỷ dị, có loại không nói được bất an bắt đầu ở đáy lòng lan tràn, giống như là như giỏi trong xương bình thường, thuận đuôi xương cụt bắt đầu hướng về đại não nhúc nhích. Hắn dùng mình một cái, nghĩ đến hôm nay muốn hay không đi khách sạn chấp nhận một đêm, đợi đến ngày thứ 2 ban ngày lại trở lại, nhưng nhìn một chút trong điện thoại di động chỉ có mấy trăm khối số dư còn lại, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Khách sạn một đêm rẻ nhất cũng muốn tiếp cận 200 nguyên, hắn không nỡ. Đi quán net bao đêm lời nói mặc dù cũng được, nhưng khoảng cách hơi xa, với lại nghỉ ngơi không tốt, hắn hít vào một hơi thật sâu, đem vừa rồi quỷ dị điện thoại cho đặt ở não về sau, coi như làm là đối phương đánh nhầm. Bất quá ngay tại Lục Thực nhấc lên cái túi chuẩn bị tiếp tục hướng về trong nhà tiến lên thời điểm, hắn chợt phát hiện điện thoại di động của mình bình phong màn giao diện bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái áp, đó là một cái màu đỏ tươi con mắt tiêu chí, hồi tưởng lại lúc trước vẽ đi quảng cáo giao diện, Lục Thực trong lòng đỗng nhiên ý thức cái gì. Tựa như là trong khoảng thời gian này rất lưu hành nhân vật trò chơi cho người ta gọi điện thoại khuyên người trở về một dạng. Đoán chừng là chính mình không nhỏ cảm thấy lại tên lưu manh này phần mềm thu hoạch điện thoại mình tin tức sau đánh tới điện thoại. Lục Thực thở dài một hơi đồng thời ý thức điểm đi vào, theo điện thoại di động đen bình phòng, đập vào mi mắt, chỉ có cái kia một mực màu đỏ tươi con mắt đang không ngừng núp đích. Sau một khắc, con mắt đống nhiên dừng lại, cái kia vằn vện kia máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thực, sau đó nổ tung ra, hóa thành từng giọt sền sệt đỏ tươi chất lỏng như cùng sống vật nhanh chóng tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành từng đoạn văn chữ. Phát động linh dị, quỷ tân nương mời. Linh dị độ khó, lo sợ bất an. Bối cảnh giải thích. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, nuôi hai con mèo, một con chó, muốn cùng ngươi cùng một chỗ nấu cơm, giặt quần áo, công tác, nghỉ ngơi, nhưng khi ta nhìn thấy màu đỏ tươi máu nhuộm đỏ thân thể thời điểm, ta liền biết, những này đều không tồn tại, ta ta rất yêu ngươi, vô luận dùng loại phương thức nào, ta đều muốn cùng với ngươi, ta nói qua một đời một thế, cho dù mục nát thành bùn, tóc này đều phải cuốn ở ngươi hài cốt lên. Nhiệm vụ yêu cầu sống đến hướng đông. Đấm máu chữ viết từ trên màn hình điện thoại di động chạy xuôi mà xuống, Lục Thực nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy nửa bên da đầu đều có nhiều run lên, hắn bấm điện thoại di động đóng mở khóa, muốn dập tắt màn hình, nhưng lại chỉ đem điện thoại phía sau đèn tin cho quan, toàn bộ đường đi tại thời khắc này xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch cùng trong hắc ám. Chỉ có cái kia màu đỏ tươi chữ viết, phản chiếu chạm đất thực cái này có khắc nhiều mặt tái nhợt. Chương 2. Dị biến khu xóm trọ loại địa phương này, nhiều khi ánh đèn đều không phải là rất tốt. Theo Lục Thực điện thoại di động ánh đèn dập tắt, một trận gió lạnh thổi đến, hô tạp phương nam thiên độc có dinh dính ở mức cảm giác, giống như là người chết làn da trơ nhẵn. Gió mát liếm láp lấy ra người lướt qua, để cho người ta toàn thân nổi da gà đều đứng lên. Lục Thực nhìn qua cái này khắc đã tắt màn hình điện thoại di động, chỉ cảm thấy nhịp tim có chút tăng tốc, đầu óc trong lúc nhất thời có nhiều không rõ. Hắn tiếp thụ qua bản khoa giáo dục, là cái tiêu chuẩn kẻ vô thần, mặc dù nói một số thời khắc cũng sẽ thỉnh thoảng tính tin tưởng đạo Phật loại hình sự tình, nhưng này giới hạn vu cắt điểm báo thời điểm, nếu là điểm giữ, cái kia chính là phong kiến mê tín. Nhưng là hiện tại loại này quỷ dị tình huống, lại làm cho Lục Thực chỉ cảm thấy trong lòng có chút không chắc. Hắn không phải cái lá gan rất lớn người. Hít vào một hơi thật sâu về sau, hắn đưa điện thoại di động mở ra, muốn lần nữa điểm tiếng cái kia màn hình, nhìn xem có phải hay không người khác làm ra chơi ác ác. Theo điện thoại ánh sáng chiếu rọi trên mặt, Lục Thực có thể nhìn thấy màn hình điện thoại di động trung tâm hoàn toàn chính xác có một con mắt, nhưng này con mắt vô luận chính mình làm sao đi điểm, đều không có phản ứng chút nào, trường ấn, xóa bỏ, tháo dỡ, không có một chút phản ứng. Hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao đi làm, mắt nhìn bốn phía đen như mực tiểu cũ tiểu khu nơi ở, hắn không có quá nhiều do dự, hướng về con đường vừa đi quay trở lại. Mặc dù Lục Thực không phải cái mê tín người, nhưng cũng không phải cái không sợ chết chủ, loại thời điểm này vẫn là hơi nhận sợ một xuống tương đối tốt, mặc dù nói quán net dùng tiền với lại mùi khói nặng, tạp âm lớn, nhưng tối thiểu nhất người ở vị nặng sẽ không để cho hắn cái này sợ sệt. Nhưng không biết vì cái gì, Lục Thực nhìn qua cái kia quen thuộc ngõ nhỏ đường nhỏ, luôn cảm thấy nơi này có nhiều không nói ra được cổ quái. Nghĩ như vậy, Lục Thực dẫn theo túi đồ ăn vặt, hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi tới. Rõ rệt kiến trúc chung quanh vật, lộ tuyến, bài trí đều là giống nhau, nhưng là nơi này chính là cho Lục Thực một loại nói không nên lời tĩnh mịch cảm giác. Yên tĩnh, đúng, liền là yên tĩnh. Nơi này có nhiều an tĩnh quá mức. Mặc dù nói chính mình là kẹt tại đồ ăn vặt cửa hàng hạ ban cái giờ này tới mua đồ, nhưng là xã hội hiện đại không thể so với trước mấy chục năm, có điện thoại di động cùng mạng lưới về sau, cho dù là lao nhân khá nhiều loại này khu sống trọ, tại cái này 10 điểm thời gian cũng chưa tới bên trong, cũng sẽ không an tĩnh như thế. Tiểu hài tử khóc giống, đã có tuổi lao nhân nói chuyện với nhau, người trẻ tuổi thỉnh thoảng đàm thiếu, bên đường lưu lãng động vật lúc thỉnh thoảng chó sủa cùng mèo kêu, tại thời khắc này tất cả đều biến mất. Toàn bộ đường đi trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng hít thở tại thời khắc này tựa hồ trở nên có chút chói tai, phong vẫn tại phá lộng lấy làn da, phản phất không có cái gì biến, nhưng là Lục Thực có thể ngửi được. Trong không khí không biết lúc nào nhiều một cỗ cùng loại với dầu mỡ bị tạc sau khi ra ngoài đầy mỡ vị, cẩn thận nghe đi xuống, còn có thể ngửi được cái kia đầy mỡ hương vị xuống mùi máu tanh. Nghe mùi vị này, Lục Thực sắc mặt có chút khó xử, nhưng hắn cũng đang an ủi chính mình, nơi này xung quanh có không ít lòng dạ hiểm độc thức ăn ngoài cửa hàng, đều là phá mặt tiền sau tại loại này khu xóm trọ nội thiết lập phòng bếp ra bữa ăn, có thứ mùi đó cũng không phải cái gì quái sự. Hắn một bên an ủi mình như vậy, một bên tăng nhanh bộ pháp, hướng về cái hẻm nhỏ bên ngoài đi đến. Phía sau có chút phát lạnh, cái kia đen kịt trong ngõ nhỏ tổng cho Lục Thực một loại không nói ra được thăm dò cảm giác, hắn luôn cảm thấy tựa hồ có người nào tại sau lưng mình theo dõi hắn. Hắn không dám quay đầu, trước kia nghe trong nhà người thế hệ trước nói qua, người đi đường ban đêm thời điểm trên người có 3 cây đuốc, có đông tây đi theo thời điểm, hồi một lần đầu lửa liền diệt một chiếc, vật kia là có thể đem một cái tay khoác lên ngươi trên bờ vai, nếu là hồi 2 lần, chính là 2 cánh tay kéo ở trên thân thể ngươi, nếu là sẽ 3 lần, cặp chân kia thực chất liền muốn không chạm đất. Lúc nhỏ Lục Thực liền sợ sệt loại vật này, trưởng thành mặc dù biết là phong kiến thuyết pháp, nhưng loại thời điểm này trong lòng tổng sẽ không khỏi miên man bất định. Bước chân dần dần từ đi mau biến thành chạy chậm, đầu này ngày bình thường 1-2 phút liền có thể đi đến đầu nhỏ đường, không biết hôm nay vì cái gì dài như vậy, đi hồi lâu cũng chưa từng ra ngoài. Lục Thực trong lòng càng bất an, hắn lại nghĩ tới một loại cách nói khác, chính mình không phải là đụng đánh tường a. Đây là muốn chính mình đi mắng chửi người, còn nói là ở chỗ này tùy chỗ đi tiểu một cái, còn nói là cắn chót lưỡi, phun một máu, nôn đàm, ngón giữa máu. Trong đầu trong nháy mắt hiện hiện qua rất nhiều loại ý nghĩ, nhưng ngay tại Lục Thực chuẩn bị khai thác nhất không đau phương pháp lúc, cái kia đặt ở trong túi quần điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Đó là Lục Thực chỉ ở video ngắn bên trong đã nghe qua thanh âm, là cái nào đó phần mềm chắc đặc biệt quan tâm thanh âm. Thanh âm kia tại cái này chống trải tĩnh mịch trong đêm lộ ra cực kỳ đột ngột, Lục Thực bị giật nảy mình, sau đó lập tức cầm lên điện thoại, đồng thời con mắt cũng tại hướng tứ phía nhìn quanh, sợ có đồ vật gì bỗng nhiên xông tới. Trên điện thoại di động cái kia hơi có vẻ thanh lãnh màu lam đèn chiếu sáng vào trên mặt, Lục Thực nhìn xem cái kia tại điện thoại bạn tốt ở trong không biết lúc nào xuất hiện ảnh chân dung, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Sau một khắc, liên tiếp tin nhắn phát tới, cái kia có chút chấn động âm thanh, là mảnh này trong bóng đêm duy nhất vang động. Lục Thực mở ra khung trang, bên trong là đối phương phát tới từng đầu tin tức thân yêu, ngươi làm sao vẫn chưa về? Dưới lầu đồ ăn vặt cửa hàng không phải rất gần sao? 5 phút đồng hồ hẳn là có thể trở về sao? Hiện tại 9 giờ 57 phút phân, nếu như 10 giờ 10 phút phân trước ngươi vẫn chưa về lời nói, ta muốn đi xuống bắt ngươi à? Nhìn xem ngươi có phải hay không ở bên ngoài nuôi những nữ nhân khác? Hi hi, tốt, không cùng ngươi nói đùa, bất quá ngươi vẫn là sớm chút lên đây đi, ta giấc mộng kia hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, bây giờ trong nhà chỉ có một mình ta, trong nội tâm luôn luôn có chút hốt hoảng, ta cũng không dám nhìn cái kia trắng ngà tủ đầu giường. À, đúng, ta bụng có chút đói, đồ ăn vặt có chút bất đỉnh no bụng, ngươi có thể đi giúp ta mua một chút thịt kho trở về ạ, ngươi biết ta, ra đầu ngõ nơi đó, liền có một nhà thịt kho cửa hàng, nhà bọn hắn thịt kho cửa hàng một mực là món ngon nhất, bất quá lao bản tính tình có chút lạ, ngươi cũng không nên bị người ta đánh à, mua nhiều thịt bò trở về à. Nhìn qua trên điện thoại di động tin nhắn, Lục Thực tại thời khắc này triệt để minh bạch, chính mình hẳn là đụng phải sự kiện linh dị, hắn hiện tại duy nhất phải làm sự tình, không phải là về nhà, cũng không phải đi mua cái gì thịt kho, mà là nhằm vào đến gần nhất quán net, mở hai thanh trò chơi lánh tính một chút. Thế là, hắn không có chút gì do dự, đưa điện thoại di động thả quay trở lại, trực tiếp dẫn theo đồ ăn vặt, hướng về ngõ nhỏ bên ngoài liền chạy vội tới. Ngõ nhỏ tới gần đường đi bộ phận đèn đường là tốt, nhưng ở nhìn thấy đường kia đèn trong nháy mắt, Lục Thực có chút không rõ. Vừa rồi chính mình đi như thế nào đều đi không ra ngõ nhỏ kia, thấy thế nào tin nhắn về sau liền trực tiếp đi ra. Với lại, nếu như mình không có nhớ lầm, bên này trong hẻm nhỏ đèn đường bình thường đều là màu vàng ấm, cái á thời điểm biến thành loại này âm trầm màu đỏ sẫm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngõ nhỏ bên ngoài cùng lúc trước cái kia đèn đuốc sáng trưng dáng vẻ có chút khác biệt, đèn làm ở lấy, khắp nơi đều là màu đỏ sẫm, giống như là bôi lên một tầng máu làm thành loại slot. Đường phố bên trên không có người, vắng vẻ. Chương 3. Tới. Cuối tháng 10 ban đêm, gió nhẹ dần dần biến mát. Lục Thực đứng tại đầu hẻm nhỏ, hắn nhìn qua trước mắt cái kia phảng phất bôi chét lấy một tầng máu loại sơn lót đường đi, ánh mắt hơi có nhiều sức sở. Cái này cùng chính mình tới thời điểm, tuyệt đối không phải cùng một nơi. Nhưng lúc này đã không có cho Lục Thực càng nhiều suy nghĩ thời gian, bởi vì hắn trên điện thoại di động lại chuyển tới một đầu tin tức. Thân yêu, mặc dù ta nói ta trước đó là đùa giỡn, nhưng là ngươi vẫn là về sớm một chút đi, ta vừa rồi không biết vì cái gì, luôn luôn cảm thấy trong nội tâm có chút không quá dễ chịu, trong mộng cảnh tượng luôn luôn không tự chủ xuất hiện tại đầu góc bên trong, với lại ta luôn cảm thấy có đồ vật gì ở nơi nào nhìn ta chằm chằm một dạng, mua xong món hầm liền trở lại đi, 10 giờ 10 phút. Ngươi đáp ứng ta. Bằng không thì ta thật muốn sợ sệt đi tìm ngươi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, đối phương còn phát một cái rất khả ái biểu lộ bao. Nhưng là nhìn qua cái kia khả ái biểu lộ bao, Lục Thực trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì mỉm cười, bởi vì ngay tại đối phương tin hơi thở kết thúc trong nháy mắt, biểu tình kia bao đông nhiên từ lúc mới bắt đầu đáng yêu chó con, biến thành một cái bị sinh sinh lột ra mặt người, người kia không có da mặt, chỉ là rắc khoe miệng, nửa người trốn ở sau tường, chỉ lộ ra cái mặt, cười hì hì nhìn mình chằm chằm. Mà càng thêm để Lục Thực cảm thấy da đầu run lên sự tình là cái kia ảnh chụp quay chụp góc độ. Đó là từ nhà mình trên lầu, quay chụp mình tại trong hẻm nhỏ lúc hình ảnh. Nói cách khác, chính mình vừa rồi tại cái hẻm nhỏ ở trong cảm nhận được cái kia cỗ thăm dò cảm giác cũng không phải là ảo giác. Thật sự có cái này loại quỷ đồ vật tại phía sau hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lục Thực không nhịn được quay đầu nhìn lại, tại cái kia đen kịt quỷ quệt cái hẻm nhỏ ở trong lại chỉ truyền tới một đạo cùng loại với mèo rừng thảm thiết tiếng kêu. Một trận mát nị gió thổi tới, mang theo mùi túi giữa nát, Lục Thực chỉ cảm thấy mình vai trái bàng tại thời khắc này có nhiều phát chìm, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Cũng liền ở thời điểm này, hắn nhớ tới trước kia chính mình từng tại bãi bột lên thấy qua một chút phương pháp, thế là liền dùng khỏe mắt của mình dư quang đi xem bà vai. Một đầu mặt ngoài hư thối lột ra xương cánh tay, giờ phút này chính công bằng khoác lên mình vai trái trên vai. Cái kia hoàn toàn không phải cánh tay của người, giống như là một loại nào đó người khổng lồ xem phao phát bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì dư quang thoáng nhìn duyên cớ, cái kia cố mùi cá tanh đồng dạng hư thối hương vị tại thời khắc này không so nồng đậm, dính dính ở mức cảm giác trải rộng toàn bộ thân hình, bà vai trái lên quần áo nhan sắc hơi làm sâu sắc, đó là bị nước nhuộm dần. Lục Thực giờ phút này có chút hoảng hồn, hắn muốn hất ra trên bả vai mình đổ vật, nhưng trên điện thoại di động tin tức lại một lần phát tới, mang theo một chút không kiên nhẫn. Lục Thực, ngươi thấy tin tức không hồi phục là có ý gì? Chúng ta tài khoản là quan liên, ta gửi tới tin tức tại ngươi bên kia không có biểu hiện điểm đỏ, chứng minh ngươi là nhìn thấy tin tức ta. Vì cái gì không hồi phục? Cho ta một cái hợp lý trả lời. Nhìn xem cái kia tràn ngập dấu chấm than tin nhắn, không biết vì cái gì, Lục Thực chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cố bởi vì hư thối tay cánh tay mà sinh ra hoảng sợ tại thời khắc này tiêu tán rất nhiều. Không biết là xuất phát từ tâm tư gì, hắn thế mà cầm lên tay cơ, suy tư một lát sau, vẫn là phát tin nhắn đi qua. Trong tay của ta dẫn theo đồ ăn vặt, không tốt lắm gửi nhắn tin, trên mặt đất bẩn, ta không muốn đem túi đồ ăn vặt tử ném xuống đất, chờ ta mua cho ngươi xong thịt kho liền trở về, yên tâm, 10 giờ 10 phút trước đó nhất định về đến nhà. Theo tin nhắn phát ra về sau, Lục Thực chính mình cũng cảm thấy mình có phải điên rồi hay không, thế mà lại làm ra loại này đi vì, nếu như đêm nay đụng phải đây hết thảy đều là cái gì vô lương tống nghệ chơi ác đâu. Vậy mình động tác này chẳng phải là muốn bị người khác trào phúng tôm đầu phổ tin? Nhưng khi hắn nhìn xem mình trên bờ vai cái kia hư thối xương cánh tay, lại nhìn một chút trước mắt cái kia như là bị xoa một tầng máu loại sơn lót một dạng đường đi, trong lòng lại cảm thấy loại này quy mô thu hút, xác suất lớn không phải là tống nghệ tiết mục. Chính mình vô cùng có khả năng, thật xa vào đến cái nào đó không quá sạch sẽ thế giới. Hắn không biết mình làm như thế nào sống sót, nhưng là dựa theo lúc trước cái kia quái dị áp chỉ thị, chính mình hẳn là muốn hoàn thành cái kia cái gọi là quỷ tân nương mời, chỉ có dạng này mới có thể sống đến hướng đông. Mặc dù nói dọc theo con đường này đụng phải không ít chuyện quỷ dị, nhưng này Hoàng Tuyển Điện báo áp lên nhiệm vụ cũng thủy chung chỉ có một cái quỷ tân đương, căn cứ Lục Thực nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến suy luận, chỉ có tinh anh quái mới có thể phát động nhiệm vụ, tại đi chơi tinh anh quái trên đường đụng phải tạm ngư đều sẽ bị tự động coi nhẹ. Mà dạng này suy luận xuống tới, đưa tay khoác lên trên bả vai mình đồ vật, trong mộng mơ tới cái kia quái đồ vật, ứng nên đều không có quỷ tân nương phải cường đại hơn, nếu như chính mình có thể lấy được quỷ tân nương hảo cảm, nên có thể sống qua một đêm này, đây là chính mình biện pháp duy nhất. Hít vào một hơi thật sâu, Lục Thực đem trong đầu suy nghĩ làm rõ về sau, hắn liền mở rộng bước chân hướng về bên đường quán thịt đi tới. Lúc này tiếp tục dừng lại tại chỗ lời nói, không chừng còn biết đụng phải chuyện kinh khủng gì, với lại thời gian cách 10 giờ 10 phút đã rất gần, hiện tại đã là 10 giờ 2 phút còn có không đến 8 phút thời gian. Nếu như ngay cả quỷ tân nương mời chính mình cũng không có hoàn thành lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, chính mình nhất định sẽ chết ở chỗ này. Mua thức ăn, chờ đợi chủ quán ra bữa ăn, lại trở lại, thời gian đều không nhất định khó khăn lắm đủ. Nàng nói 10 giờ 10 phút qua đi tìm đến mình, hẳn là thật, tuyệt đối không thể để cho nàng tìm đến mình, chỉ có thể là chính mình đi tìm nàng. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bước chân lại là không có dừng lại, theo cái kia hơi có vẻ quỷ dị âm trầm màu đỏ đèn đường vẩy vào thân bên trên, Lục Thực chỉ cảm thấy toàn thân một trận không thoải mái, cái loại cảm giác này giống như là sắp rơi xuống mưa to oi bức mùa hè bình thường, toàn thân dính nhị, lại như là ngâm tại một loại nào đó nhìn không thấy huyết trì bên trong, rất ganh. Nhà kia thịt kho cửa hàng danh tự rất tục, gọi là Hạnh Phúc Thịt Kho Mặt Tiền cửa hàng ngay tại hẻm nhỏ chỗ lối ra, chính đối nhỏ ngõ hẻm trong. Nhưng là thịt kho trong tiệm giờ phút này cũng không có người, Lục Thực thấy thế, trong lòng có chút lo lắng, lúc này không ai lời nói, chậm trễ nữa chút thời gian, chính mình có lẽ thật sẽ bị quỷ kia tân nương cho tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Với lại phía sau còn đi theo một cái không biết là đồ vật gì hư thối đồ chơi, Lục Thực trong lòng trong lúc nhất thời lại phiền lại khô. Còn không đợi Lục Thực hô lên tiếng thứ ba, lưới đao xẹt qua mặt đất chói tai thanh âm bỗng nhiên từ nhỏ ngõ nhỏ ở trong truyền tới. Lão bản, có đây không? Không lo được chung quanh quỷ dị hoàn cảnh, Lục Thực đối trong tiệm hô hai tiếng. Lục Thực vô ý thức quay đầu, chỉ thấy một cái gầy gò cao cao, mang theo đầu bếp mũ, nửa người nhuốm máu nam nhân chính kéo lấy một thanh dị sét búa, trên bờ vai khiêng một đoàn nhìn không ra hình dạng khối thịt, khoe miệng quét ra đến bên hai, lộ ra huyết hồng lợi, một bên hô một lần cười hì hì hướng về phía bên mình lao đến. Đến, tới. Hì hì ha ha. Chương 4. Thịt kho cửa hàng cái kia mang theo đầu bếp mũ quái dị thân ảnh giờ phút này dùng một loại cực kỳ buồn nôn tư thế hướng về Lục Thực lao đến, hắn lưng còn rất lợi hại, cổ liều mạng hướng về phía trước với tới, con mắt thoáng có chút nô lên. Vàn bệnh kia máu con mắt ở trong phản chiếu chạm đất thực cái kia bị bóp méo thân ảnh, khoe miệng chảy sền sệt nước bọt, ngón tay giảo cùng một chỗ, trên mặt thịt tại lên kịch liệt động tác rơi xuống mấy khối trên mặt đất, phát ra ba chít chít thanh âm, tại cái này điên tĩnh bóng đêm bên trong, để cho người ta chỉ cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh. Nhìn qua cái kia hướng về chính mình xông tới thân ảnh, Lục Thực theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng cũng liền tại cái này thời điểm, từng đạo kẹt kẹt thanh âm vang lên. Lục Thực nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia đường phố bên trên mỗi hộ gia đình cửa sổ tại thời khắc này thế mà tất cả đều mở ra, một chương chương tái nhợt mặt người từ trong đó lộ ra. Những cái kia mặt vô luận là nam nữ lao ấu, tất cả đều vẽ lấy đồng trang, không, nói đúng ra hẳn là cùng người giấy một dạng trang dung. Cổ của bọn hắn rất dài, vẹn vẹn chỉ là nhô ra ngoài cửa sổ bộ phận, liền đã khoảng chừng nửa thước. Trên mặt của mỗi người đều mang một vòng ý cười, môi của bọn hắn rất đỏ, hơn nữa còn không ngừng có chất lỏng sền sệt từ khóe miệng của bọn hắn trôi chảy xuôi xuống đến, tại phát hiện Lục Thực về sau, bọn hắn khóe miệng đường cong liền càng giơ lên. Vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, những người kia khóe miệng liền đã từ mỉm cười biến thành toét ra đến bên tai hoang đường biểu lộ. Bọn hắn cổ trở nên càng lớn bắt đầu, từ lúc đầu nửa mét rỗi dài đến một mét, hơn nữa còn đang không ngừng biến đến dài, mỗi tấm mặt người đều tại liều mạng hướng về Lục Thực vào tới. Chợt nhìn đi, toàn bộ đường phố bên trên đống nhiên dâng lên một đạo từ tái nhợt mặt người tạo thành hư thối biển sóng. Màu đỏ tươi lợi thịt cùng phát vàng hư thối răng tại dưới ánh đèn lộ ra cực kỳ chói mắt, trong không khí hư thối vị đường tại thời khắc này trở nên nồng đậm tới cực điểm. Lục Thực nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy nửa người đều run lên bắt đầu. Trong hẻm nhỏ là cái kia mang theo đầu bếp mũ quái dị nam nhân, đường phố bên trên trước sau đều là cái kia trưởng cổ quái dị mặt người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một cái địa phương có thể làm cho hắn đào tẩu. Ta mệnh dừng vậy. Tại thời khắc này, Lục Thực hồi mã đèn đồng dạng nghĩ chính mình cả đời này trôi trải qua tất cả mọi chuyện. Chính mình cũng không có làm qua cái gì đại gian đại ác, vì sao lại để hắn đụng phải loại chuyện này. Ngay tại Lục Thực bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, một đạo ôn hòa giọng nam bỗng nhiên từ nó phía sau dâng lên. Tiểu Y, đem những cái kia vươn ra hỏa đều giết, đừng để bọn chúng quấy nhiễu đến khách nhân. Đã lâu, mang theo lý trí cùng ăn khớp tiếng nói chuyện để Lục Thực trong lòng một trận cảm động, nhưng này người nói ra tới lời nói, lại để cho Lục Thực trong lòng phức tạp. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, cái kia mang theo đầu bếp mũ quái dị nam nhân liền dùng một loại si ngốc ngơ ngác thanh âm hồi đáp. Tốt, ca ca, ta sẽ giết bọn hắn. Ta sẽ không để cho bọn hắn dọa chúng ta khách nhân. Đầu bếp mũ quái dị chảy nước bọn, cười hì hì đáp ứng cái kia thanh âm ôn hòa. Sau một khắc, trên mặt hắn cái kia si ngốc ngơ ngác biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn, chỉ thấy hắn lột ra cái bụng, từ trong đó rút ra một thanh khoảng chừng dài nửa mét cạo xương dao nhọn, trong miệng vài thiếu, hướng về những cái kia nô ra ngoài cửa sổ mặt người bổ tới. Lưỡi dao đâm vào mềm mại cái cổ, huyết dịch tại thuận vết thương phun tung tóe mà ra, nương theo lấy những cái kia quái dị tiếng kêu thảm thiết truyền đến, giống như là tuyết rơi một dạng, những cái kia quái dị đầu lâu trực tiếp đập vào đường phố bên trên, sau đó bị cái kia đầu bếp mũ quái dị cho trực tiếp giẫm nát. Đỏ trắng vàng, tại thời khắc này nhuộm dần toàn bộ đường đi. Đem cái kia vốn là bao trùm lấy thật dày một tầng máu nị đường đi lại nhuộm đỏ một điểm. Nhìn qua cái kia quái dị đầu bếp làm hết thảy, Lục Thực trong lòng đối với đường phố này lên đỏ tươi vết máu, tựa hồ có như vậy một tia hiểu rõ. Bất quá những cái kia cổ thật dài bọn quái vật cũng không ngu xuẩn, tại bị đồ sắt trong nháy mắt, bọn chúng liền tranh nhau chen lấn hướng về trong phòng rụt trở về, nhưng là bởi vì lúc trước rôi ra quá dài nguyên nhân, tại rụt về lại thời điểm, rất nhiều quái dị cổ đều quấn quýt lấy nhau, bọn hắn giống giận, mắng lẫn nhau, nhưng không chờ bọn họ đem quấn quanh ở cùng nhau cổ cho giải khai, liền đã bị cái kia đầu bếp mũ quái dị cho ép trở thành khối thịt. Nhìn qua trước mắt cái kia ầm ầm đóng cửa cửa sổ, đầu bếp mũ quỷ dị ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lục Thực phía sau, trong thanh âm xen lẫn một vòng hối hận cùng khổ sở. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên dùng trong tay đao nhọn không ngừng đâm đâm vào bụng của mình, đồng thời khóc giống lên. Kaka, ô ô ô, ta không có đem những tên kia đều giết tranh thủ thời gian, ô ô, ta là vô dụng người, ta đáng chết ta muốn đi chết, ta muốn chết. Theo đầu bếp mũ quái dị gần như sau khi chết thanh âm chuyển đến, cái kia thanh âm ôn hòa tại thời khắc này cũng biến thành có chút lo lắng, dừng lại. Ta để ngươi dừng lại. Tới hảo hảo bán thịt. Những tên kia không có quan hệ, khách nhân không có bị dọa đến, hắn vẫn là sẽ mua nhà chúng ta thịt, đợi đến lần sau, lại giết những tên kia là được. Trở lại cho ta. Sau khi nói đến đây, Lục Thực chỉ cảm thấy sau lưng mình truyền đến một trận cực kỳ âm lãnh cảm giác, ngay sau đó, hắn không hề do dự, trực tiếp liền đối cái này khắc còn tại điên cuồng đâm đâm bụng mình đầu bếp mũ quỷ dị nói ra, ta không có bị hù đến, cảm tạ trợ giúp của ngươi, ta hoàn toàn không có bị hù đến. Tại hai người cộng đồng an ủi dưới, cái kia đầu bếp mũ quỷ dị cuối cùng là khôi phục một tia lý trí, nhưng hắn không có đem cái kia giờ phút này đã thật sâu đâm vào phần bụng trường đao rút ra, mà là cười hì hì tiến vào ngõ nhỏ bên trong, đem cái kia một đoàn không biết là cái gì chủng loại khối thịt cho gánh tại trên thân, hướng về Lục Thực đi tới. Theo nam nhân tới gần, cái kia nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi cơ hồ muốn đem nó cho hung choáng, nhưng là nghĩ đến đầu bếp mũ quái dị lúc trước kinh khủng biểu hiện, Lục Thực cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ, dùng hết toàn lực gạt ra một cái nụ cười, đối trước mắt đầu bếp mũ quái dị vừa cười vừa nói: "Cái kia, ta muốn mua một chút thịt, các ngươi nơi này có thịt bò bán không?" Không đợi đầu bếp mũ quái dị nói chuyện, cái kia lúc trước chuyển đến thanh âm ôn hòa liền đã trả lời Lục Thực vấn đề này, thì kho cửa hàng nếu như ngay cả thịt bò cũng không có, cái kia còn như cái gì lời nói, còn có không ít, ngươi thời gian đang gấp hả? Muốn hay không làm nóng một cái? Vô ý thức hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, tại thịt kho cửa hàng cái kia hơi có vẻ thanh lãnh đèn chân cung dưới, một người mặc câu phục màu đen nam nhân đang ngồi ở trên xe lăn, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Lục Thực. Tựa hồ là chú ý tới Lục Thực ánh mắt, nam nhân chỉ là cười nhạt cười, sau đó nói: "Sinh ra tới chính là như vậy, ta từ cổ phía dưới đều là không có cái gì cảm giác, xem như một phế nhân, chuyện nơi đây đều là đệ đệ ta tới chiếu cố, còn xin ngươi đừng nên trách, bất quá đã thật lâu không có ngươi dạng này khách nhân đến nơi này, xin cho ta mạo muội hỏi một chút, ngươi là làm sao tới nơi này?" Chương 5. Tầng sâu thế giới cái kia ngồi tại trên xe lăn nam nhân, từ đầu đến cuối đều là cười, thanh âm rất ôn hòa, cái này khiến Lục Thực cái kia bị kinh hãi đến hiện tại tâm cuối cùng là có chút thư thản một nhiều, hắn bình phục một cái tâm tình, mang trên mặt một vòng nụ cười khổ sở, đối nam nhân kia giải thích nói: "Ta ở phía trước cách đó không xa nhà kia đồ ăn vặt cửa hàng mua xong đồ ăn vặt sau hướng về trong nhà đi, khi đi ngang qua cái kia cái hẻm nhỏ thời điểm, không hiểu thấu thu vào một trận điện thoại, đầu bên kia điện thoại là một nữ nhân, nàng nói là bạn gái của ta, nhưng là ta căn bản cũng không có nói qua yêu đương, không đợi ta nói cái gì thời điểm, nàng liền cúp điện thoại, sau đó ta liền đi tới nơi này, cái kia, ta có thể hỏi một chút, nơi này là ta nghĩ loại địa phương kia hả?" Nhìn qua Lục Thực dáng vẻ, ngồi tại trên xe lăn nam nhân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn không có gấp trả lời Lục Thực vấn đề, mà là đối cái kia đứng tại cửa tiệm giờ phút này vẫn tại cười ngây ngô đầu bếp mũ nam nhân nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Y Y, đi vì vị khách nhân này thiết nhất cân thịt bò kho, muốn thả cay hả?" "Thả một chút đi, hơi cay là được. Còn lại chất vài đâu? Rau thơm, hành tỏi đều muốn hả?" "Đều được." Nghe Lục Thực lời nói, nam nhân bỗng nhiên dừng một chút, sau đó hỏi tiếp: "Là chính ngài muốn ăn hả?" "Không, là trong điện thoại nữ nhân kia muốn ăn." Nam nhân nghe vậy cười cười, sau đó nhìn về phía Lục Thực, chậm rãi nói ra: "Nếu là bạn gái muốn ăn lời nói, như vậy ta kiến nghị khách nhân ngài vẫn là đừng thả rau thơm, rất nhiều người ăn không quen vật kia, nếu như bạn gái không thích lời nói, vậy ngươi chẳng phải là muốn tao ương. Ta có thể phân trang đóng gói cho ngươi, nếu như ưa thích lời nói, lại thêm đi vào là được rồi." Nam nhân nói chuyện ngữ khí rất nhẹ, giống như là gió xuân hiu hiu bình thường, cho người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác, cho dù Lục Thực là cá tính giới tính vì nữ nhân, giờ phút này đối nó cũng là sinh ra một chút thân cận cảm giác. "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, vậy liền tách ra đóng gói a." "Không cần cảm ơn ta chỉ là chiếu cố nhiều người, sở dĩ phải nghĩ đến tinh tế tỉ mỉ một chút. Tiểu Y Y, nghe được chúng ta lời mới vừa nói sao? Một cân thịt bò kho, hành tỏi còn lại gia vị đều thả, rau thơm đóng gói phân trang, đừng miết thịt, đừng xương cốt, đừng tăng máu, phổ thông thịt bò kho, phổ thông thịt, nhớ kỹ đổi một cây đao, bụng của ngươi bên trong cái kia một thanh cũng không cần để dùng cho khách nhân cắt thịt, rõ chưa?" "Ha ha, kỳ hỉ, ta biết, ca ca." Nam nhân nói chuyện thời điểm lặp lại nhiều lần, với lại lặp lại nội dung đều rất kỳ quái, nhưng mặt cái này quái đản thế giới, Lục Thực cũng thật không dám đi hỏi thăm, nếu như nam nhân muốn nói cho mình, chính hắn sẽ nói, nếu như không muốn nói, như vậy cho dù Lục Thực đi hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Theo chặt thịt thanh âm vang lên, Lục Thực nhìn thoáng qua cái kia cầm một thanh khắc trường đao cắt thịt đầu bếp mũ quỷ dị, trong lòng có chút thở dài một hơi. Mà cũng liền ở thời điểm này, ngồi tại trên xe lăn nam nhân giờ phút này không biết lúc nào xuất hiện ở Lục Thực sau lưng, trên mặt hắn mang theo thủy chung không đổi nụ cười, đối Lục Thực nói ra: "Thừa dịp hắn cắt thịt công phu, ta trả lời một cái khách nhân ngài lúc trước vấn đề đi, bất quá ở trước đó, chúng ta vẫn là phân biệt giới thiệu một chút lẫn nhau tương đối tốt, ngài cảm thấy thế nào?" "Ân ân, ta gọi Lục Thực, Đại Lục Lục, thành thật tử. Tên rất dễ nghe, ta gọi Bạch Đường, Bạch Sắc Bạch, Hồng Đường Đường, là cái tên thật kỳ quái đúng không? Nghe nam nhân cái kia tự giễu lời nói, Lục Thực Điên rồi mới có thể đồng ý lối nói của hắn, thế là liền vội vàng khoát tay nói, không không, tên rất dễ nghe. Bạch Đường nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ nụ cười, hắn nhìn về phía Lục Thực, chậm rãi giải thích nói, ta là cô nhi, là bị viện mồ côi nhận nuôi, viện trưởng là cái không chút đọc qua sách lão đầu, hắn gặp ta bột cảnh hạ mặt liền không có cái gì cảm giác, với lại không đến một tuổi liền bị vứt bỏ, cảm thấy mệnh của ta quá khổ, muốn cho ta lên một cái ngọt một chút danh tự, cứ dựa theo hắn trong trí nhớ nhất là ngọt ngào đổ vật lên cho ta cái tên này. Sau khi nói đến đây, Bạch Đường hơi cười cợt, ánh mắt thoáng có chút tăng dã, giống như là nghĩ đến thật lâu chuyện lúc trước một dạng, bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong, không đợi Lục Thực nói cái gì, hắn cái cằm có chút giơ lên, chỉ cái kia đang tại cắt thịt đầu bếp, sau đó nói, hắn là ta tại viện mồ côi đệ, gọi y y hái sinh, trí lực có vấn đề, nhưng là cái rất tốt hải tử, cũng là bị ném bỏ, tốt, không nói những thứ này, phần lớn người đối với hai cái tàn phế đi qua hẳn là đều không có cái gì quá thật tốt kỳ a. Cái kia Lục Thực ngươi đối với tàn phế đi qua cảm thấy rất hứng thú hả? Lục Thực liền vội vàng khoát tay nói, không không không, ta không có ý tứ kia, cũng không có ý tứ kia. Nhìn xem Lục Thực dáng vẻ đó, Bạch Đường cười cười, mặc dù ngồi tại trên xe lăn, nhưng hắn tính cách cùng người bình thường lại tựa hồ như không có gì khác nhau. Chỉ là nói đùa mà thôi, ngươi ở chỗ này hẳn là bị hù đến, ta muốn điều tiết một cái bầu không khí, không cần cần trường, bây giờ trở về ứng một cái ngươi lúc trước vấn đề đi, cũng liền là liên quan tới cái này bên trong đến tuột cùng là địa phương nào vấn đề. Lục Thực nghe đến đó, cả người thân thể đều hơi căng thẳng lên, ánh mắt càng là trực tiếp khóa tại Bạch Đường tấm kia mang theo nhàn nhạt ý cười trên mặt, hắn hiện tại vô cùng bức thiết biết, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào. Bạch Đường thấy thế cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền đối Lục Thực nói ra, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào, kỳ thật ta cũng không thể cho ngươi một cái rất rõ ràng trả lời chắc chắn, nhưng ta có thể khẳng định là nơi này hẳn không phải là thuộc về người sống nên đặt chân địa phương, bởi vì vô luận là ta vẫn là bên kia đang tại cắt thịt y hải sinh, đều là người chết. Nghe đến đó thời điểm, cho dù Lục Thực trong lòng đã sớm đoán được một tia tình huống, nhưng vẫn như cũng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Dù sao cùng người chết nói chuyện loại chuyện này, bình thường thay mặt biểu lấy, thường thường là. Bất quá Bạch Đường tựa hồ nhìn ra Lục Thực ý nghĩ, hắn chỉ là cười cười, sau đó an ủi. Ngươi hẳn là còn chưa chết, trên người ngươi phát ra hương vị rất thơm, mặc dù rất nhạt, nhưng khoảng cách gần như vậy lời nói, ta vẫn là có thể ngửi được, đây không phải là người chết có thể phát ra hương vị. Ngươi hẳn là còn sống, chẳng qua là ngộ nhập đến nơi này thôi, chỉ cần tìm được cửa lời nói, ngươi có lẽ vẫn là có thể trở lại. Cửa? Cửa gì? Lục Thực nhìn xem Bạch Đường, trên mặt có một vẻ chờ mong. Chúng ta cái thế giới này cùng người sống thế giới mặc dù có chút khác biệt, nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, tại một nhiều âm khí hoặc là oán khí rất trọng địa phương, thường thường sẽ ra hiện có thể kết nối hai thế giới cửa, đẩy cửa ra về sau, liền có thể lại tới đây. Tại ta sống thời điểm, liền đã từng đẩy ra qua dạng này một cánh cửa, mà ngươi đoán chừng cũng là trong lúc vô tình đẩy cửa ra về sau, mới đi đến được cái này bên trong. Nhưng ta cũng không có đẩy ra cửa gì, cửa có rất nhiều, cũng không câu nệ cho ngươi lý giải ở trong hình thái, mà nơi này thế giới, ta đem nó xưng là tầng sâu thế giới, giống như là ngươi chỗ sinh hoạt thế giới mặt sau mở dạng. Chương 6. Đầu tư trả lời Lục Thực vấn đề thời điểm, Bạch Đường trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một vòng ôn hòa lại để người cảm thấy thoải mái dễ chịu đủ cười, hắn ngồi tại trên xe lăn, nửa người tại trong bóng râm, trên thân phát ra tới hương vị rất kỳ lạ, giống như là một loại nào đó hư thối sau hoa quả hương vị. Tươi mát hơi ngọt bên trong lại tản ra khó mà che giấu hư thối mùi thối. Lục Thực cũng không có đi quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này, hắn mắt nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, đã là 10 giờ 5 phút phân, tự ly này nữ nhân xuống tới tìm hắn còn có không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Bạch Đường tự nhiên cũng là phát hiện điểm này, hắn mắt nhìn đang tại cắt thịt y lìa hải sinh, cười đúng Lục Thực nói ra, rất nhanh liền tốt, ngươi trước tiên đem tiền thành toán đi, bất quá ta muốn nói cho ngươi chính là, ở chỗ này tầng ngoài thế giới tiền là không cách nào làm lưu thông giao dịch thủ đoạn, ngươi muốn làm sao trả tiền. Nghe Bạch Đường lời nói, Lục Thực cái kia nguyên bản đã chuẩn bị mở ra thu trả tiền giao diện ngón tay hơi dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái kia ngồi tại trên xe lăn nam nhân. Không biết có phải hay không là bởi vì ánh đèn vấn đề, thời khắc này Bạch Đường tại ánh đèn chiếu xuống sắc mặt hơi trắng bệnh, trên mặt hắn nụ cười cũng không còn lúc trước ôn hòa, ngược lại cho Lục Thực một loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Thoạt nhìn ngươi tựa hồ cũng không có đồ vật gì có thể dùng làm thanh toán, đúng không? Bạch Đường nhìn qua Lục Thực, trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi, chỉ bất quá khóe miệng nụ cười tựa hồ trở nên càng thêm minh lộ ra một chút. Có thể nói với ta một cái, có đồ vật gì có thể làm cho này bên trong tiền tệ tiến hành giao dịch hả? Ân, tự nhiên có thể. Tại cái này tầng sâu trong thế giới, làm đồng tiền mạnh đồ vật là thực lực. Nghe đến đó, Lục Thực trên mặt lộ ra một vòng thoáng có chút kinh ngạc thần sắc, mà Bạch Đường thấy thế thì là cười cười, sau đó nói, cái này rất làm cho người khác cảm thấy ngạc nhiên hả? Nơi này đều là nhiều quái vật, có thần trí, không có thần trí, cường đại, nhỏ yếu, quy tắc loại, không quy tắc loại, mang theo quỷ vực, không có quỷ vực, tại những vật này trước mặt, thực lực chẳng lẽ không phải cứng rắn nhất giao dịch thủ đoạn hả? Ta và ngươi nói qua, tầng sâu thế giới không giống với tầng ngoài thế giới. Lục Thực nghe vậy cũng không trả lời cái gì, hắn chỉ là hơi hướng về cổng tới gần một chút, tùy thời đều chuẩn bị thoát đi nhà này thịt kho cửa hàng. Trên xe lăn Bạch Đường lời nói để Lục Thực cảm nhận được có chút nguy cơ cùng bất an. Tự mình rất hiển nhiên là không có ngớ ngẩn Đường nói tới loại thực lực đó làm đồng tiền mạnh, như vậy đối phương nói ra loại vật này, vô luận nó có dạng gì dự tính ban đầu hoặc là bản tâm, cử chỉ sáng suốt đều rời xa. Bất quá Bạch Đường lại phảng phất đã sớm đoán được Lục Thực sẽ làm như vậy một lần, hắn cũng không có gấp đuổi theo, vẫn như cũng ngồi tại trên xe lăn, ánh đèn thoáng có chút phát tối, Bạch Đường trên thân bị bóng ma bao phủ bộ phận càng lúc càng lớn, cái kia nồng đậm mực sắc tựa hồ muốn cả người hắn đều nuốt mất. Ngay tại Lục Thực sắp từ thịt kho trong tiệm đào tẩu thời điểm, Bạch Đường thanh âm lại một lần chuyển tới, giống nhau lúc trước ôn hòa bình tĩnh, ngươi cũng không có cái kia thực lực làm trao đổi, mà ta cũng không thích loại kia giao dịch phương thức, so với tiền tài, đối với ta mà nói một đoạn hữu nghị tựa hồ càng thêm đáng giá trân quý, dù sao ở loại địa phương này, tình cảm loại vật này xem như một loại kẻ ngu độc hưởng xa xỉ phẩm, ta rất tình nguyện đem phần này thịt bò kho tặng cho ngươi, để nó làm chúng ta hữu nghị tượng trưng, ngươi thấy thế nào? Nhìn qua cái kia xuất hiện tại trước mắt mình, đã bị đóng gói tốt với lại tản ra nồng đậm mùi thịt kho, Lục Thực một lúc ở giữa có chút do dự. Hắn cũng không biết Bạch Đường trong bụng bán đến cùng là thuốc gì, cũng không biết đối phương đến tuột cùng ham trên người mình đồ vật gì, nhưng Lục Thực rất rõ ràng biết một chút, mình bây giờ kỳ thật cũng không có cái gì khác lựa chọn. Coi như mình có thể từ nhà này thịt kho trong tiệm đào tẩu, như vậy đào tẩu tự sau muốn đi làm cái gì? Về nhà, bị nữ quỷ giết chết, tiến về trong hẻm nhỏ, bị cái kia lúc trước khoác lên trên bả vai mình quái đông tây giết chết, lưu tại nơi này, có khả năng bị thịt kho chủ tiệm xem như đám tiếp theo nguyên liệu nấu ăn xử lý. Vô luận cái kia một con đường, đối với hiện tại Lục Thực tới nói, kỳ thật đều là không có chút nào khác biệt, chỉ cần đối phương muốn giết tự mình, như vậy chờ đợi Lục Thực tựa hồ cũng chỉ có ngoan ngoãn nên đón tử vong đầu này con đường có thể lựa chọn. Từ kết nối cú điện thoại kia sau khi bắt đầu, Lục Thực lựa chọn kỳ thật liền đã bị định xuống tới, không còn có những khả năng khác. Đến tận đây, Lục Thực hít thở sâu một hơi, sau đó từ y hái sinh trong tay nhận lấy cái kia còn tản ra nồng đậm mùi thơm thịt kho, nhìn xuống thời gian, hiện tại là 10 giờ 7 phút hơn, cách hắn về nhà hạn định thời gian còn có không đến 3 phút, Lục Thực cũng ở thời điểm này, đối Bạch Đường phát ra trong lòng mình hoang mang. Ngươi cùng ta kết giao bằng hữu mục đích, đến tột cùng là cái gì? Đối mặt Lục Thực vấn đề này, Bạch Đường cấp ra hắn trả lời, nếu như ngươi sau khi trở về chết, như vậy phần nhân tình này tự nhiên là rơi xuống không, nhưng nếu như ngươi không có chết lời nói, ta cảm thấy ngươi về sau có thể mang đến cho ta viễn siêu lần này nhân tình ích lợi, cái thế giới này rất lớn, lớn đến chúng ta khó lấy tưởng tượng bước, liền giống như ngươi, ta cũng muốn ở cái thế giới này thật tốt sống sót, cho nên, ta nguyện ý đúng ngươi tiến hành một lần nho nhỏ đầu tư cùng trợ giúp. Bạch Đường thanh âm rất bình thản, hắn ngồi tại trên xe lăn, chỉ là lặng lặng nhìn Lục Thực, chờ đợi Lục Thực tiếp theo bước đáp lại. Lục Thực khi lấy được Bạch Đường sau khi trả lời, thì là giống nghị thông suốt bình thường, mỉm cười nhẹ nhõm nói, đã như vậy ta muốn cho y hái sinh hộ tống ta đến nhà ta dưới lầu, trong hẻm nhỏ có cái gì cuốn lên ta, nếu như ta chính mình đi qua lời nói, xác suất lớn sẽ trực tiếp chết ở nơi đó, ngược lại đều là đầu tư, không ngại đem tiền đặt cược mở rộng một chút. Bạch Đường nghe Lục Thực trả lời, nụ cười trên mặt so với lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn sáng lạ, nếu như ngươi không có ở đến tiếp sau dành cho ta đầy đủ hồi báo, như vậy ta làm như vậy sẽ rất lỗ vốn. Đầu kia cái hẻm nhỏ mặc dù ta cùng tiểu y đã thăm dò qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là lướt qua liền thôi, bên trong nói không chừng sẽ có cái gì đông tây tồn tại, vạn nhất tiểu y cũng chết ở bên trong đâu. Không có cái gì đầu tư là bất luận cái gì phong hiểm đều không có, ngươi cứ nói đi. Lục Thực chằm chằm vào Bạch Đường, trong ánh mắt xen lẫn một vòng không nói ra được thân sắc. Tiểu y, ngươi đi đưa tiễn Lục Thực, đưa đến nhà hắn dưới lầu mới thôi, sau đó lập tức trở về đến. Kỳ hỉ, ta muốn đưa bằng hữu về nhà. Y gái sinh giờ phút này nhìn xem Lục Thực, che kín mặt sẹo trên mặt lộ ra một vòng có chút xấu hổ nụ cười, hắn nhếch môi ba, da mặt lên thịt rơi xuống mấy khối xuống tới, tỏa ra một trận mùi tanh. Bất quá đối với đây, Lục Thực giờ phút này lại là đã có chút quen thuộc, hắn nhìn về phía Bạch Đường, nói khẽ, tạ ơn. Không cần khách khí, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu thôi, ngươi đến tiếp sau đem đến cho ta, tất nhiên sẽ so cái này muốn nhiều. Ngươi liền không sợ ta đến tiếp sau sẽ đổi ý sao? Nghe Lục Thực lời nói, Bạch Đường cười lắc đầu, thanh âm hắn có chút bình thản đáng sợ, đã đánh cược, ta liền có sung túc chuẩn bị, ta sẽ không thua thiệt. Chương 7. Mưa hẻm nhỏ ở trong vẫn như cũ đen kịt, dính dính mà ấm lánh phong từ ngõ hẻm chỗ sâu chuyển đến, phá tại trên thân người, để cho người ta chỉ cảm thấy đến lưng một trận phát lạnh. Tối om trong ngõ nhỏ, thường thường sẽ chuyển đến một trận hơi có vẻ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dư quang bên trong thường có cái bóng hiện lên, hư thối mùi từ góc rẽ chuyển đến, xen lẫn cùng loại với nhấm nuốt cục thịt thanh âm. Bất quá Lục Thực giờ phút này cũng không có quá mức để ý những này quái dị đồ vật, nguyên nhân cũng rất đơn giản, trên điện thoại di động thời gian đã biểu hiện đến 10 giờ 8 phút phân, cách hắn về nhà chỉ có không đến 2 phút. Lục Thực cũng không biết nếu như chính mình muộn trở lại lời nói lại nhận dạng gì trừng phạt, cũng không biết tự mình có thể hay không chết tại bạn gái trong tay, nhưng bây giờ tình huống đã không phải do hắn tới chọn. Cái kia, Ilya, ta có chút thời gian đang gấp, khả năng một hồi muốn chạy bắt đầu, nhà ta rất gần, ngươi có thể cùng lên đến hả? Thật sâu phun ra một hơi về sau, Lục Thực đối bên người động tác có chút kỳ quái Ilya sinh nói ra, Ilya sinh thời khắc này cánh tay có chút bặm mẹo, hắn đang tại ý đồ bày ngay ngắn cái kia lồi ra tới xương cốt, đang nghe Lục Thực thanh âm về sau, hắn giống như là đi học ăn bụng đồ vật bị bắt đến tiểu hài tử mở dạng. Lập tức giữ vững căng cứng đứng thẳng tư thái, đồng thời đối Lục Thực nói ra, ta có thể, Lục Thực, ngươi chỉ đường, ta tại ngươi chạy phía trước, nơi đó có quái đông tây. Ta sợ ngươi bị bọn chúng ăn hết, bọn chúng đánh không lại ta đi ở phía trước. Nghe y hái sinh lời nói, Lục Thực trong lòng thoáng có chút cảm động, nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác không phải nhăn nhăn nhó nhó thời điểm. Hắn đối y hái sinh nói thẳng, chạy về phía trước, cái thứ hai đầu ngõ rẽ trái, tới gần bên trong đếm ngược cánh cửa thứ ba liền là. Ngươi liền đưa ta tới đó là được rồi. Nói đi. Lục Thực không có chút gì do dự, trực tiếp liền hướng về trong nhà mình phương hướng chạy hết tốc lực tới, thời gian đã muốn tới không kịp. Mà sau một khắc, Lục Thực chỉ cảm thấy bên người một trận gió tanh lướt qua, nương theo lấy huyết nhục bị cắn xé thanh âm truyền đến, cái kia xông lên phía trước nhất y liễu ái, giờ phút này trên thân không biết lúc nào đã nằm sấp một cái tứ chi tiêm tế, phần bụng xương nam nhân. Nương theo lấy nam nhân tiếng kêu rên vang lên đồng thời, toàn bộ ngõ nhỏ giờ phút này liền phảng phất sống lại một dạng, hư thối vị cùng mùi máu tươi nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất. Lúc đầu tất cả đều đen như mực, bốn phía cư dân trong lâu bắt đầu sáng lên ánh đèn, cái kia nhiều ánh đèn nhàn sắc không đều, nhưng đại đa số đều lóe ra hơi có vẻ quỷ dị màu sắc. Cửa sổ bị mở ra, từng trương trắng bệnh mặt người từ trong đó đưa ra ngoài, cùng lúc trước Lục Thực nhìn thấy một dạng, cái kia một số người mặt cổ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rối rải, hướng về hắn cùng Y Hái Sinh phương hướng không ngừng lan tràn mà đến. Y Hái Sinh nhìn xem một màn này, đột nhiên bắt đầu từng ngụm thở lên khí thô đến, hắn đỏ hững mắt, nhìn qua những cái kia không ngừng rối rải tới cổ, giận dữ hét, "Lan, cùng ngay!" Hắn một bên gào thét, một bên huy động cái kia từ chính hắn phần bụng ở trong lấy ra dao nhọn lướt qua những cái kia trắng bệnh mặt người cái cổ, như là dao nóng cắt mơ bình thường tơ lụa trôi chảy. Lục Thực nhìn qua viên kia khỏa bay lên mặt người, chỉ cảm thấy trong lòng một trận muốn nói, hắn muốn nôn, muốn đem tự mình trong dạ dày hết thảy đồ vật tất cả đều phun ra, nhưng là bây giờ lại không có cái kia thời gian. Hắn cắn chặt hàm răng, xoay mặt, đi theo Y Hái Sinh phía sau hướng về nhà mình vị trí phóng đi. Trong hẻm nhỏ không hề chỉ bẹn bẹn có những cái kia cổ dài, còn có đủ loại Lục Thực không nói được quái dị tồn tại, bất quá thời gian rất chặt chẽ, tăng thêm tia sáng cũng không sáng tỏ, rất nhiều thứ Lục Thực đều không có thấy rõ ràng. Tại Y Hái Sinh mở đường dưới, tại 10 giờ 9 phút phân thời điểm, Lục Thực rốt cục đi tới nhà mình dưới lầu. Cùng hắn trong ấn tượng nhà kỳ thật không có cái gì khác biệt, thế nhưng là so ban ngày nhìn thấy lúc muốn biến chất rất nhiều, trên vách tường, trên mặt đất đều có màu đỏ sẫm không rõ chất lỏng, trong hành lang không khí rất khó ngửi, tràn ngập cùng loại trừ độc nước mùi. Lục Thực không có do dự, trực tiếp một đầu đống nhiên vào đi, đồng thời đối Y Hái Sinh nói cảm tạ, "Y Lia ca, cảm ơn ngươi, ngươi nhanh lên trở về đi, ta lập tức liền có thể về đến nhà." "Tốt, tốt." Y Hái Sinh thanh âm truyền đến, hắn đỏ hững mắt, chằm chằm vào Lục Sinh bóng lưng nhìn vài giây đồng hồ, sau đó đống nhiên hồi đầu, khóc lớn tiếng khóc bắt đầu, sau một khắc, hắn trên phần bụng nguyên bản bị đao nhọn đâm thủng qua lỗ hổng, giờ phút này lại trở thành một trương tràn đầy răng nanh miệng rộng, hắn một bên khóc, một bên lấy tay bắt lấy trong hẻm nhỏ các loại quái vật, một mạch hướng về tự mình trong bụng đưa qua đi. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, bởi vì hắn biết, cái kia cái hẻm nhỏ chỗ sâu còn có mình tuyệt đối không cách nào chống lại kinh khủng tồn tại. Tí tách thanh âm truyền đến, bên trên bầu trời không biết lúc nào rơi ra trận trận mưa nhỏ, nước mưa rơi trên mặt đất, cọ rửa tầng kia lại một tầng dính vết máu. Mà tại nước mưa rơi xuống một khắc này, cho dù là giờ phút này đã xa vào đến điên cuồng trạng thái, Y Hái Sinh cũng là toàn thân một rung động, hắn xúc xúc cổ, sau đó hướng thẳng đến cái hẻm nhỏ xuất khẩu chạy như điên. Bạch Đường ngồi tại trên xe lăn, hắn nhìn qua cái kia rơi xuống nước mưa, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nguyên bản màu đen đặc con ngươi giờ phút này thoáng có chút đỏ lên. "Tiểu Y, nhanh lên trở về, trời mưa sẽ cảm lạnh." Nghe ca ca của mình kêu gọi, Y Hái Sinh động tác càng lúc càng nhanh. Nhưng là ngay tại khoảng cách thịt kho cửa hàng không đến khoảng 10 mét địa phương lúc, Y Hái Sinh bỗng nhiên trực tiếp ngã trên mặt đất, chìm nặng thân thể đập xuống đất, văng lên vô số máu loãng. Nhìn xem ngã trên mặt đất đệ đệ, Bạch Đường không nói thêm gì, hắn khe khẽ thở dài một hơi, trên thân món kia Âu phục màu đen trong nháy mắt này biến thành tiên diễm màu đỏ. Sau một khắc, hắn xe lăn tự mình bắt đầu chuyển động, tại trong mưa to, hắn đi vào đệ đệ mình bên người, sau đó nói khẽ, "Tiểu Y, về nhà." Thịt kho cửa hàng tại mưa to ở trong lặng yên quan bế, nhưng tất cả những thứ này đều cùng Lục Thực tạm thời không có quan hệ thế nào. Hắn giờ phút này chính dẫn theo đồ ăn vặt cùng thịt kho cái túi tại trong hành lang phi nước đại. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Trong ngày thường vô cùng quen thuộc hành lang, giờ khác này ở bên ngoài mưa rào tầm tã phụ trợ dưới, lại có vẻ vô cùng lạ lẫm cùng kinh dị, Lục Thực thở hổn hển, tận khả năng không để ý tới hắn tại từng cái trong hành lang nhìn thấy quái dị cảnh tượng, trong tay hắn gấp siết chặt chìa khóa, điều chỉnh tốt góc độ, chuẩn bị đến trước cửa phòng của mình liền trực tiếp bật ra. Một trận két thanh âm truyền đến, Lục Thực vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở hành lang đó, không biết lúc nào nằm sấp một cái khô gầy đá lởm chởm lão nhân. Giờ phút này chính nghiêng cổ, chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Chương 8. Tim đập thình thịch một ít lao nhân tại nhiều khi cùng tiểu hài tử kỳ thật có thể dùng cùng một loại phương thức mà đối đãi. Bọn hắn theo niên kỷ tăng trưởng, nhục thể dần dần tại hư thối già yếu đồng thời, tâm trí cũng ngày hôm đó ích suy bại thân khu bên trong dùng một loại vặn bẹo phương thức cải biến, trưởng thành. Tựa như là một chút từ ra đời liền đặt ở dị dạng trong lồng trưởng thành trái cây, mặt ngoài dị dạng, cuối cùng sẽ để cho nội bộ linh hồn vừa phối bộ thân thể này. Tại Lục Thực nhìn thấy cái kia dị dạng lão nhân thân thể trong nháy mắt, cái kia nguyên bản ánh mắt đờ đẫn đục ngầu lão nhân trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Nửa người trên của ông lão rất bình thường, nhưng hắn nhưng lại có hai đầu thô tráng đến có chút làm cho người cảm thấy muốn nói xương đùi. Mặc dù trung quanh ánh đèn rất tối, nhưng là Lục Thực vẫn như cũ có thể thấy lão nhân cái kia hiện ra màu tím đen sừng trên hai chân, giờ phút này chính là bởi vì lão nhân thật nhanh di chuyển mà tạo thành đại lượng mủ dịch từ trong đó phun tung tóe mà ra. Mủ dịch hiện ra màu trắng vàng, hai chân mặt ngoài làn da da bị nẻ phím hồng. Tại chạy qua trình ở trong dồn xuống tới chất lỏng càng là trực tiếp phun ra tại trong hành lang, theo ngoài cửa sổ một trận mang theo mùi tanh gió thổi tiến đến, cả lầu đạo nội mùi khó ngửi đến làm cho người ngạt thở. Nhưng Lục Thực lại không có một chút nào để ý lão nhân kia động tác, bởi vì vừa rồi trên điện thoại di động tính giờ đã biểu hiện thời gian chỉ còn lại có sau cùng vài giây đồng hồ. Nếu như không thể tại cái này mấy giây bên trong mở cửa về nhà, như vậy bị không bị lão nhân kia bắt lấy, kỳ thật cũng liền không quan trọng. Bất quá cũng may Lục Thực đang bỏ lâu thời điểm cũng đã đem chìa khóa cho tìm xong, đồng thời trực tiếp đem cái móc chìa khóa cho bọc tại trên ngón tay. Hiện tại chỉ cần nhắm ngay lỗ khóa sau thay đổi xuống là được. Trong đêm tối Lục Thực không có chút gì do dự, hắn không để ý ngón tay có khả năng sẽ bị cái móc chìa khóa cho xé ra nguy hiểm, đúng lấy tự mình trong ấn tượng lỗ khóa vị trí trực tiếp đâm đi vào. Theo chìa khóa cùng lỗ khóa hoàn mỹ vừa phối, cái kia đặc biệt ken két thanh âm truyền đến, vang dội thuộc về người sống cùng hoan. Ngón cái cùng ngón trỏ cộng đồng dùng sức, đem khóa cửa mở ra sau khi, Lục Thực không có chút gì do dự, vọt thẳng đến trong phòng mặt, đồng thời hung hăng đóng xuống cửa phòng, đem nó cho triệt để đóng lại. Cũng liền tại Lục Thực đóng cửa trong nháy mắt, ngoài cửa truyền đến một đạo trầm muộn đông thanh âm. Đó là nhục thể cùng tấm ván gỗ sau khi va chạm phát ra ngột ngạt tiếng vang, cái kia va chạm cường độ rất mạnh, thậm chí làm cho cả khung cửa đều phát ra rất nhỏ run rẩy. Lục Thực thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đại môn, sợ lao đầu kia đánh vỡ cửa phòng sau chạy vào. Bất quá cái này trầm muộn tiếng va đập đến tiếp sau cũng không có xuất hiện lần nữa, chỉ có từng đạo cùng loại với móng tay xẹt qua bảng đen lúc chói tai tiếng vang, kèm theo còn có lao nhân ho khan cùng tiếng thở dài. Khu xóm trọ phòng ốc cơ sở kiến thiết đều không phải là rất tốt, cho dù là loại này không tính âm thanh ồn nào, Lục Thực ở bên trong vẫn như cũ có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tại Lục Thực quan sát một hồi về sau, xác định lao đầu kia tuyệt đối không khả năng xông tới về sau, hắn lúc này mới hơi thở dài một hơi. Trái tim điên cuồng loạn động lấy, khoang miệng ở trong bởi vì lúc trước kịch liệt chạy cùng vận động, dẫn đến bên trong tất cả đều là mùi máu tươi, phổi bởi vì siêu phụ tải vận động để Lục Thực cảm thấy ngoài định mức thống khổ, mỗi một lần hô hấp đều giống như có người đang nắm chặt hắn trái tim khó chịu, toàn thân đều có chút sủi lơ. Hắn cứ như vậy tựa ở trên cửa chính, chậm rãi ngồi ở nhà mình nhập thất trước đổi giày trên đệm. Tận đến giờ phút này hắn mới có rảnh hảo hảo quan sát một chút cái này để cho mình cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ nhà. Trong nhà cũng không có bật đèn, nhưng mượn nhờ ngoài cửa sổ cái kia thoáng có chút đỏ tươi đèn đường, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút đồ dùng trong nhà đại khái bài trí. Lục Thực đại khái quét một vòng, tủ đá, cái bàn, phòng vệ sinh phương hướng, cơ hồ tất cả mọi thứ đều cùng hắn trong ấn tượng không sai biệt lắm, nhưng khác biệt duy nhất chính là trong nhà nhiều hơn một chút tự mình chưa từng thấy qua nữ tính quần áo. Những cái kia quần áo ở trong thậm chí còn có một chút tương đối thiết thần, giờ phút này đang bị máng lên móc áo phơi nắng lấy. Trong nhà dép lê không biết lúc nào cũng thay đổi trở thành hai cặp, chính hắn cặp kia màu xám nhạt đông vải dép lê bên cạnh, còn có một cái thuần bạch sắc con thỏ nhỏ đông vải dày. Nhìn xem trong nhà biến hóa, Lục Thực chỉ cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Hắn kỳ thật cũng có ảo tưởng qua nếu như chính mình đàm luyến ái lời nói sẽ là cái gì cảnh tượng, nhưng mặc cho bằng hắn nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩ tới thế mà lại là hiện tại loại tình huống này thực hiện mình một tưởng. Cùng mình một môn chi cách địa phương vẫn như cũ không ngừng truyền đến kẹt kẹt thanh âm, Lục Thực bình phục một cái hô hấp, hắn vươn tay, mở ra trong nhà đèn. Theo một đạo thoáng có chút chướng mắt quang vẩy sáng lên toàn bộ phòng khách, Lục Thực trong lòng không khỏi đỗng nhiên dâng lên một bôi tâm tình bất an. Tận đến giờ phút này hắn mới nhớ tới, mình tại hướng về trong nhà chạy tới thời điểm, chung quanh tất cả phòng ốc tựa hồ cũng là không có mở đèn, mà mình bây giờ nếu như bật đèn lời nói, tại cái này bóng đêm ở trong hẳn là sẽ cực kỳ dễ thấy. Nghĩ tới đây, Lục Thực lập tức đem cái kia mở ra vẫn chưa tới một giây đồng hồ đèn lớn liền cho đóng lại. Theo trong phòng lại một lần xa vào đến trong hắc ám, Lục Thực nhưng trong lòng ngược lại an tâm một chút. Hắn móc ra điện thoại di động của mình, mở ra đèn tin, mượn nhờ điện thoại ánh đèn tiếp tục đánh giá bốn phía. Bất quá ngay lúc này, điện thoại bỗng nhiên chấn động đến mấy lần, đương theo lấy cái kia quen thuộc ảnh chân dung sáng lên, Lục Thực vô ý thức hướng về cái này khắp đóng chặt phòng ngủ phương hướng nhìn sang, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng có chút phát lạnh. Hắn rất sợ sệt sau một khắc liền sẽ có một cái dương nanh múa vuốt nữ quỷ tử trong đó chui ra, sau đó đem chính mình cho chém thành muôn mảnh. Bất quá, nghe trong tay thịt bò kho mùi thơm, lại nghĩ tới tự mình đúng giờ về nhà yêu cầu cũng hoàn mỹ đạt thành, Lục Thực không ngừng an ủi tự mình. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám đánh mở cửa phòng ngủ, đưa điện thoại di động lên tin tức mở ra, "Bà bối, ngươi làm sao trở về thời điểm đóng cửa như vậy dùng sức à, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta đang tại soát điện thoại, ngươi cái kia một cái tiếng đóng cửa trực tiếp dọa đến ta đưa di động nện vào trên mặt." "Ô ô ô, đau quá, ta cảm giác ta cái mũi đều bị đập sập đi xuống, ngươi đến bồi thường tiền cho ta đi làm chỉnh dung giải phẫu." "Bất quá, ta đã ngửi được thịt bò kho mùi thơm rồi. Xem ở ăn ngon phân thượng, ta liền lòng từ bi tha thứ ngươi à, ngươi nhanh lên tiến đến nhà, ta ngay tại trong phòng ngủ, nhớ kỹ giúp ta cầm một cái kia cái bàn nhỏ. Hôm nay ta muốn trên giường ăn cái gì, có thể không a a a. Còn có, ngươi cái tên này lần sau đừng tạm điểm a, thế mà thật là tại 10 giờ 9 phút 58 giây thời điểm hồi đến, còn kém 2 giây ngươi liền đến muộn, thử. Ngươi muốn rõ là đến trễ lời nói, xem ta như thế nào đi thu thập ngươi. Nhưng bên ngoài trời mưa lời nói, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, có hay không xối nhà, mau vào cho ta xem một chút, nếu như tóc cầm ướt rơi lời nói, muốn đi tắm rửa a, ta cho ngươi thổi tóc, hì hì, xem như ban thưởng rồi. Lục Thực nhìn xem cái kia từng đoạn văn tự, trong lòng không biết vì cái gì, lại có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Đây là yêu đương tư vị hả? Lục Thực không biết, hắn không có nói qua. Nhưng hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm trong lúc nhất thời ngọt ngào. Chương 9. Gội đầu yêu đương loại vật này, sẽ như cùng đắng chắt bình thản trong sinh hoạt một đống sữa đặc, ngọt phát dính thời điểm lại sẽ để cho người phát mua. Khi mua thời điểm, người sẽ muốn thoát khỏi. Khi ngươi không có chiếu cố tốt cái kia đống sữa đặc thời điểm, sữa đặc cũng sẽ bốc mùi, xú đến sinh hoạt một mảnh lộn xộn. Nhưng khi ngươi thật đem nó từ sinh hoạt ở trong đuổi đi thời điểm, ngươi lại sẽ phát hiện, cái kia bình thản thời gian, giống như là ít ớt tương đồ ăn, thiếu đi đường tô đồ ăn. Lục Thực không có nói qua yêu đương, hắn nhìn xem những cái kia tin nhắn, trong đầu nhưng cũng không tự chủ được phát họa ra một cái mỹ lệ thiếu nữ hình tượng. Cái kia khả ái bên trong mang theo một điểm hồ nháo tính cách, cái kia nhát gan bên trong xen lẫn một vòng lời quan tâm, không một không để nó sôi nổi trên giấy. Bất quá ngay tại Lục Thực sắp xa vào đến trong đó thời điểm, ngoài cửa lão quỷ kia thở dài một tiếng truyền đến, đem nó trong nháy mắt cho kéo về đến thế giới hiện thực. Lục Thực ngẩng đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia đỏ dính ánh sáng, lại nghe môn kia bên ngoài lão quỷ vẫn tại cào khung cửa thanh âm, cuối cùng là đem trong lòng cái kia bôi gợn sóng cho bình phục lại đi. Hắn chỉnh lý tốt tâm tình về sau, cầm đèn tin, hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ. Tại không có đi tới nơi này cái tầng sâu thế giới trước đó, Lục Thực nhớ rõ mình phòng ngủ ở trong có một cô nam tính độc hữu hương vị, mặc dù không tính là khó ngửi, nhưng cũng tuyệt đối không tính là dễ ngửi, vì bảo trì trong phòng hương vị sẽ không quá mức tại gây mũi, Lục Thực tiểu gì cũng sẽ mở cửa sổ ra thông khí, nhưng bởi vì đối diện là cái ưa thích chịu thuốc đông y lão nãi nãi, cho nên gian phòng bên trong thường thường cũng sẽ có cố cay đắng. Bất quá lúc này đây, tại Lục Thực đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, tràn vào xoang mũi ở trong, không phải là ngoài cửa sổ không khí lạnh, cũng không phải cái kia lão nãi nãi thuốc đông y cay đắng, mà là một loại ấm áp mùi thơm. Loại kia mùi thơm làm như thế nào đi hình dung đâu? Lục Thực tự mình cũng không biết, hắn không có ngửi qua tương tự mùi nước hoa, nhưng luôn cảm thấy đây không phải mùi vị nước hoa có thể phát ra, là một loại cùng loại với lạ vẹn đở cùng nhàn nhạt quả lê hương vị hỗn hợp lại cùng nhau cảm giác. Tại ngửi thấy mùi này trong nháy mắt, Lục Thực cái kia nguyên bản còn có chút lòng thấp thỏm bất an, trong nháy mắt liền trở nên bình tĩnh trở lại. Mùi vị kia hắn rõ ràng cho tới bây giờ đều không có ngửi qua, nhưng cũng tổng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Trong phòng ngủ vẫn không có bật đèn, nhưng hắn có thể xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh đèn, loáng thoáng nhìn thấy trên giường có một cái thân ảnh tiểu tiểu. Hắn lục lọi, muốn đi đem trong phòng ngủ đèn bàn mở ra. Nhưng là ngay lúc này, Lục Thực chỉ cảm thấy phía sau trầm xuống, theo mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm từ chỗ cổ truyền đến, hắn chỉ cảm thấy một trận nhàn nhạt ý lạnh hỗn tạp ngứa ý cùng nhau vào tới. Bên hai vang lên một đạo có chút đáng yêu thanh âm, "Hì hì, ban thưởng ngươi một cái. Có nhớ hay không ta nha? Ngươi lần này đi ra ngoài thế nhưng là dòng dã có nửa cái giờ đồng hồ a. Mau nói, có nhớ hay không ta?" Tận đến giờ phút này, Lục Thực mới biết được, cái này khắc đặt ở trên người mình đến tuột cùng là đồ vật gì. Cảm thụ được bên lỗ tai truyền đến thiếu nữ khí tức, cảm thụ được cái kia sợi tóc có chút đâm vào tại chỗ cổ ngứa ý, nghe lời nói kia ở trong trộn lẫn lấy nũng nịu ý vị, Lục Thực theo bản năng hồi đáp, nghĩ, ta rất nhớ ngươi. Nghe được câu trả lời này, thiếu nữ thân thể run nhẹ nhẹ một cái, Lục Thực có thể rất rõ ràng cảm giác được điểm này. Tại Lục Thực nói dứt lời về sau, trong cả căn phòng xa vào đến ngắn ngủi trầm mặc bên trong, sau một khắc, theo cái cổ nơi cổ có chút nhói nhói, thiếu nữ thanh âm chuyển tới, "Hừ, tính ngươi lần này trả lời coi như không tệ, nhưng ngươi trở về thời điểm đóng cửa quá lớn tiếng, để cho ta đưa di động đều dọa đến nện vào trên mặt mình, làm trừng phạt, ta muốn tại ngươi trong cổ trồng lên ta tóc." Sau khi nói đến đây, Lục Thực còn không có kịp phản ứng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ cảm thấy chỗ cổ cái kia nguyên bản đâm nhói giờ phút này biến thành kịch liệt đau nhức. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đau đớn, liền phảng phất có người dùng dao tại ngươi chỗ cổ cắt một đạo miệng tử về sau, sau đó dùng sức đẩy ra ngươi chỗ cổ vết thương, sau đó đem hắn cả người đều muốn nhét vào cảm giác. Đau khổ kịch liệt để Lục Thực cả người đều run rẩy lên, hắn hé miệng muốn kêu to, nhưng là tại hắn hé miệng một khắc này, một đoàn tóc hướng thẳng đến cổ họng của hắn bên trong chui vào. Khụ khụ. Bị tóc ngăn chặn miệng bên trong không phát ra được bất luận cái gì kêu thảm, Lục Thực chỉ có thể dùng loại phương thức này đến phát tiết lấy trong lòng thống khổ. Loại thống khổ này thời gian không biết đi qua bao lâu, có lẽ là 1-2 phút, hoặc là 1-2 cái giờ đồng hồ, tóm lại khi phần này thống khổ lúc kết thúc, Lục Thực toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp, hắn nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, chỉ cảm thấy trong cổ giờ phút này nhiều hơn một ít gì đó, tiết hầu càng là khô khốc đáng sợ. Thiếu nữ thanh âm ở thời điểm này vang lên, thanh âm của nàng vẫn như cũng là như vậy thanh thúy êm tai, chỉ bất quá cái này một lần, so với lúc trước thời điểm tựa hồ nhiều hơn một vòng nhàn nhạt bình tĩnh cùng lãnh ý, ngươi tóc rất ẩm ướt, ở bên ngoài gặp mưa hả? Đi gội đầu đi, bằng không thì ngươi sẽ cảm mạo, chờ ngươi tẩy xong đầu về sau gọi ta đi cấp ngươi thổi tóc. Tốt, ngươi mau đi đi, thịt bò kho để ở chỗ này đi, ta một hồi sẽ ăn, ngươi đi gội đầu à? Thiếu nữ thanh âm truyền đến, mang theo một vòng không cho cự tuyệt mệnh lệnh giọng điệu. Lục Thực bởi vì lúc trước mới gặp qua đau đớn kịch liệt mà toàn thân như nhũn ra, nhưng ở nghe được lời của thiếu nữ về sau, hắn không hề do dự, vị bách tường liền đứng lên, hắn nhưng là không có quên cái kia quái dị áp lên đối với quỷ tân nương mời nhiệm vụ miêu tả, muốn sống đến hướng đông. Chỉ là một câu nói kia liền đã đại biểu cho tự mình lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải chí tử nguy hiểm, mà gội đầu chuyện này, quỷ tân nương lặp lại hai lần, nếu như mình còn không đi lời nói, như vậy hạ chẳng khả năng có hai cái. Thứ nhất, tự mình thật cảm bạo, sau đó ở trước khi trời sáng liền chết đi. Thứ hai, chọc giận quỷ tân nương, sau đó bị nàng trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Tổng hợp trở lên suy luận, Lục Thực hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là lập tức đi gội đầu, sau đó hô quỷ tân nương tới cho hắn thổi tóc. Hết thảy đều dựa theo đối phương yêu cầu đến, dạng này chí ít có thể để tránh cho tự mình chọc giận đối phương sau bị trực tiếp xé rách. Mà liên tại Lục Thực bị tường từ dưới đất gian nan đứng lên thời điểm, thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên lại một lần vang lên, trong thanh âm của nàng xen lẫn một vòng run rẩy cùng băng lãnh, liền phảng phất có hai loại nhân cách bình thường. Gội đầu thời điểm, chú ý muốn nhiều hơn quan sát bốn phía a. Ngươi trước đó liền ưa thích tại ta gội đầu thời điểm bắt làm ta, lần này ta cũng muốn trêu cả ngươi. Ngươi muốn quan sát tốt à, bằng không thì bị trêu cả đến, cũng chớ có trách ta a. Nhanh đi gội đầu. Nhanh đi a. Rõ rệt nửa câu đầu vẫn là dùng gần như nũng nịu một dạng giọng điệu, nhưng đến nửa câu sau thời điểm, liền biến thành cực kỳ cứng ngắc thúc giục. Trong phòng rất đen, Lục Thực không nhìn thấy thiếu nữ cụ thể tướng mạo, chỉ có thể thấy được nàng có một đầu sóng vai hơi cuộn tóc ngắn, cùng cái kia tựa hồ phản xạ hào quang màu đỏ như máu nước mắt. Chương 10. Bối cảnh âm Lục Thực nhìn qua cái kia trong tầm mắt thân ảnh có chút mơ hồ thiếu nữ, trong lòng không biết tại sao, đột nhiên truyền đến một trận không nói ra được kinh dị. Trong phòng hương vị thay đổi, từ vừa mới bắt đầu nhàn nhạt mùi thơm ngát vị biến thành nồng đậm mùi máu tươi, toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng, ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Đi đi gọi đầu. Thiếu nữ thanh âm tại thời khắc này trở nên có chút khàn khàn, nàng nói chuyện lúc rất dùng sức, mỗi một chữ đều giống như từ yết hầu ở trong phun ra đồng dạng. Cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi tại thời khắc này gần như muốn hóa thành thực chất thủy triều, trên cổ, trên mặt, trên cánh tay đều có chút phát lạnh, có điểm giống là ở vào trong sương mù dày đặc ẩm ướt cảm giác. Lục Thực không có do dự, trực tiếp quay người, mở ra cái kia vốn là cố ý lưu lại một đạo khe hở cửa phòng ngủ cho tới. Nương theo lấy bành thanh âm truyền đến, cửa phòng ngủ bị quan bế về sau, Lục Thực mới thở hổn hển, một bên vịn ghế sofa, một lượt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái này khắp đang không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu ra máu tươi phòng ngủ. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng mình một trận đau rát đau nhức, giống như là bị người ngạnh sinh sinh bóc ra một dạng. Lục Thực buông tay, tại sau lưng mình sờ soạn một cái, đau đớn trong nháy mắt phóng đại mấy phần, dính dính mà ấm áp cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến, mặc dù nói trong phòng rất tối, nhưng là Lục Thực vẫn như cũ có thể bằng vào ngoài cửa sổ yếu ớt sền sệt hào quang màu đỏ nhìn thấy đầu ngón tay cái kia bôi màu đỏ tươi. Phía sau rất đau, nhưng vừa rồi xúc cảm lại cũng không kỳ quái, điều này đại biểu lấy da của mình không có bị để lộ, như vậy hẳn là rời đi lúc trước một khắc, toàn bộ phía sau máu bị hút ra tới. Trong đầu hơi làm ra vừa rồi cảnh tượng trở lại như cũ, Lục Thực chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hắn không dám nghĩ giống, nếu như mình vừa rồi phạm là lại nhiều chần chờ một giây đồng hồ, có lẽ hắn liền sẽ trực tiếp chết ở nơi đó. Nhìn qua cái kia còn đang không ngừng hướng về bên ngoài chạy xuôi rọ rỉ máu loãng phòng ngủ, hắn vô ý thức hướng về nơi xa xê dịch hai bước. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở, nhưng sau một khắc, một chút rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh từ trong phòng ngủ truyền đến. Trong đầu nhớ tới lúc trước thiếu nữ, Lục Thực không dám dừng lại lâu, hắn chịu đựng phía sau đau đớn, lục lọi hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến, tiện tay kéo qua một đầu khăn mặt, đồ rửa mặt bị hắn chất đống tại phòng vệ sinh giá đỡ bên trên, cho nên cũng không cần lo lắng tìm không thấy gội đầu lộ. Bởi vì mới tốt nghiệp duyên cớ, Lục Thực thuê lại cái phòng này là cái một phòng ngủ một phòng khách một vệ, gian phòng tổng diện tích cũng liền ba không nhiều bình phương, cho dù chung quanh rất tối, hắn cũng không có phí bao nhiêu khí lực liền thành công đi tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh so phòng khách còn muốn hôn ám, cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Lục Thực cũng không dám bật đèn, hắn đưa tay hướng về quen thuộc phương hướng sờ lên, mở ra vòi đồng sen. Nương theo lấy một trận ống nước như là lão nhân thở mạnh thanh âm truyền đến, tại cái kia đường ống hơi run rẩy về sau, một trận hơi có vẻ băng lãnh chất lỏng từ trong đó chảy xuôi ra tới. Lục Thực biết cái kia từ vòi đông sen bên trong chạy xuôi ra tới chất lỏng hẳn không phải là nước, nước không có như vậy sền sệt, nước hẳn là một loại càng thêm pha loãng, hương vị gần như không chất lỏng. Hắn điều chỉnh một cái lạnh nóng nước, cũ kỹ khu xóm trọ bên trong, muốn đợi đến nước nóng, cần kiên nhẫn cùng thời gian. Chất lỏng từ vòi đông sen bên trong phun tung tóe đến gạch men sứ mặt đất, phát ra lạch cạch tiếng vang, đem trong phòng ngủ cái kia như ẩn như hiện nhấm nuốt âm thanh chó che lấp lại đi. Trung quanh đen như mực, chỉ có cái kia đỏ dính sắc đèn đường từ kính mở lên xuyên qua một chút tia sáng, tại mặt đất chất lỏng phản xạ dưới. Toàn bộ trong phòng vệ sinh tràn ngập một tầng quái dị không nói ra được bầu không khí. Lục Thực chỉ cảm thấy trái tim nhảy rất nhanh, hắn cũng không phải là một cái lá gan rất lớn người. Bởi vì sống một mình nguyên nhân, Lục Thực đang gội đầu, tắm rửa, hoặc là quét dọn vệ sinh, nấu cơm thời điểm, luôn luôn ưa thích đem máy tính hoặc là điện thoại mở ra, tùy ý phát ra nhiều video làm bối cảnh âm. Hắn đối với trong video cho cũng không cảm thấy hứng thú, một số thời khắc là một chút cũ kỹ hài kịch truyền hình đoạn ngắn, một số thời khắc là trò chơi video, hắn sẽ không đi nhìn, thậm chí lực chú ý cũng sẽ không đặt ở phía trên, hắn thả những cái kia video vẹn vẹn chỉ là muốn cho chúng quanh gia tăng một chút sinh khí, để cho mình cảm thấy không có như vậy cô độc, cũng là vì cho mình nhiều một ít an toàn cảm giác. Nhưng là hiện tại hắn lại cũng không dám làm như vậy, khi tiến vào đến cái này cái gọi là tầng sâu thế giới về sau, Lục Thực luôn cảm giác mình bất kỳ một cái nào dư thừa cử động, cũng có thể sẽ cho hắn mang đến tai họa ngập đầu. Trong phòng ngủ có một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn giết chết quỷ tân đường, ngoài cửa lớn có một cái vóc người còng lưng lão quỷ, tự mình vừa rồi tiến vào phòng vệ sinh thời điểm, còn nghe được đối phương tại cửa ra vào thở dài tiếng thở. Lúc trước tại lần thứ nhất tiến vào phòng khách mở ra đèn lớn thời điểm, Lục Thực cũng rõ ràng nhìn thấy, tại tự mình ngoài cửa sổ, có một đầu trắng nón cánh tay chính đứng thẳng lôi kéo bên kia, càng có một đạo thân ảnh mơ hồ tại lầu đối diện tầng trong đại sảnh mặt lúc đích. Mà những vật kia khi nhìn đến Lục Thực trong nhà ánh đèn mở lên thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt liền tất cả đều xuất hiện dị động, Lục Thực tự nhiên không có khả năng chỉ ngây ngốc đợi đến đối phương quan sát được tự mình, nhưng cho dù rất nhanh liền tắt đèn, hắn cũng nhìn thấy một màn kia màn để trong lòng của hắn một mảnh kinh dị hình ảnh. Hắn lắc đầu, đem trong đầu những cái kia để cho người ta cảm thấy sinh lý khó chịu hình ảnh cho vứt ra ngoài. Hắn một hồi còn muốn gội đầu, đây là hắn sống một mình thời điểm ghét nhất sự tình, tiếp theo liền là tắm rửa. Bởi vì hai chuyện này đều cần nhắm mắt lại mới có thể hoàn thành, mà nhắm mắt lại đối với một cái sống một mình người mà nói, là một kiện phi thường không có cảm giác an toàn sự tình. Tăng thêm Lục Thực bản thân tính cách liền tương đối nhiều nghi, với lại ưa thích suy nghĩ lung tung. Mỗi lần đang gội đầu phát thời điểm, hắn đều sẽ tưởng tượng có người nào đang tại dòm ngó tự mình, hoặc giả thuyết có quỷ chính lay lấy khe cửa, trừng trừng, cười hì hì nhìn xem mình. Hắn rất chán ghét những này, cho nên trên cơ bản mỗi lần tắm rửa hoặc là gội đầu thời điểm, hắn đều muốn lấy điện thoại di động ra, đem âm lượng điều đến lớn nhất, để cho mình tư duy đi theo điện thoại video nội dung đi, dùng cái này đến tránh cho những cái kia để cho người phiền lòng ý nghĩ lung tung phát. Nhưng là hiện tại, hắn không dám làm như vậy, hắn sợ mình mở ra điện thoại sẽ dẫn tới thứ quỷ gì, cho dù là tẩy đầu tiếng nước, hắn cũng không hề dùng đỉnh đầu vòi đông sen, mà là áp dụng cầm trong tay vòi đông sen, đồng thời đem nó cực khả năng hướng xuống đất ép, giảm bớt phát ra bọt nước thanh âm. hắn cảm thụ được trong lòng bàn tay dần dần trở nên ấm áp chất lỏng, trong lòng có chút không xác định, hắn thật muốn đi gọi đầu hạ. Nếu như không tẩy lời nói, nữ nhân kia có thể nhìn ra tới sao? Lục Thực cũng không xác định, nhưng ngay tại hắn do dự thời điểm, một cỗ phảng phất muốn đem đại não hòa tan đau đớn từ não túi thượng truyền đi qua, sau một khắc, một đạo màu đen cái bóng từ ngoài cửa sổ lướt qua, phòng tắm pha lê cũng không trong suốt, hắn nhìn không rõ lắm, nhưng Lục Thực trong lòng có loại không nói ra được vững tin, vừa rồi cái kia hạ xuống đồ vật, hẳn là một cái người, với lại, hắn tựa hồ nghe đến tự mình gọi đầu lúc tiếng nước. Chương 11. Đối mặt Lục Thực từng tại trên điện thoại di động thấy qua không ít có quan hệ với mắt thấy người khác nhảy lầu sau, liền đụng phải rất nhiều sự kiện linh dị bại buột. Nói thật, Lục Thực đối với loại kia bại buột thường thường là nắm giữ bán tín bán nghi thái độ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hoài nghi là bởi vì Lục Thực bản khoa tốt nghiệp, tin tưởng là bởi vì Lục Thực cảm thấy những người kia hành văn không sai, giả có thể nói cùng thật một dạng. Lục Thực cùng đại bộ phận người trẻ tuổi một dạng, đều là thuộc về thỉnh thoảng tính tín ngưỡng, hoặc giả thuyết chính là không tin quỷ thần nói chuyện. Dù sao nếu quả như thật tồn tại những cái kia quỷ thần câu chuyện, như vậy tại chiến tranh thời kỳ, người đã chết nhiều như vậy, nhưng cũng không có nhìn thấy qua mấy cái lệ quỷ giết chết địch. Dù sao nếu quả thật tồn tại những cái kia quỷ thần câu chuyện, như vậy tại chiến tranh thời kỳ, người đã chết nhiều như vậy, nhưng cũng không có nhìn thấy qua mấy cái lệ quỷ giết chết địch nhân, không phải sao? Nhưng cho tới hôm nay ban đêm chính mình chính mắt thấy những vật kia sau, Lục Thực mới biết được, có lẽ chính mình lúc trước cách nhìn thật sai. Dưới lầu truyền đến buồn bực thanh âm rất lớn, tại cái này yên tĩnh trong bóng đêm truyền ra ngoài rất rất xa. Lục Thực không xác định đối phương có thấy hay không chính mình, nhưng hắn có thể rất vững tin, cái kia nhảy lầu đồ vật, hẳn là nghe được chính mình động tĩnh của nơi này. Vật kia, hẳn là sẽ không tới tìm ta a. Trong đầu hiện ra ý nghĩ này trong nháy mắt, Lục Thực cũng chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, một đoàn huyết đục mơ hồ đồ vật, từ dưới lầu chậm chạp núp ních leo lên đến cửa nhà mình cảnh tượng. Hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống kia mới đúng. Hắn nhảy đi xuống tốc độ nhanh như vậy, tiếng gió bên tai hẳn là rất lớn, với lại chính mình nơi này cửa sổ là toàn quan bế, tiếng nước chảy cũng bị chính mình khống chế đến nhỏ nhất, cái kia nhảy lầu người hẳn là nghe không được. Lục Thực an ủi chính mình, cưỡng ép không để cho mình đi suy nghĩ những vật kia. Nhưng nó trong lòng vẫn như cũ ngày có chút lo lắng, liên tục suy xét sau, Lục Thực muốn mở ra cửa sổ, dùng di động hướng phía dưới rất nhỏ vỗ một cái ảnh chụp, nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào, nếu không dưới loại tình huống này, hắn là thật không cách nào an tâm gội đầu. Chỉ là dùng di động đi chụp ảnh mà thôi, chính mình cũng sẽ không cùng đối phương trực tiếp ánh mắt tiếp xúc, hẳn là không có vấn đề gì. Lục Thực hít vào một hơi thật sâu, đưa điện thoại di động móc ra, độ sáng điều chỉnh đến thấp nhất, đèn flash bảo đảm quan bê sau, hắn vươn tay, dán tại phòng tắm pha lên, chậm rãi, chú ý cẩn thận đẩy ra một tia khe hở. Ngay tại lúc này, Lục Thực chỉ cảm thấy trái tim đều hơi ngừng đập. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại Lục Thực đẩy ra pha lê sau, ánh vào hắn tầm mắt, là một đôi vằn bện kia máu con mắt, cùng gần như toét ra đến bên tai nụ cười dữ tợn. "Hi hi, ta nhìn thấy ngươi." Lục Thực ở cái này khu sống trọ, đại bộ phận chủ nhà đều tại ngoài cửa sổ chứa loại kia lưới bảo vệ, mà cái kia nhảy lầu người, cổ nó không biết bị đồ vật gì đem cắt ra, đầu vừa lúc kẹt tại Lục Thực nhà lưới bảo vệ lên, hắn thân thể lại rơi trên mặt đất, điều này sẽ đưa đến Lục Thực nghĩ lầm đối phương đã rơi xuống đến mặt đất. Mà cái kia quỷ dị đầu người giờ phút này nhìn xem Lục Thực, gần như có chút điên cuồng vừa cười vừa nói, đây là mấy lầu nhà, 1, 2, kỳ hỉ, ta đến tới, lầu 5, nơi này là lầu 5. Lục Thực nghe đến đó, tiện tay cơ lấy trong phòng tắm đồ lau nhà, trực tiếp nhắm ngay người kia đầu phương hướng, trực tiếp đập tới. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, người kia đầu tại Lục Thực công kích đến, từ lưới bảo vệ bên trong bị trực tiếp đập xuống, nhưng Lục Thực nhưng trong lòng không có chút nào vui vẻ. Người kia đầu tại bị chính mình rơi đập thời điểm, ánh mắt kia ở trong hưng phấn cùng bán độc, gần như sắp muốn hóa thành thực chất từ trong đôi mắt tràn ra tới. Lục Thực biết, vật kia nhất định sẽ đến tìm chính mình. Nhất định. Nghĩ tới đây, Lục Thực cũng dứt khoát trực tiếp đem cửa sổ mở ra, vươn tay cơ, nhắm ngay dưới lầu đập mấy chương ảnh chụp. Soát thanh âm truyền đến, Lục Thực đem cửa sổ cho đóng, đồng thời đem nó cho khóa trái, tránh cho có đồ vật gì từ bên ngoài mở cửa sổ ra. Tại đem cửa sổ giam lại sau, Lục Thực dùng còn có chút run rẩy ngón tay hoạt động lên màn hình, nhìn xem ảnh chụp ở trong cảnh tượng, trong lòng một mảnh nặng nề. Chỗ quay chụp đến tất cả ảnh chụp ở trong, tất cả cũng không có thi thể bất kỳ tung tích nào, chỉ có cái kia tại trên đường cái một vũng lớn vết máu tại nói cho Lục Thực, vừa rồi hết thể đều không phải là nằm mơ. Thi thể không thấy. Với lại càng thêm muốn mạng chính là, cái kia một vũng lớn vết máu bên trong, có rất rõ ràng một đầu vết máu con đường. Đó là một đầu trực tiếp thông hướng chính mình sở tại tầng lầu huyết sắc con đường. Hắn đến tìm mình. Đáng chết. Tiểu thuyết cùng linh dị chuyện lạ ở trong không phải đã nói sao? Những vật kia muốn đến hại người lời nói, không phải tối thiểu nhất muốn qua 7 ngày hả? Cái này từ đối phương rơi xuống đất đến biến thành lệ quỷ tìm đến mình, tổng cộng cũng liền qua không đến 7 giây. Quả nhiên những vật kia đều là gạt người. Cái kia album ảnh bên trong duy nhất xuất hiện hư hư thực thực thân thể đối phương bộ phận, là một đôi hơi có vẻ dị dạng chân. Nhưng bởi vì bên ngoài ánh đèn rất tối duyên cớ, chính mình cũng nhìn không rõ ràng lắm. Liên tưởng đến đối phương đầu lâu nói chuyện lúc trước, Lục Thực chỉ cảm thấy nhức đầu. Cái này bên ngoài còn có một cái lao quỷ không có đi đâu, hiện tại liền lại tới một cái mới nhảy lầu quỷ. Nghĩ tới đây, Lục Thực nhìn qua trong tay còn tại không ngừng chạy ra ấm áp chất lỏng gói đông sen, chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Loại tình huống này còn thế nào có thể an đắc quyết tâm đến gội đầu. Nhưng ngay lúc này, trong phòng truyền đến thiếu nữ kia thanh âm, còn không có rửa sạch đầu hạ. Biệt năm quá lâu à, sẽ cảm lạnh, ta còn muốn cho ngươi thổi tóc đâu, mau mau rồi, ta khốn, buồn ngủ rồi. Thiếu nữ thanh âm lại khôi phục lúc trước nguyên khí, đang nghe thanh âm kia về sau, Lục Thực trong lòng không hiểu an tâm một chút. Mặc dù nói bên ngoài có hai cái quỷ, nhưng bọn hắn vạn nhất lẫn nhau là địch, đồng quy vu tận đâu. Còn nữa, cho dù không có đồng quy vu tận, hẳn là cũng sẽ rời khỏi một cái nhỏ yếu chút quỷ dị à. Kém nhất, đối phương đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ bắt đầu gõ lấy cửa phòng, nhưng dựa theo cửa phòng mình trình độ chắc chắn, sống đến hướng đông, hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề à. Cho dù cuối cùng cửa phòng bị làm nát, trong nhà còn có quỷ tân nương, mặc dù nói không biết quỷ tân nương cụ thể thái độ, nhưng nàng hẳn là không nghĩ chính mình con muội bị người khác cướp đi. Hắn lục thực không nhất định sẽ chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại nổi lên muốn sống sót suy nghĩ. Sau một khắc, hắn cầm lấy vòi bông sen, đối với mình đầu liền cọ rửa. Ấm áp chất lỏng chảy xuôi tại trên đầu, lục thực chỉ cảm thấy có chút mùi tanh truyền vào xoang mũi cùng khoang miệng ở trong, nhưng là trên đầu lúc trước cái kia cố nhói nhói cảm giác muốn ít rất nhiều rất nhiều. Hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng là đối với cái kia quỷ tân nương độ tín nhiệm lại tăng lên mấy phần. Lui một vạn bước tới nói, cho dù nơi này tất cả mọi người muốn để cho mình chết, như vậy chí ít chết tại xinh đẹp nữ quỷ trong tay, cũng tốt so chết tại cái kia hai tên gia hỏa trong tay mới tốt, không phải sao? Lục thực ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cái tay khác cầm vòi đông sen, đang tại cọ rửa lấy tóc. Tại hắn không có chú ý tới địa phương, một cái trắng bên tay đã mở ra nhà mình phòng khách đại môn. Chương 12. Thân ái, cho ta thổi tóc ấm áp chất lỏng từ sợi tóc chỗ thuận làn da trượt xuống. Lục thực ngồi chồm hổm trên mặt đất, tận khả năng tăng nhanh tự mình gội đầu tốc độ. Trên cơ bản là tóc có chút dính nước trạng thái, hắn liền trực tiếp bắt đầu bôi dầu gội đầu. Dầu gội đầu tại ấm áp chất lỏng trợ giúp dưới, rất nhanh liền tại trên tóc nổi lên vô số bọt biển thuận dòng nước cùng một chỗ hướng về lục thực bộ mặt trượt xuống. Lục thực thật không dám nhắm mắt, trong đầu một mực hiện lên vừa rồi cái kia cùng mình đối mặt đầu lâu, bên hai tựa hồ còn quanh quẩn lấy đối phương lời đã nói ra, đầu kia bốn lượn thông hướng nhà mình lầu dưới vết máu, khiến cho lục thực trong lòng một trận ngạt thở. Kích thích tính hóa học dược tề cùng chất lỏng cùng một chỗ chảy vào trong đôi mắt, cho dù lục thực trong lòng lại thế nào không nguyện ý nhắm mắt lại, nhưng là ngay tại lúc này, hắn vẫn như cũ chống cự không được trên thân thể mãnh liệt khó chịu, hắn hai mắt nhắm nghiền, đồng thời tăng nhanh trên tay tốc độ. Vài giây đồng hồ bên trong hắn liền muốn con mắt trước mặt cua mội cho cọ rửa rơi. Lục thực vươn tay, từ chỗ chán hướng xuống ba lau mặt một cái lên bờ biển. Thừa dịp này, hắn đem mí mắt mở ra một cái khe hở, hướng về phòng vệ sinh ngoài cửa phương hướng nhìn lại. Để cho an toàn, lục thực cũng không có đem cửa phòng vệ sinh đóng lại, hắn đem cửa phòng nửa che đậy, tránh cho phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Như thế vô luận là đóng cửa vẫn là mở cửa, đều hơi thuận tiện một chút. Nhưng cũng chính là cái nhìn này, khiến cho lục thực toàn bộ thân thể bắt đầu không tự chủ run rẩy lên, trái tim tại thời khắc này khiêu động tốc độ cơ hồ muốn từ lồng ngực ở trong nổ tung ra. Đó là một cái cực kỳ trắng bệ tay. Giờ phút này chính chậm rãi đẩy ra cái kia phòng khách huyền quan trô đại môn. Cũ kỹ cửa phòng phát ra kẹt 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 thanh âm, tại cái này chống trải mà tĩnh mịch tiểu khu ở trong lộ ra cực kỳ chói tai. Nhưng lục thực nhớ rõ ràng, chính mình là có đem cửa khóa trái giam lại. Môn điêu bên ngoài một mực cào cửa thở dài lão quỷ, chính là mình đã đóng tốt cửa sổ có lợi nhất chứng cứ. Nhưng vì sao lại phát sinh hiện tại loại tình huống này? Cái kia trắng bệnh cánh tay cơ hồ không có hao phí bất luận khí lực gì, cứ như vậy nhẹ nhàng đem phòng khách cửa chính đẩy ra, mà cái kia màu trắng bệnh cánh tay sau, là khiến cho lục thực cả đời khó quên hình ảnh. Đó là một cái lờ mờ có thể nhìn ra là cái nam nhân mặt, sở dĩ nói là lờ mờ hai chữ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, gương mặt kia giờ phút này từ sống mũi xử lý phân thành mấy khối, sâm bạch xương cốt cùng nhân thể tổ chức từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra, răng cùng con mắt khảm nạm cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ buồn nôn, giống như là một đoàn bị người nhấm nuốt sau lại dính đầy bùn đất kẹo cao su. Nếu như vẹn vẹn như thế ngược lại cũng thôi, thân ảnh kia từ tâm nơi cửa hướng xuống toàn bộ thân hình đều xương lợi hại, giống như là ở trong nước phao phát sau người khổng lồ xem bình thường, cái kia lỏng lẻo lại trắng bệch làn da theo nam nhân đi lại mà không ngừng chốc ra. Trên mặt đất lưu lại một vũng lớn giống như là loài rắn lột da sau lưu lại chất nhầy cùng làn da mảnh vụn chất hỗn hợp. Vật kia giờ phút này đẩy cửa ra, mà tại vật kia sau lưng thì là lúc trước lục thực nhìn thấy còn xuống lão nhân. Lão nhân kia giờ phút này ngồi chồm hổm trên mặt đất, cười hì hì nhìn về phía lục thực, màu đỏ tươi trong đôi mắt lóe ra không nói ra được oán độc cùng điên cuồng. Nhìn xem vật kia, lục thực không có chút gì do dự, trực tiếp bịch một tiếng đem cửa phòng tắm cho đóng, đồng thời đem dòng nước nhắm ngay đầu, không muốn mạn vào lên. Con mắt tại thời khắc này trợ to, mặc cho cái kia kích thích tính dầu gội đầu chảy vào trong mắt, lục thực một cái tay gắt gao chống đỡ tại phòng vệ sinh trên cửa, một cái tay khác thì là nhanh chóng đem chính mình trên đầu bọt biển cho cọ rửa rơi. Tại vật kia đi vào phòng trong nháy mắt, lục thực liền đã phát hiện một cái rất muốn mạng điểm. Từ vật kia vị trí đến cửa phòng ngủ khoảng cách, muốn xa xa nhỏ hơn chính mình từ phòng vệ sinh đi đến cửa phòng ngủ khoảng cách, cho dù mình muốn xông vào đến trong phòng ngủ tìm kiếm quỷ tân nương trợ giúp, cũng sẽ ở nửa đường bị vật kia cho chặn lại. Như vậy duy nhất còn lại biện pháp liền là trong phòng tắm cấp tốc hoàn thành gội đầu cái này quỷ tân nương lấy trọng yêu cầu nhiều lần nhiệm vụ. Lục thực nhớ kỹ, quỷ tân nương nói qua, tự mình gội xong đầu về sau nàng trở lại đến giúp chính mình thổi khô tóc. Vô luận thổi khô tóc sau gặp phải sự tình gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này liền bị cái kia quái dị muốn giết chết đến tốt. Lục thực nhìn xem cái kia bị chính mình gắt gao chống đỡ cửa phòng tắm, trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chính mình khóa trái sau phòng khách đại môn tại cái kia đồ vật trước mặt đều bị dễ dàng như vậy đẩy ra. Giống như là loại này pha lê chế thành cửa phòng tắm càng thêm không có khả năng có cái gì năng lực chống cự. Sở dĩ đem cửa phòng tắm cho giam lại, đơn giản chính là cho chính mình một loại trên tâm lý an ủi, cùng ngắn ngủi tránh đi vật kia ánh mắt thôi. Dòng nước không ngừng xông qua da đầu, đem đại đống bọt biển xông về gạch men sứ trên mặt đất. Cửa phòng tắm truyền ra ngoài đến một trận thanh âm huyên áo, có điểm giống là làn da cùng quần áo ma sát lúc phát ra thanh âm, nhưng lại có chút không giống nhau lắm, trong lúc đó còn kèm thêm lấy cùng loại với chất lỏng nhỏ xuống ở trên mặt đất sền sệt thanh âm. Sau một khắc, Lục Thực chỉ cảm thấy cửa phòng tắm chuyển ra ngoài đến một cỗ chính mình hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng khổng lồ, nương theo lấy cửa phòng tắm bị đẩy ra, còn có một trường phi sức từ khe cửa ở trong chui vào nửa tấm mặt người. Người kia mặt mặc dù đã chia năm xẻ bảy, nhưng Lục Thực nhưng thủy chung cũng sẽ không quên cặp kia màu đỏ tươi con mắt, đây chính là lúc trước nhảy lầu nam nhân kia. Cái kia trắng bệnh mặt người nhìn xem Lục Thực, trong thanh âm lộ ra một cỗ khàn khàn cùng đè nén hưng phấn, ta tìm tới ngươi, ngươi nhìn, ta nói qua ta sẽ tìm được ngươi. Hi hi, chúng ta tới chơi cái trò chơi có được hay không? Ta hỏi ngươi một cái, nam nhân này vừa nói chuyện, một bên liều mạng đem cái kia hư thối xương thân thể hướng về phòng vệ sinh ở trong chen, lỏng lẻo làn da cùng nhân thể tổ chức, tại trên khung cửa lưu lại đại lượng hoàng màu đỏ vết tích, đương theo lấy gây mũi hương vị chuyển đến, Lục Thực chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Nam nhân kia tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn nhìn về phía Lục Thực, khoe miệng nụ cười càng qua trường, gần như sắp tuét ra đến bên tai, màu đỏ tươi lợi giờ phút này bên ngoài lật ra ra tới, hắn nhìn qua Lục Thực, trong ánh mắt là không che giấu chút nào tham lam. Hắn mút vào Lục Thực trên thân cái kia khiến người ta say mê người sống mũi, trong lòng không cầm được muốn cùng Lục Thực chơi đùa. Nhưng ngay lúc này, Lục Thực lại trực tiếp ngắt lời hắn, cái này khiến nam nhân có chút không mấy vui vẻ. "Thân yêu, giúp ta thổi một cái đầu." "Thân ái, ngươi ở đâu?" Lục Thực không có nửa điểm do dự, đối cái này khắc đóng chặt cửa phòng ngủ liền lớn tiếng kêu. Hắn không biết vị tân nương danh tự, nhưng là đối phương gọi mình là thân ái, như vậy chính mình cũng lấy thân ái xưng hô đối phương, đảm bảo không sai. Mà sau một khắc, không đợi nam nhân kia chuẩn bị tiếp tục đúng Lục Thực làm những gì, một đạo điểm mỹ giọng nữ liền từ phòng vệ sinh cửa chuyển tới. Hi hi, thân ái, ngươi hôm nay gội đầu tốc độ thật nhanh nha, như thế không kịp chờ đợi muốn ta cho ngươi thổi khô tóc hả? Chương 13. Yêu đương thấp kém máy sấy thanh âm tại yên tĩnh trong bóng đêm hơi có vẻ ồn ào. Lục Thực ngồi tại trên ghế đầu, hắn giờ phút này không dám nói câu nào, mà ở phía sau hắn thì là đứng tại một cái xinh đẹp thân ảnh. Nàng giờ phút này chính cầm máy sấy, tiếp tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lên Lục Thực tóc, máy sấy đầu gió hơi nghiêng, đối sợi tóc địa phương chuyển vận lấy gió nóng. Thân ái, ngươi tóc rất dày, nếu như không nắm lấy sợi tóc thổi lời nói, sẽ có vẻ tóc rũ ra sau. Ngươi nhớ kỹ dùng lực từ trên hướng xuống từ cho mình thổi tóc bắt đầu. Thiếu nữ miệng liền không có ngừng qua, nàng một mực tại cho Lục Thực phổ cập khoa học lấy thổi tóc chú ý một chút, hoặc là chuẩn xác điểm tới nói, là cho Lục Thực thổi tóc chú ý một chút. Lục Thực nghe rất chăm chú, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha, bởi vì hắn lo lắng thiếu nữ sẽ ở cuối cùng bất thình lình hỏi hắn một câu. Nếu như trả lời không được lời nói, thiếu nữ sẽ đối với mình làm ra sự tình gì, Lục Thực cũng không muốn được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc trước cái kia nhảy lầu nam nhân cùng còn xuống lao nhân thảm trạng, đã để Lục Thực triệt để từ bỏ tại quỷ tân nương trước mặt làm ra bất luận cái gì phản kháng dục vọng. Ở phòng khách trên mặt đất, có như là chụp chết con muỗi sau lưu lại một vũng lớn máu thịt bè bét đồ vật, vật kia giờ phút này gắt gao dính tại trên mặt đất, tản ra một cỗ nồng đậm mùi thối. Nhưng mùi thối cũng không có ảnh hưởng giờ phút này tâm tình của thiếu nữ, nàng nắm lấy Lục Thực tóc, ôn nhu mà tình tế tỉ mỉ thay hắn thổi khô mỗi một sợi tóc. Trong phòng khách có bật đèn, Lục Thực vẫn như cũ thấy không rõ thiếu nữ cụ thể bộ dáng, nhưng là hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ giờ phút này đặt ở sau lưng mình mềm mại xúc cảm, có thể cảm nhận được thiếu nữ lúc kia không ngừng lướt qua chính mình chỗ cổ sợi tóc, cũng có thể ngửi được thiếu nữ trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Nhưng càng là nghe thiếu nữ trên thân truyền đến mùi, Lục Thực thì càng có thể cảm nhận được trong đó bất an cùng mục nát. Loại cảm giác này tựa như là đang nhìn một bộ tinh mỹ đến cực điểm bức tranh, thiếu nữ liền là cái kia họa bên trong cái kia tiên diễm mà mang theo giọt xương trái cây, thoạt nhìn mới mẻ giòn non, nhưng ở cái kia cực hạn sức sống xuống, lại che giấu một cỗ thuần túy tĩnh mịch cùng mục nát. Lục Thực không dám động, tùy ý thiếu nữ không ngừng loay hoay hắn sợi tóc. Nhưng phần này trầm mặc tóm lại sẽ có lúc kết thúc, khi Lục Thực mỗi một cây sợi tóc đều bị thổi khô về sau, thiếu nữ thanh âm giờ phút này cũng chuyển tới, nàng cái kia thoáng có chút băng lãnh đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve Lục Thực cái cổ, tựa hồ là đang cảm thụ được cái kia động mạch cổ bên trong lưu động ấm áp huyết dịch. Thanh âm của nàng tại thời khắc này trở nên có chút băng lãnh, cả người trên thân chuyển đến một trận nói không nên lời tính mình. "Ta có chút lạnh, muốn đi đi ngủ, ngươi bây giờ muốn nghỉ ngơi hả?" Vẫn nói là ở bên ngoài lại đợi một hồi. Quỷ Tân Nương đang nói ra những lời này thời điểm, Lục Thực nghe không ra nó trong thanh âm có bất kỳ cảm xúc, nàng giờ này khắc này tựa như là máy móc một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Mà Lục Thực mắt nhìn trong phòng khách thảm trạng, do dự một lát sau đối Quỷ Tân Nương nói ra: "Ta cũng đi vào nghỉ ngơi đi, hôm nay hơi mệt chút." Sau 10 phút, Lục Thực nằm tại chính mình quen thuộc trên giường, nhưng hắn thân thể lại là căng thẳng, con mắt trợ to, một cử động nhỏ cũng không dám. Bên người truyền đến đều tiếng hít thở, nhưng không có mảy may nhiệt độ, đó là Quỷ Tân Nương. Lục Thực giờ phút này đầu đầy mồ hôi, cho dù cái thế giới này nhiệt độ muốn phổ biến so tầng ngoài thế giới thấp, nhưng Lục Thực giờ phút này đã mồ hôi đầm địa tới cực điểm. Hắn không biết nên làm sao đi hình dung chính mình buổi tối hôm nay chỗ kinh lịch mọi chuyện, đủ loại quái dị, để cho người ta dùng mình sự kiện một cái tiếp theo một cái, những vật này khiến cho Lục Thực chỉ cảm thấy đầu đều có chút tóc nhọn. Mà vừa lúc này, cái kia thanh lãnh nữ sinh giờ phút này lại bỗng nhiên chuyển tới, mang theo một vòng khiến cho Lục Thực cảm thấy tâm tình bất an. "Ngươi là đang cùng ta giận dỗi?" Nghe Quỷ Tân Nương cái kia không giải thích được ngữ, Lục Thực đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức giải thích nói: "Ta không có giận dỗi, chỉ là có chút mệt mỏi, vừa rồi kém chút liền ngủ mất." Lục Thực một bên nói, vừa cười nghiêng người sang, tiếp lấy nuốt hạ khẩu nước, dùng thoáng có chút run rẩy cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Quỷ Tân Nương vòng eo thon gọn. Quỷ Tân Nương giờ phút này mặc một bộ phổ thông tiểu nữ áo ngủ, có lẽ là bởi vì chăn mền lực ma sát nguyên nhân, bụng của nàng giờ phút này là không có bất kỳ cái gì quần áo làm ngăn cản. Lục Thực chỉ cảm thấy chính mình giống như là chạm đến phiến tốt nhất tơ lụa, mang theo ý lạnh đồng thời, vừa có để cho người ta cơ hồ không cách nào buông ra tơ lụa tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Nhưng liên tưởng đến lúc trước Quỷ Tân Nương giết chết hai thứ kia lúc kinh khủng hình ảnh, Lục Thực trong lòng hoàn toàn không có loại kia cái gọi là kiểu diễm. Hắn sở dĩ làm như vậy, là thông qua nào đó trên sách yêu đương lục bài buốt, bên trong có nói qua loại tình huống này. Nữ hải tử đột nhiên bất thình lình hỏi ngươi có phải hay không đang nháo khó chịu, trên thực tế xác suất lớn liền là ngươi đối nàng quan tâm cùng thân cận không có đạt tới nàng lý tưởng giá trị, lúc này đừng đi dạo biện quá nhiều, trực tiếp túi đầu chịu vừa, sau đó ôm lấy ôm một cái ôm vừa kéo liền tốt. Lục Thực trước đó đối với loại vật này xem như khịt mũi coi thường, dù sao tại hắn nhận biết ở trong, không có giận dỗi chính là không có giận dỗi, nếu như đối phương hiểu lầm ngươi giận dỗi, như vậy ngươi liền muốn bày ra sung túc chứng cứ, đồng thời sử dụng hết thiện lại nghiêm mật ăn khớp liên phản bác đối phương, cuối cùng một trận ngôn từ nói với chính mình bạn gái, ngươi cũng không có giận dỗi. Chỉ có dạng này mới thật sự là giải quyết vấn đề phương thức. Nhưng bây giờ, Lục Thực nghe Quỷ Tân Nương cái kia rõ ràng mềm mại xuống thanh âm, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng áy náy. Thật có lỗi, là ta có chút quá tùy hứng, ngươi mỗi ngày làm việc cùng học tập đã bề bộn nhiều việc, ta còn như thế tùy hứng, thân yêu, ngươi vất vả. Thiếu nữ một bên nói, một bên hướng về Lục Thực trong ngực ủi ủi, tận đến giờ phút này, Lục Thực mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là ôn hương lạnh ngọc. Không có, không có quan hệ. Lục Thực có chút cứng ngắc đáp trả Quỷ Tân Nương. Mà Quỷ Tân Nương giờ phút này thì là đầu tựa vào Lục Thực trên ngực, thanh âm ở trong chăn ở trong có chút gò. Làm sao lại không quan hệ đâu, ngươi mỗi ngày vất vả ta đều là để ở trong mắt, ngươi luôn nói không quan hệ không quan hệ, nhưng mệt mỏi thành cái dạng này, như thế nào lại không quan hệ đâu, hôm nay mua thịt bò tốn không ít tiền à, trong tay của ta còn có một số, ngay tại phòng khách sách vợ phía dưới để ép, ngươi ngày mai nhớ kỹ cầm, tính là ta cho ngươi phụ cấp, không cho phép không tiếp thụ. Còn có a, gần nhất ngươi có phải hay không áp lực tương đối lớn? Nhưng cho dù áp lực lại lớn, cũng không cần đi kết bạn người không tốt, cái kia hai cái hôm nay đến người nhà của chúng ta, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, ngươi về sau không cho phép để cho bọn họ tới nhà chúng ta, bất quá, ta xem bọn hắn dáng vẻ, đoán chừng vẫn là sẽ tìm đến ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, lần sau bọn hắn lúc đến đợi, ngươi liền trốn đi, đừng cho bọn hắn tìm tới ngươi. Chương 14. Linh dị quan tâm giả Lục Thực không biết mình là lúc nào ngủ, hắn chỉ biết là, coi là mình lúc tỉnh lại, trời đã sáng rồi, bên ngoài dương quang rất tốt, cuối tháng 10 dương quang rất là tươi đẹp. Hết thảy chung quanh đều rất quen thuộc, hết thảy nhìn cũng là như vậy bình thản lại mỹ hảo, màu đỏ cam quang xuyên thấu qua pha lê, rơi vào trên bản sách, ngoài cửa sổ vài tiếng thanh thúy chim hót, đem đây hết thảy đều sấn thác an bình như thế. Nằm ở trên giường, Lục Thực bắt đầu hoài nghi chính mình ngày hôm qua hết thảy kinh nghiệm có phải là nằm mơ hay không, nhưng khi hắn muốn xoay người, kia nóng bỏng cay đau lớn để cho Lục Thực lập tức nhận biết được một sự thật. Đêm qua kinh nghiệm hết thảy, tất cả đều là thật sự. Tầng sâu thế giới, Quỷ Tân Nương, kỳ quái thịt kho cửa hàng, nhảy lầu nam nhân, còn xuống lão nhân. Những vật này tất cả đều là thật sự. Lục Thực nhớ lại hôm qua trải qua hết thảy, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn vẹn vẹn chỉ là đi xuống lầu mua chút đồ ăn vặt, làm sao lại đụng tới loại chuyện này. Hơn nữa nếu như hắn không có nhớ lầm, thiếu nữ tại trước khi ngủ tựa hồ còn nói với mình, hai thứ kia còn có thể tới cửa tìm đến mình, chính mình muốn tại hai thứ kia tới cửa thời điểm trốn đi mới được. Nghĩ tới đây, Lục Thực không biết vì cái gì, đột nhiên ma xui quỷ khiến một dạng nhìn về phía ngày hôm qua thiếu nữ trốn ngủ vị trí. Khi thấy cái kia thoáng có chút con cái chăn, cùng với cái kia nhiều hơn mấy cây rõ ràng không thuộc về Lục Thực mái tóc dài của mình lúc, trong lòng của hắn có một cỗ cảm giác nói không ra lời. Cảm giác kia rất kỳ quái, có đối với sự kiện linh dị sợ hãi, cũng có đối với thiếu nữ chân thực tồn tại nhàn nhạt vui sướng, còn có đối với cái kia phiến tầng sâu thế giới lo nghĩ cùng lo nghĩ. Bất quá đây hết thảy đều tại điện thoại khẽ chấn động ở trong ngắn ngủi tiêu tan. Lục Thực cầm điện thoại di động lên, kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, hắn điện thoại di động bên trên cũng rất ít thu đến từ người sống tin tức, đại bộ phận cũng là đủ loại ai chào hàng điện thoại, hay là phần mềm gì nhắc nhở. Bộ mặt mở khóa sau, không đợi Lục Thực tiến hành bất kỳ thao tác nào, điện thoại trong bức tranh liền đỗng nhiên nổi lên một đạo cực kỳ bắt mắt nhắc nhở tin tức: chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ Quỷ Tân Nương, mời ngài thành công sống sót đến ngày thứ hai. Thấy được tuyệt vời như vậy sáng sớm quan cảnh, ở đây chân thành chúc mừng ngài chính thức trở thành Hoàng Tuyển Điện báo áp hội viên chính thức, xin cầm lấy ngài số hiệu 0001, cái này sẽ là ngài sau đó trọng yếu thân phận tiêu chí. Tại trở thành bản áp hội viên cao cấp sau, ngài sẽ có được tùy thời tiến vào tầng sâu thế giới cơ hội, ở mảnh này bị huyết sắc cùng tuyệt vọng tràn ngập thế giới ở trong, ngài đem tìm tòi lãnh hội được khác biệt phong thổ cùng dân tộc đặc sắc, ngài cũng có thể thông qua bản áp, đem hiện thực thế giới cùng tầng sâu thế giới tiến hành ngắn ngủi giao dung, dẫn dắt những người còn lại vừa xem nơi khác phong quang. Hết thể lựa chọn đều ở chỗ ngài, hết thể tương lai đều ở chỗ ngài, hết thể căn bản đều ở chỗ ngài, tại trở thành chính thức hội viên sau, làm ơn nhất định bảo trì điện thoại di động tùy thời khởi động máy, cũng nhất thiết phải bảo trì điện thoại lượng điện phong phú. Ngươi sẽ tại tùy thời tùy chỗ nghe đến từ ở Hoàng Tuyển điện thoại, vô luận ngài lựa chọn nghe hay không, đều biết với cái thế giới này sinh ra tương ứng ảnh hưởng. Mặt khác, xét thấy số hiệu 0001 hào người sử dụng lần đầu hoàn thành nhiệm vụ, hiện đối nó nhiệm vụ hoàn thành tiến hành ước định. Nhiệm vụ tên: Quỷ Tân Nương mời nhiệm vụ độ khó, lo sợ bất an, dù mình, hoảng sợ mơn dạng, thập tử vô sinh, nhiệm vụ độ hoàn thành 3, nên nhiệm vụ là xuyên di nhiệm vụ, 0001 hào người sử dụng đêm qua hoàn thành tiền trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành đánh giá: chúc mừng người sử dụng thu được Quỷ Tân Nương sơ bộ hảo cảm. Nàng đối với ngài ngày hôm qua biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng, bởi vậy ngắn ngủi từ bỏ muốn đem ngươi giết chết ý niệm, nhưng lại gia tăng đối với ngài khát vọng, nàng đang chuẩn bị đem người sử dụng ngài vĩnh viễn đưa đến tầng sâu thế giới. Nhiệm vụ ban thưởng: hoàn thành nên nhiệm vụ sau, Quỷ Tân Nương vì có thể tại mỗi một cái ban đêm đều tình chuẩn tìm được 0001 hào người sử dụng, nàng tại ngài chỗ cổ, kết nối lấy toàn thân tất cả mạch máu chỗ, toàn bộ đều hiện đầy thuộc về nàng vết tích. Tại trước mặt phần kia vết tích, ngài vô luận đi đến nơi nào, Quỷ Tân Nương đều biết từ đầu đến cuối đi theo ở bên cạnh ngài, không rời không bỏ, cho dù là sinh tử, đều không cách nào đem các ngươi ngăn cách mở. Nhìn xem điện thoại kia bên trên không ngừng nhảy lên tin tức, Lục Thực chỉ cảm thấy con mắt thoáng có chút biến thành màu đen. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Những cái được gọi là vết tích, đoán chừng khả năng cao chính là hắn đêm qua bị Quỷ Tân Nương cắm vào đến trong cơ thể mình những tóc kia đi. Lục Thực sờ lên chỗ cổ họng của mình, nơi đó đừng nói là vết sẹo, liền bất luận cái gì một tia không giống nhau vết tích cũng không có xuất hiện, nhưng kỳ quái là, Lục Thực có thể cảm nhận được, trong thân thể mình bây giờ cũng thật sự nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Mà không đợi Lục Thực tiếp tục đi suy xét, cái kia liên tiếp không ngừng tin tức thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa truyền tới. Chúc mừng số hiệu 0001 hào người sử dụng tại tầng sâu thế giới bên trong hoàn thành cả đêm tìm tòi, trước mắt tìm tòi khu vực hạnh phúc tiểu khu địa đồ tìm tòi cuối cùng tiến độ 0.1 mở khóa tràng cảnh Lục Thực nhà thành thật thịt kho cửa hàng An Khang cửa ngõ. Chúc mừng số hiệu 0001 hào người sử dụng thành công mở khóa mới sự kiện linh dị quầng xuống lao nhân ké lầu thịt kho cửa hàng bí mật mưa. Chúc mừng số hiệu 0001 hào người sử dụng tại ngắn ngủi không đến 12 giờ bên trong, thành công phát động 4 loại khác biệt sự kiện linh dị, cho nên thu được xưng hào linh dị chiếu cố nắm giữ này xưng hào sau, vô luận là có hay không đeo, đều đem để cao mạnh người sử dụng tiếp xúc đến tầng sâu thế giới cơ hội, xin ngài chậm rãi hưởng dụng. Chú ý, căn cứ vào áp biểu hiện gù lưng lão nhân cùng té lầu có thể cũng sẽ ở buổi tối hôm nay tìm kiếm người, thỉnh 0001 hào người sử dụng làm tốt phong phú chuẩn bị. Mặt khác, kiểm tra đến phụ cận tồn tại có không bị tắt môn người sử dụng có thể lựa chọn đem hắn triệt để đẩy ra hoặc đóng lại. Nhìn xem trên điện thoại di động truyền đến liên tiếp tin tức, Lục Thực đuốt có chút phình to đầu, tin tức trong lúc nhất thời tiếp nhận quá nhiều, đại não có chút xử lý không tới. Đầu tiên mấu chốt nhất chính là gù lưng lão nhân cùng té lầu hai cái này đồ vật, đêm qua là bởi vì có Quỷ Tân Nương trợ giúp, cho nên hắn mới có thể tại đối phương trong tay may mắn còn sống sót, nhưng mà buổi tối hôm nay đâu? Nếu không thì thay cái nhiều người điểm chỗ ngủ, thì như nói quán net các loại. Ý nghĩ này đang hiện lên trước tiên liền bị Lục Thực hủy bỏ rơi mất, cũng không phải bởi vì không biết quán net suốt đêm tiền, cũng không phải lo lắng toàn bộ quán net người đều chịu đến chính mình liên lụy. Dù sao cái kia thịt kho cửa hàng lão bản cùng mình nói, tầng sâu thế giới cùng tầng ngoài thế giới giao hội chỗ cực kỳ thưa thớt, hơn nữa tầng sâu thế giới không cách nào diện tích lớn ảnh hưởng đến tầng ngoài thế giới, cho nên quán net đại khái là an toàn. Nhưng nếu như mình trong quán net bị kéo đến tầng sâu thế giới đâu, đẩy ra một cánh cửa sau nên đón chính mình cũng không phải khói mù lờ lờ, để cho người ta rất cảm thấy vui mừng quán net, mà là cái kia bị huyết dính tràn ngập thế giới. Chương 15. Chuẩn bị thịt kho cửa hàng lão bản phía trước cùng mình nói qua, từ tầng ngoài thế giới tiến vào tầng sâu thế giới cần đẩy ra một cánh cửa. Cánh cửa kia cũng không nhất định chính là cố hữu môn, có thể là bất kỳ vật gì. Cái nào đó áp, cái nào đó máy tính bút, cái nào đó phòng vệ sinh môn, cái nào đó trò chơi tăng thêm hình ảnh, bất kỳ vật gì cũng có thể sẽ để cho mình tại hoàn toàn không có nhận ra được tình huống phía dưới tiến vào tầng sâu thế giới ở trong. Trong nhà lời nói còn dễ nói, nếu như mình là ở quán internet bị chuyển đến tầng sâu thế giới, như vậy không nói trước quán net bên trong có không có còn lại quá gì, chỉ sợ sẽ là cái kia cả kia còn xuống lao nhân cùng nhảy lầu nam nhân đều không thể thoát khỏi. Đem chính mình đưa thân vào loại kia hoàn cảnh lạ lẫm ở trong, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa Lục Thực không có nhớ lầm, cái kia đầy thế giới màu đỏ ngòm ở trong, công trình kiến trúc mặc dù đại khái cùng tầng ngoài thế giới không sai biệt lắm, nhưng mà vẫn như cũ có không thiếu địa phương khác nhau. Liên giống với một nhà kia thịt kho cửa hàng, tại tầng ngoài thế giới ở trong, trên thực tế là một nhà tiệm cắt tóc, hơn nữa cũng không có cùng cái kia hai cái lao bản bất luận cái gì có liên quan vết tích. Nếu như đến lúc đó chính mình chỗ đi quán ba tại thế giới màu đỏ ngòm ở trong là cái nào đó siêu cấp quái dị hang ổ làm sao bây giờ? Loại này thứ không xác định, Lục Thực không đi làm. Dù sao sinh hoạt không phải trò chơi, hắn không dám dùng mạng của mình đi đánh cược. Nhưng tiếp tục lưu lại trong nhà mà nói, lại tựa hồ có chút nguy hiểm. Chính mình đem qua đóng ký đại môn ở đó nhảy lầu nam nhân trước mặt thùng rông kêu to, đơn giản so mạ tỷ nuột phòng tuyến còn muốn không cần. Hơn nữa cái kia nhảy lầu nam nhân cũng quan sát được chính mình ở tầng lầu cùng gian phòng. Đêm qua loại tình huống kia đã lời thuyết mình lại không có Quỷ Tân Nương trợ giúp tình huống phía dưới tiếp tục lưu lại nơi đó kết quả chỉ có chết. Nhưng bây giờ Quỷ Tân Nương sau này linh dị nhiệm vụ còn không có phát động. Hơn nữa bên trong đối với Quỷ Tân Nương có thể hay không trợ giúp hắn kỳ thực cũng không có một thực chất, Quỷ Tân Nương kia nói thật cho Lục Thực cảm giác vẫn là tương đối tố chất thần kinh. Như vậy, muốn bình an trải qua tối hôm nay biện pháp duy nhất, tựa hồ chính là nhà kia thịt kho cửa hàng. Mặc dù nói làm như vậy, sẽ để cho chính mình lần nữa thiếu cho thịt kho cửa hàng hai cái lao bản nhân tình, nhưng mà sự tình đã đến lúc này, nhiều thiếu mấy cái cuối cùng so trực tiếp chết ở nơi đó muốn hảo. Nghĩ tới đây, Lục Thực chậm rãi đứng dậy, đầu vẫn còn có chút choáng váng, sau lưng cảm giác đau đớn bây giờ mặc dù đã giảm phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một chút đau từng cơn. Hắn tự tay đi sờ lên, một chút vết máu khô khốc xuất hiện tại kẽ móng tay khe hở ở trong. Lục Thực nhìn về phía ga giường, phía trên bây giờ cũng có một chút vết máu, hắn lắc đầu, đem ga giường thu vào, như muốn đặt ở trong máy giặt quần áo thanh tẩy một chút. Bất quá không đợi Lục Thực xuống giường, cái kia tại tủ đầu giường phụ cận hai túi đồ vật liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái kia hai túi đồ vật theo thứ tự là đêm qua hắn đi mua đồ ăn vặt, cùng với thịt kho cửa hàng ở trong mua về thịt bò. Hai cái túi bây giờ đều bị người mở ra, Lục Thực mua đồ ăn vặt cũng không tính nhiều. Trong đó đại bộ phận cũng là chút mì tôm nhào bột mì bao các loại có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật, hắn bình thường một người ở, một số thời khắc không muốn làm nấu cơm, liền sẽ dùng những vật này để thay thế. Bất quá bởi vì xúc xích răm đông đêm qua gãy thượng chiếc nguyên nhân, Lục Thực mua mấy cái túi xem như sau này bong bóng mặt thời điểm ăn, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái kia xúc xích răm đông đã toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại có cái kia một chút được trưng bày chỉnh tề túi hàng. Mà thịt bò kho cái kia trong chén nhưng là cái gì cũng không có, chỉ có cái kia tản ra nhàn nhạt mùi tanh canh thực chất. Lục Thực đi tới, nhìn một chút túi đồ ăn vặt, trong đầu lại nghĩ tới nữ quỷ kia hôm qua nói lời nói, hắn không có quá nhiều do dự, đi thẳng tới trong phòng khách, quả nhiên, tại một bản không thuộc về sách của hắn bản phía dưới, Lục Thực tìm được mấy cây khô héo nám đen nhánh cây. Những vật này có thể xem như mua sắm thịt bò kho tiền. Lục Thực nhìn lấy trong tay nhánh cây, trong lòng toát ra dạng này hoang mang, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác, dùng túi nhựa đem cái này mấy cây nhánh cây bao vây lại sau, Lục Thực đem bọn hắn cất vào trong túi, đem lây dính vết máu ga giường ném tới máy giặt ở trong, Lục Thực liền đi rửa mặt. Tại lúc đang tắm, Lục Thực thông qua tấm gương quan sát một chút sau lưng của mình, rõ ràng không có cái gì vết thương thế nhưng là chạy cơ hồ đầy bối vết. Nhớ lại đêm qua trải qua hết thảy, Lục Thực hôm nay tắm rửa thời điểm đưa điện thoại di động âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất, đồng thời gội đầu thời điểm cũng tận có thể là ngửa đầu tẩy, không để cho mình nhắm mắt. Khi sau khi tắm xong sương mù bốc hơi lúc, Lục Thực nhìn qua cái kia trên mặt kính mơ hồ mặt người hình dạng, thân thể hơi có chút như nhũ ra. Cái kia mặt người không là người khác, mặc dù nói vẫn như cũ rất mơ hồ, thế nhưng sóng vai hơi cuộn tóc ngắn, còn có thể để cho Lục Thực phân biệt ra được đối phương chính là vị kia hôm qua cứu mình quỷ tân nương. Nhìn qua cái kia mặt người, Lục Thực trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là lựa chọn lập tức mặc xong quần áo rời nhà. Ít nhất tại giải quyết những chuyện kia phía trước, cái nhà này rất khó cho Lục Thực mang đến cảm giác an toàn, hắn cảm giác xung quanh mình khắp nơi đều là chút linh dị đồ vật. Đi xuống lầu dưới thời điểm, Lục Thực còn chuyên môn nhìn xuống chung quanh công trình kiến trúc, nhà mình là chính mình cái kia một tòa nhà tầng cao nhất, dựa theo đạo lý tới nói là không thể nào có người nhảy lầu sẽ đến ở nhà mình phòng trộm trên cửa. Lục Thực đã khai điện thoại, muốn nhìn một chút hôm qua quay chụp xuống ảnh chụp, dùng cái này tới xác định nam nhân kia hôm qua rơi trên mặt đất vị trí cụ thể. Lúc đó khi tay cơ mang lấy ra, đêm qua hình chụp tất cả đều là một đoàn mơ hồ, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Thế, Lục Thực cũng chưa từng có nhiều ngoài ý muốn, dù sao bây giờ khoa học kỹ thuật chính là như vậy, quay chụp long cùng siêu tự nhiên sinh vật thời điểm, cuối cùng sẽ để cho người ta hoài nghi có phải hay không dùng khóa cửa quay chụp. Bằng vào ký ức, Lục Thực vẫn là đại khái tìm được nam nhân hôm qua rơi trên mặt đất vị trí, hắn lại nhìn một chút chung quanh nhà lầu. Cuối cùng tại một cái mặt ngoài hơi có chút dỡ bỏ dấu vết nhà lầu phía dưới dừng lại phút chốc. Âm thầm nhớ một nhà kia đang nguyên lâu hào sau, Lục Thực hướng về chợ bán thức ăn đi tới. Tại loại kia chỗ, chỉ cần Lục Thực mua thêm mấy món ăn, là hắn có thể đủ thu hoạch được có quan hệ với nơi này đại bộ phận tin tức. Mà giờ khắc này tại Lục Thực trong nhà, tại hắn trong phòng tắm, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở mặt kính ở trong. Nàng đứng tại chỗ, hơi cúi đầu, từng giọt máu tươi từ trên người chảy xuôi xuống, sau một khắc, toàn bộ trong phòng tắm đều biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Lục Thực bây giờ cũng không có chú ý tới những thứ này. Hắn bây giờ đứng tại người đến người đi chợ bán thức ăn, dị vãng chán ghét đám người thói hư tật xấu, tại thời khắc này cũng đã nhận được cứu chữa. Những thứ này đám người lui tới, cùng với cái kia thanh âm huyên áo, đều thiết thiết thực thực để cho Lục Thực cảm thấy trong lòng một mảnh an bình. Hắn đi tới một vị mua qua mấy lần món ăn lao ra từ bên cạnh, một bên ngồi xổm xuống chọn đồ ăn, một bên làm bộ không thèm để ý nói chuyện phiếm đến. Đại gia, lần trước ta nhìn thấy 14 hào đơn nguyên trên lầu có lấy một chút dỡ bỏ đồ vật vết tích, đây là chuyện gì nha? Chương 16. Tiện mệnh một đầu lão nhân kia dùng màu trắng túi nhựa đệm ở trên mặt đất ngồi. Hắn đứng thẳng lôi kéo mí mắt, nghe Lục Thực mà nói, cũng không có ngẩng đầu, chính là từ trong cổ họng nặn ra một tiếng mang theo đàm một dạng kéo dài âm thanh. Ân, ngươi nói cái gì? Nhìn xem lão nhân dáng vẻ đó, Lục Thực cũng không nói gì nhiều, tùy ý chỉ lão nhân trên gian hàng bảy mấy loại rau quả nói, mấy cái này đồ ăn đều bán cho ta đi. Thời tiết cũng chuyển lạnh, lao ra tử ngươi cũng không dễ dàng. Nghe vậy, lão nhân ngẩng đầu, trên mặt đã lộ ra một cái tràn đầy nếp nhăn nụ cười. Hắn nhanh chóng đưa tay ra, dùng cái kia màu đỏ thấm tay tại trên đầu lưỡi lau một ngụm sau, xoa mở túi nhựa, một lần nuốt lấy đồ ăn, vừa hướng Lục Thực tiếp nói. Ngươi hỏi 14 hào đan nguyên lâu chuyện nơi đó, ta nói với ngươi, coi như số ngươi gặp may, một vùng này trừ ta ra, ngươi hỏi người khác thật đúng là không có ai biết, dù sao lúc đó xảy ra loại sự tình này sau, đại gia cảm thấy xối quậy, nên đi đều đi. Liền cái kia tòa nhà đều bị lúc đầu chủ hộ giá thấp bán, chật chật, ngươi là không biết, lúc đó chuyện kia nguyên náo nhiều tà dị. Nghe đến đó, Lục Thực lông mày liền đã nhíu lại, mặc dù nói cùng chính hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm là một cái tình huống, nhưng thật sự từ trong miệng người khác xác nhận sau, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng chết. Trung quanh chợ bán thức ăn người đến người đi, nhưng Lục Thực thời khắc này tâm thần toàn bộ đều tập trung ở lão nhân kia khô giáo phát tím trên môi. Hắn túm toàn lợi, trên mặt đã lộ ra một vòng giữ kín như bưng biểu lộ, dùng ngón tay chỉ 14 hào đan nguyên lâu phương hướng, sau đó hướng về phía Lục Thực chậm rãi nói, đang nói cho ngươi sự tình phía trước, tiểu tử, ngươi trước tiên nói thật với ta, ngươi là thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi 14 hào lâu chuyện. Đây chính là linh mấy năm thời điểm sự tình, ngươi lúc kia hẳn là mới xuất sinh, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi cái này đột nhiên hỏi một chút, đem ta cái này lão cốt đầu đều dọa đến tê dần. Nghe lão nhân vấn đề, Lục Thực miễn cưỡng cười cười, tùy ý viện một cái lời nói cho đuổi đi qua, trên mạng nhìn thấy, 14 hào lâu ngay tại nhà ta đối diện, có chút hiếu kỳ liền đến hỏi một chút. Lão đầu kia nghe Lục Thực mà nói, con mắt đục ngầu thoáng vòng vo chuyện, sau đó lắc đầu nói, sách, cho nên ta nói những cái kia mở ám lương tâm đồ vật, chính là ưa thích hố các ngươi những thứ này hậu sinh tử tiền, ngươi thuê ở đó 14 hào lâu đối diện còn tốt, nếu là thuê lại tại 14 hào bên trong, vậy ngươi liền thật có phúc, được rồi chết qua người lầu, cho dù là đối diện cuối cùng là chán ghét hoảng, kỳ thực dựa theo đạo lý nói, ngươi cái kia chủ thuê nhà hẳn là muốn cho ngươi giảm tiền thuê nhà, bất quá đoán chừng cũng khó, thời đại này tiền cũng không tốt kiếm lời. Lão nhân nói năng linh ta linh tinh không ngừng, Lục Thực cũng không có cấp bách đánh gây hắn, dù sao hắn bây giờ cũng không có gì việc làm, mỗi ngày chính là làm chút kiêm chức đủ tiền sinh hoạt là được, trong nhà cũng biết cho hắn một chút trợ giúp, dù sao hắn nghề chính vẫn là chuẩn bị kiểm tra. Khụ khụ, ngươi qua đây chút, loại chuyện này cho dù đi qua nhiều năm như vậy, lão già ta cũng vẫn là trong lòng rụt rè, không dám nói quá lớn tiếng, miễn cho đến lúc đó bị đổ vật gì cho đi theo. Lục Thực đến gần một chút, ngửi thấy trên người lão nhân cái kia đặc hữu mùi khói. Đó là phát sinh ở chừng 20 năm phía trước sự tình, lúc kia không giống với bây giờ, rất loạn. Người bây giờ ở một mảnh kia, là lúc ấy phá rỡ sau lầu, không có hủy đi phía trước là phiến cũ kỹ nhà dân, lúc đó chính phủ hủy đi thời điểm cho đóng lầu mới, thì ra bùn đất rơm dại trồng phòng đất tử, đổi thành loại này xinh đẹp nhà gỗ nhỏ, ngươi không biết được, lúc đó cái này một bọn người có nhiều chọc người hâm mộ à, lúc đó chính phủ thống nhất cho đắp lên cũng là tầng 5 lầu nhỏ, miễn phí cho phá rỡ nhà 2 tầng, phía trên tầng 3 có thể để bọn hắn thêm chút tiền mua lại. Ta nhớ được lúc kia phần lớn người cũng là mua lại, dù sao cái kia xinh đẹp lầu nhỏ, chậc chậc, ngươi nói ai không thích, đáng tiếc lao già ta ở là phía tây tiểu đường cái kia, không có cái này phúc phận, bằng không thì ta bây giờ nơi nào còn cần đi ra bán đồ ăn thụ lấy gió lạnh, ngươi nói đúng không? Lục Thực nghe vậy, cùng vang gật đầu một cái. Lão nhân ho khan hai tiếng, sau đó tiếp tục nói, cái kia 14 hào lâu chủ thuê nhà trước kia là cái nổi danh mặt đen tâm ăn, ỉ vào một thân khối cơ thịt, khắp nơi khi dễ người, lúc đó chúng ta nơi phụ cận này vừa vặn có không ít công trường khởi công, tới rất nhiều người bên ngoài, một chút công nhân công việc trong tay sau khi làm xong, không muốn về nhà, nghỉ tại thành phố bên trong ở tiếp, liền sẽ tại phụ cận thuê phòng. Cái kia 14 hào lâu lầu 6, chính là ta muốn nói với ngươi người đáng thương. Lục Thực nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nói, lầu 6. Chính phủ không phải chỉ cấp đóng tầng 5 sao. Người đứa bé này đầu góc thẳng hoảng, cái kia không nhiều nắp một tầng lầu, nơi nào đến nhiều một phần tiền thuê nhà. Nghe vậy, Lục Thực trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi hồi phục, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Lão nhân lắc đầu, từ trong ngực móc ra một cây từ thuốc lá, chậm rãi hút, nói trở lại, kỳ thực trước kia ta cũng từng nhìn qua một hai lần cái kia lầu 6 người đáng thương, tên hắn ta hiện tại cũng nhớ kỹ, gọi là Lý Tiền Tiến, mắt to mày rộng, nhìn chính trực rất nhiều, hắn đến chỗ của ta mua qua mấy lần đồ ăn, nói chuyện thất thần, nhưng mà rất khách khí, cũng không mặc cả, ta ngay từ đầu bán hắn cao tam thành giá cả, hắn cũng một câu không nói, liền lăng đầu thanh một dạng mua, hơn nữa mỗi lần ta dọn đồ thời điểm, hắn nhìn thấy cũng tới thuận tiện vụ một tay. Ngươi nói thành thật như vậy người, ta có thể hồ sao? Vậy khẳng định không được, về sau ta bán hắn đồ vật, so nhà khác tiện nghi 3 phần, hắn sau khi biết, dây dưa không bỏ muốn ta khôi phục giá gốc, ta cùng giao tình của hắn cũng chỉ có vậy, ngươi nói, đem dạng này một cái thật thà hắn tự bức cho nhảy lầu. Đó là cỡ nào nghiệp chướng sự tình a, những người kia tâm a, so đáy nổi còn muốn đen. Lão nhân vừa nói, một bên hướng về trên mặt đất nổ nước bọn, đi ngang qua đại đường căm ghét nhìn hai người một mắt. Lục Thực không có để ý, hắn chỉ là tiếp tục hỏi, tại sao muốn mẹ lầu? Bởi vì cái gì? Gõ gõ khói bụi, lão nhân tiếp tục nói, ngươi đừng nội, ta chậm rãi nói cho ngươi, cái kia Lý Tiền Tiến là địa phương nhỏ tới đây vụ công việc, công trường việc làm xong liền không cho chỗ ở, mẹ của hắn cơ thể có vấn đề, Lý Tiền Tiến suy nghĩ ở đây muốn nhà, cho lão nương nhận lấy ở bình thường hảo chăm sóc, vạn nhất bệnh tình xấu đi, cũng tốt đi bệnh viện cứu. Cho nên liền thuê ở cái kia 14 hào lâu lầu 6. Thế nhưng lầu 6 là cái kia ác chủ thuê nhà làm trái quy tắc xây dựng, ta nói với ngươi à, vậy thì không tính lầu, chính là trên sân thượng dựng một tiểu sắt lá lều, mưa gió hơi lớn hơn một chút, trong phòng liền thành động thủy liêm, làm sao được tính là cái gì tốt chỗ đâu, bất quá cũng may khá là rẻ, cái này Lý Tiền Tiến khẽ cắn môi, cũng liền ở tiếp, suy nghĩ bằng vào chính hắn tay nghề, sau này có thể cho phòng này hơi sửa lại, cũng có thể miễn cưỡng ở tiếp. Đem chính mình lão nương nhận lấy sau, Lý Tiền Tiến ban ngày đi công trường làm việc, buổi tối chiếu cố lão nương sau khi ngủ. Hắn liền đi xung quanh quán bán hàng bên kia cho người ta rửa chén đĩa, mệt mỏi như chó, ai, không có cách nào, người này à, chính là mạng này, sinh ra liền tiện đến hoảng. Chương 17. Khóc nói ngươi mấy lần, đừng tại cửa chợ rau hút thuốc, không thấy nơi này mấy chữ sao. Văn Minh chợ bán thức ăn. Đang hút thuốc lá, ta đem ngươi cửa hàng đều cho người thu. Theo một vị thân hình khôi ngô đại thẩm xuất hiện tại lão nhân trước người, lão nhân giống như thấy ưng như con thỏ, hai tay co rụt lại, đem cái kia khói cho trực tiếp bóc tát, sau đó một mặt định hót cười cười, khoát tay nói, sẽ không, sẽ không. Ha ha ha. Cái kia đại thẩm thấy thế, lắc đầu, mắt nhìn Lục Thực, nhíu nhíu mày nói, ngươi cái này làm cháu trai, bình thường cũng khuyên khuyên ngươi ra ra, dạng này hút thuốc phổi sớm muộn xảy ra vấn đề. Tốt. Gặp hai người đều trung thực sau, cái kia đại thẩm bước mang gió bước chân, hướng về nơi xa đi tới. Bán thức ăn lão đầu thấy thế, thở dài một hơi, sau đó cảm khái một câu, cho nên ta nói à, cái này có chút người à, liền không nên sinh ra ở trên đời này, nhất định là tiện mệnh một đầu, người nào nhìn thấy đều có thể giẫm lên hai cước, ai, được rồi, ít nhất hôm nay còn trắng thu cái cháu trai, không coi là lỗ bản. Lục Thực không để ý đến lao đầu kia miệng ba hoa, chỉ là tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, Lý Tiền Tiến sau đó thì sao? Lão nhân nghe vậy, theo bản năng muốn rút điếu thuốc, nhưng nhìn một chút cái kia bị dập tắt tàn thuốc, lắc đầu, nổ một bãi nước miếng, tiếp tục nói, gấp cái gì, ta có thể sống đến đem nói xong lời này thời điểm, ta lúc trước không phải nói qua cho ngươi, cái kia Lý Tiền Tiến chủ thuê nhà là tên ác nhân sao? Vật kia nói là ác nhân, trên thực tế chẳng bằng nói là cái lấn yếu sợ mạnh chủ, nhà hắn khách trọ không thiếu, có chút xương cứng hắn không dễ thu thập, liền luôn cầm Lý Tiền Tiến người đàng hoàng kia đến chút giận. Hắn cái kia lầu 6 vốn chính là sau xây dựng, thủy điện các loại đồ vật kỳ thực đều không thông, thủy muốn mỗi ngày nâng lên, điện là Lý Tiền Tiến chính mình tìm một cái khoa điện công cho nối liền đi, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ đánh gãy, hơn nữa cái kia lầu 5 đến lầu 6 không có cầu thang, ra vào chỗ chính là một cái cửa sổ mái nhà, toàn bộ nhờ trên cái thang phía dưới. Lý Tiền Tiến mẹ của hắn thân thể không tốt, bị Lý Tiền Tiến hắn trở đi lên trên lầu sau, một người trên cơ bản phía dưới không tới, Lý Tiền Tiến vì để cho chính mình lão nương không bị biệt xuất vấn đề, mỗi ngày đều trở đi mẹ của hắn trên dưới lầu tản bộ, lúc đó ai thấy hắn đều phải nói tiếng tốt. Chính là người như vậy, bởi vì tính cách mềm, thường thường liền bị cái kia đáng chết ác chủ thuê nhà cho làm khó dễ, hơn nữa cái kia chủ thuê nhà đặc biệt ưa thích làm lấy Lý Tiền Tiến lão nương mặt khi dễ người ta nhi tử, nhìn xem cái kia mẫu tử hai người bộ dáng tội nghiệp, cái kia hôn đản trong lòng đoán chừng thoải mái vô cùng. Ta nhớ được có một lần, cái kia cậu chủ thuê nhà nói Lý Tiền Tiến vụng trộm dùng hắn điện, muốn hắn bổ giao 300 đồng tiền tiền điện, đây chính là hơn 20 năm trước 300 khối tiền a, việc này Lý Tiền Tiến chắc chắn không thể nhận, hắn nói mình dùng điện cũng là tiếp điện thoại bày tỏ, mỗi tháng đều tính toán tại tiền thuê nhà bên trong giao cho chủ thuê nhà, để cho chủ thuê nhà suy nghĩ kỹ một chút. Thế nhưng chủ thuê nhà vốn chính là gây chuyện, hắn căn bản liền không thừa nhận việc này, chính là một ngụm cắn chết Lý Tiền Tiến trộm nhà hắn điện, còn tuyên bố nói hắn không trả tiền lại mà nói, đem hắn cùng mẹ của hắn đều cho đuổi ra ngoài, hơn nữa còn thỉnh thoảng đưa tay ra hướng về phía Lý Tiền Tiến trên đầu tới hai cái. Lý Tiền Tiến tính cách mềm, bị khi dễ như vậy, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng ở nhìn thấy nhà mình lão nương cái kia khóc đến thở không ra hơi bộ dáng, cũng cái gì đều không để ý tới, chỉ cầu sự tình có thể sớm một chút giải quyết, ngạnh sinh sinh ăn nhiều như vậy đánh, cũng nhận cái kia 300 đồng tiền sổ sách. Cùng ngày buổi tối cái kia lầu 6 bên trên liền chuyển đến lao thái thái loang thoáng tiếng khóc. Nàng không phải khóc chính mình, mà là khóc con trai của nàng, nàng yêu thương nàng nhi tử à, ngâm ở trong đáy lòng cục cưng quý giá, ở trước mặt nàng bị người như thế khi dễ, ngươi nói làm cha mẹ trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Bị cái kia chủ thuê nhà khi dễ sự tình có rất nhiều, nhưng Lý Tiền Tiến đều chịu đựng, hắn cũng nghĩ đổi phòng tử, nhưng chung quanh tiền thuê nhà đều quá mắc, hắn vì lao nương có thể ở trong thành phố bệnh viện trị liệu, toàn bộ đều chịu đựng. Lao nhân nói đến đây, đôi mắt đống nhiên lại buông xuống thêm vài phần, sau đó nói, ngươi nói cái này Lý Tiền Tiến mệnh đã quá khổ, kế tiếp nói thế nào cũng nên hắn đi một chút vận đi, nhưng một số thời khắc à, ai, một ít chuyện thật sự khó mà nói. Lý Tiền Tiến ở trong thành phố vụ công việc thời điểm, bởi vì chịu khó tài giỏi, làm người ôn hòa, ngược lại cũng tìm được một cái nhân tình. Mặc dù nói là người cầm còn quẻ rồi chân, nhưng đối đãi cái này đương hai người lại là cứ tốt, nàng không chê Lý Tiền Tiến trong nhà nghèo, cũng không chê mẹ của hắn thân thể không được, chịu mệnh nhọc chiếu cố bọn hắn, bất quá bọn hắn không có kết hôn, Lý Tiền Tiến chuẩn bị nói năm sau kiếm được tiền, mang theo mẹ của hắn cùng tức phụ nhi thay cái điện, tìm lớn một chút phòng ở, được sống cuộc sống tốt sau lại kết hôn. Nhưng chuyện bước ngoặt liền phát sinh tại đây bên trong, ta nhớ được đó là Lý Tiền Tiến sắp rời đi phía trước 2 tuần lễ a, đêm hôm đó hắn còn tới đi tìm ta, vội vã, nói tìm không thấy chính mình tức phụ, hỏi ta có nhìn thấy hay không cô vợ hắn tới đây mua thức ăn. Ta nói với hắn, vợ hắn đã 4-5 ngày chưa đến đây. Ngươi không biết, khi ta sau khi nói đến đây, cái kia Lý Tiền Tiến khuôn mặt ta, vụt một cái liền trắng, chẳng có chút dò người, hắn thân thể đều có chút như nhũn ra, không nói một câu liền hướng về trong nhà chạy tới. Phía sau kia phát sinh sự tình ta cũng liền không rõ ràng, nhưng ta ngày thứ 2 liền thấy cái kia Lý Tiền Tiến nhảy lầu tự sát, hơn nữa cũng tới một đống lớn nhà nước người, tiếp đó phong tỏa một mảng lớn khu vực, nói là có cái gì hung án phát sinh, ta cùng ngày nhìn một chút, có 4-5 cái che kín vải trắng bị mang ra ngoài. Lúc đó ta liền ngồi xổm ở trên vị trí này, hai người người mặc phòng hộ phục dựa dẫm vào ta đi qua, bọn hắn giơ lên cái cáng cứu thương, cái kia tiểu phong tuổi, đem cái kia vải trắng cho hơi hơi vén lên một chút, ta trong lúc vô tình thấy được cái kia khuôn mặt, chỉ cảm thấy trái tim đều có rút lại một chút, ngươi biết lao già ta nhìn thấy cái gì sao? Nói đến đây, trên mặt lão nhân huyết sắc cũng khởi ra một chút, cái kia vẫn đục nghiêm trọng tràn ngập không nói ra được hoảng sợ. Lục thực tại lúc này chợt nhớ tới cái kia tại tầng sâu thế giới ở trong nhìn thấy phân liệt mặt người, theo bản năng nói khẽ, Lý Tiền Tiến cái kia chia 5 x 7 khuôn mặt. T. Người cái này hậu sinh tử, cái này đều có thể cho ngươi đoán đúng. Ngươi cái này cần cho ta một cái lý do, bằng không thì lao già ta đêm nay cần phải không ngủ được. Lục thực nhìn xem lão nhân, chậm rãi giải thích nói, lao gia tử ngươi nói rõ ràng như vậy, hơn nữa từ lầu 6 nhảy xuống lời nói, rất có thể thì sẽ là lao gia tử như ngươi nói vậy. Lao nhân kia chẹp chẹp hai cái miệng, sau đó một mặt hồ nghi nhìn xem có sợ hãi. Không có việc gì đừng làm loạn đoán. Người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp. Lúc đó lao già ta nhìn thấy một mặt kia, tâm giống như là bị đồ vật gì cho nắm, cả người đều không thở nổi, mà càng thêm chuyện tà môn còn tại đằng sau. Ta lúc đó nhìn xem cái kia chia 5 x 7 khuôn mặt đột nhiên giật giật, cái kia trong mắt nhìn chừng chừng lấy ta, chằm chằm đến đỉnh đầu ta đều bốc lên hàn khí. Chương 18. Phong kiến mê tín lục thực nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó thấp giọng hỏi, chẳng lẽ còn thật sự người chết hay sao? A, cái này còn có thể là giả. Chết, hơn nữa còn không chỉ chết một cái. Ngay tại Lý đi tới 7 ngày cái kia buổi tối, cái này quái sự liền bắt đầu xảy ra, chỉ là ta biết, liền chết không thua 5 người, cũng là cùng Lý đi tới trước người có thủ người. Lúc đó chuyện này làm lòng người bàng hoàng, trên báo chí vài ngày, nhưng tiếc là cũng là chỗ báo, các ngươi không biết cũng bình thường, cụ thể chết người nào ta cũng không rõ lắm. Đi, liền đến nơi này đi, lão già ta mệt mỏi, ngươi nếu là còn có cái gì sự tình khác, mua thêm mấy chói đồ ăn lão già ta cũng nhiều nói cho ngươi một chút, bất quá chuyện này ta là liền biết nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn làm lúc nhiều tin tức hơn, liền đi những cái kia tiệm sách cũ xem một chút đi, nơi đó nói không chừng có thể có năm đó báo chí, bất quá cũng không nhất định, cái đồ chơi này ai nói phải chuẩn đâu. Lục Thực nghe vậy cũng là gật đầu một cái, bất quá hắn đích sắc cũng có sự tình muốn hỏi một chút lão già này, lão gia tử, vậy cái này ngõ nhỏ đối diện nhà kia tiệm cắt tóc đâu, phía trước là làm cái gì ngài còn nhớ rõ sao? Nghe đến đó, này lão đầu tử nhưng là sửng sốt một chút, sau đó chẹp chẹp hai cái miệng, vuốt vuốt cái mũi, khó chịu một tiếng rồi nói ra, lão đầu tử này ta còn thực sự không có ấn tượng gì, bất quá ở đây ngoại trừ Lý đi tới chuyện kia, cơ hồ cũng không có gì xảy ra chuyện lớn, bình thường cửa hàng chuyển nhượng, ta lão đầu tử này nơi nào nhớ được. Hơn nữa ngươi cũng không phải không biết, mấy năm trước để cho bệnh kia viên áo, khắp nơi đều bị lại, cửa hàng lại nhốt một nhà lại một nhà, cửa hàng này có thể mở 3 nguyệt không chuyển nhượng, cũng đã coi là không tệ. Không phải lão già ta không muốn kiếm ngươi tiền, mà là lão già ta thiệt tâm, các ngươi những học sinh này tử, đến chợ bán thức ăn liền bị chúng ta hố, 6, 7 khối một cân thịt, bán ngươi 17, 18 cũng không biết, được rồi, thời gian không còn sớm, lão già ta muốn về nhà ăn cơm chưa đi, ngươi muốn không có chuyện, lão già ta liền đi. Gặp Lục Thực không nói gì, lão đầu kia ho khan một tiếng, sau đó oán trách hai câu, cái kia tứ gia ngài uống chút gì? Hi hi, ta ngoan, ngươi tiểu tử này ngược lại là làm cho người ta ưa thích, mua cho ta điểm có cả có lạ à, cái kia màu lam cái bình trăng à, màu đỏ cái bình giả bộ uống không ngon. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Lục Thực nhìn xem cái kia cưỡi xe đạp hướng về nơi xa chạy tới Trương lão tứ hơi hơi sững sờ thần, cái này giữa trưa dương quang còn rất cực nóng, nhưng mà chiếu lên trên người lại cũng không ấm áp, Lục Thực thậm chí cảm thấy đến có chút rẽ run. Nói chính là cây dâu, cây liễu, dương thụ cái này ba loại. Cây dâu trùng tại cửa nhà, ngụ ý chiêu tang, điểm xấu. Cây liễu cùng lưu cây, truyền thuyết dương khí lúc trước môn vào cửa sau ra, cây liễu trồng ở cửa sau, âm khí lâu mà không tiêu tan, trong nhà tự nhiên là sẽ không bình yên. Chương 19. Nhập mộng sau lưng thoáng có chút phát trầm, Lục Thực vô ý thức sờ lên cổ của mình, trong này là trước đây không lâu bị kia quỷ tân nương cho mình trồng xuống đồ vật. Hít vào một hơi thật sâu, Lục Thực chậm rãi bước ra một bước, hắn muốn phơi một lát thái dương, như thế tâm tình của hắn cũng biết càng tốt hơn một chút. Nhưng mà ngay lúc này, một chiếc nhanh như tên bắn mà vụt qua xe gắn máy từ chợ bán thức ăn loại này người lưu lượng dày đặc chỗ trực tiếp xuống tới, cơ hồ là sát bên Lục Thực thân thể xuống tới. Tài xế kia là cái đầu trọc mập mạp, trên người xăm long bẽ hổ, Lục Thực động tác tựa hồ xáo trộn hắn lái xe tiếp tấu, nam nhân này quay đầu một mặt không nhịn được hướng về phía Lục Thực mắng, đi đường không có mắt ta. Lao tử nếu là không có phanh lại xe, ngươi hôm nay không chết ở đây. Tính toán, nếu là bình thường lão tử nhất định phải lột ngươi một lớp da, hôm nay lão tử có chuyện, tha cho ngươi một mạng. Sau một khắc, Lục Thực chỉ cảm thấy cổ họng của mình ở trong không hiểu truyền đến một hồi mùi máu tươi, mùi máu tanh kia tới rất đột nhiên, hơn nữa cực kỳ nồng đậm, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, hắn toàn bộ khoang miệng ở trong liền bị cái kia nồng nặc dị sắt vị cho lấp kín. Không đợi Lục Thực phản ứng lại, hắn liền đã theo bản năng giơ tay lên, kèm theo một hồi cực kỳ tiếng thắng xe chói tai truyền đến, lúc trước cái kia nhục mạ Lục Thực mập mạp, bây giờ toàn bộ xe gắn máy sau thai bạo điệu, mà hắn cũng bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến cả người trực tiếp từ trên xe ngã xuống, nửa người ra đều ở đây nửa đường trên đường bị cọ sát. Đám người chỉ là nhìn xem cái này thảm trạng, đều rối rít hít vào một ngụm khí lạnh. Bị cọ sát dưới da, dòng máu màu đỏ tươi tí tách chảy xuống, cái kia mập mạp càng là đau đến trên mặt đất trực tiếp lăn lộn. Quỷ Tân Nương, nàng thật sự ngay tại bên cạnh. Thậm chí cũng không phải tại tầng sâu thế giới, là tại tầng ngoài thế giới. Chúc mừng người sử dụng 0001 thành công mở khóa tầng sâu thế giới đặc thù sự kiện linh dị, khe lầu sau lưng, là nhân tâm nhất là ưu ám cùng thâm thúy bộ phận, cũng là thiện lương cùng tội ác đan vào khu vực biên giới, lương thiện cực hạn, có lẽ là thuần túy nhất ác, mà thì ở giữa chất xúc tác, nhưng là tội nghiệp. Nhiệm vụ yêu cầu, thông qua khe lầu sự kiện, đồng thời ở trong đó bảo trì bản thân đồng thời thu hoạch chấp niệm lý tiền tiến tán thành. Đặc biệt nhắc nhở, để bảo đảm ngài lần đầu tiên đặc thù sự kiện linh dị thể nghiệm tốt đẹp, đặc biệt đưa tặng ngài một lần nhập mộng năng lực sử dụng, chúc ngài tại lý tiền tiến trong tuyệt vọng thu hoạch đến công nhận của hắn, lần nữa nhắc nhở, nếu như ở trong giấc mộng ngài hành động xảy ra sai lầm, sẽ khiến cho lý tiền tiến đối với ngài sát ý càng thêm thịnh vượng, thỉnh cẩn thận chạy. Tiếp nhận nhiệm vụ, cự tuyệt nhiệm vụ đều sẽ không đối với ngài tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bản áp lo liệu tuyệt đối tự do người sử dụng thể nghiệm, sẽ không cưỡng chế tính chất yêu cầu người sử dụng làm ra bất cứ chuyện gì. Nhìn xem cái kia áp cho tin tức của mình, Lục Thực không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền cờ lật tiếp nhận nhiệm vụ. Đệ nhất, mình bây giờ loại tình huống này, vô luận không chịu nhận tiếp nhận, Lý Tiền Tiến đều hẳn là sẽ tìm được chính mình, hơn nữa đem chính mình làm thịt rồi, dù sao hôm qua hắn nhưng là kém chút bị Quỷ Tân Nương cho biến thành bột nhão. Thứ hai, chính mình mới từ Trương lão từ nơi đó biết được không ít Lý Tiền Tiến sự tình, đến lúc đó cho dù thật sự thể nghiệm được đối phương kinh nghiệm, cũng có thể có nhiều tin tức hơn cùng ưu thế, thất bại chính là chết, cùng lúc trước một dạng, nhưng nếu như thành công đâu. Dù thế nào đi suy xét lựa chọn, cũng là đi thử một chút kết quả sẽ tốt hơn. Lục Thực không có đi để ý tới cái kia trên mặt đất kêu thảm nam nhân mập, hắn hướng về nơi đầu hẻm một nhà hàng nhỏ đi đến, hắn còn chưa có ăn cơm, nhét đầy cái bao tử sau đó hắn còn muốn đi một chuyến sách cũ cửa hàng, xem có thể tìm tới hay không năm đó báo chí, dùng cái này đến cho chính mình nhiều tin tức hơn. Hơn nữa hắn cũng không có quên sử dụng điện thoại di động bãi đủ sẽ ập năng lực cùng bài viết đủ loại tư liệu, hắn không ngừng tính toán cố gắng tìm kiếm lấy trước kia sự tình hết thảy chân tướng. Trương lão tư nói đồ vật thật sự là quá ít, hắn hoàn toàn liền không có nói rõ Lý Tiền Tiến vì sao lại ở phía sau tới chọn nhảy lầu. Trong khoảng thời gian này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho tính cách nguyên bản như thế mềm nhu Lý Tiền Tiến đã biến thành dáng vẻ đó. Mang theo nghi ngờ như vậy, Lục Thực tìm dòng dã một cái ban ngày tư liệu, nhưng lại cơ hồ không có tìm được chuyện quan trọng gì. Sự tình dù sao cũng là phát sinh ở rất nhiều năm trước, hơn nữa ra nhiều người như vậy mệnh, bị phong tỏa tin tức cũng là tình có thể hiểu, Lục Thực nghĩ tới đây thở dài một hơi, Trung quanh sắc trời đã bắt đầu đã dần dần trở tối, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần phía ngoài triệt để trở tối, như vậy hắn Lục Thực cũng sẽ bị cưỡng chế triệu hoán đến cái kia quỷ dị thế giới ngay giữa. Lục Thực cứ như vậy vừa nghĩ một bên hướng về tiệm cắt tóc đi đến, nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, ngay tại Lục Thực bước vào ngõ nhỏ cửa vào trong nháy mắt đó, trung quanh hết thảy tiếng ồn ào bây giờ đều biến mất hết, lưu lại chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch đường phố vắng vẻ. Nhìn qua cái kia trên đường phố như là bị huyết thủy ngâm qua hết thảy, Lục Thực biết, hắn trở về lại này đáng chết địa phương. Chương 20. Gặp lại huyết trán tầm thường ánh đèn vương bay xuống, bên đường đạo hai bên tấm thứ nhất cũ nát cửa sổ bị đẩy ra lúc, Lục Thực liền đã chạy nhanh lên. Đường dưới chân mặt rất trơn, mỗi di chuyển một bước đều có thể cảm giác được rõ ràng sền sệt huyết dịch tại trên lòng bàn chân bị kéo ra khỏi một chút sợi tơ, Lục Thực không dám có bất kỳ dừng lại, hắn hướng về nhà kia thịt kho cửa hàng phương hướng, thẳng tắp vọt tới. Thịt kho cửa hàng ánh đèn là sáng, cửa tiệm cũng là mở ra, một đỉnh nhiễm đầu bếp máu mũ bây giờ lắc hoàng du du xuất hiện tại cửa ngõ chỗ góc cua, đó là Ilya Hải Sinh. Hắn tựa hồ nhận ra Lục Thực, khoe miệng bỗng nhiên toét ra lướt qua một cái cực kỳ tươi cười quái dị, sau đó từ bụng rút ra một thanh dị sét dao thay, thẳng tắp hướng về Lục Thực lao đến. Tay phải khe hở ở trong gấp thức ăn đao, trong mồm còn có một tấm không có bị hoàn toàn nhấm nuốt sạch sẽ quái dị khuôn mặt. Khi nghe đến Bạch Đường cái tên đó thời điểm, Ilya Hải Sinh nguyên bản có chút vận đục ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh lại, khoe miệng của hắn độ còn cũng hơi giáng xuống một chút, nhưng trùng phong tốc độ lại không có giảm xuống, chỉ thấy hắn bây giờ hoàn toàn không để ý cánh tay trái bằng vết thương, dùng tay phải cơ dao thay, hướng về Lục Thực bổ tới. Cảm thụ được cái kia sắp xé rách ra mình đao nhọn, người người cái kia đao phong sơn mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng thịt mùi tanh, Lục Thực đột nhiên cảm giác được chỗ cổ bắt đầu có chút ngứa, sau lưng tựa hồ giống như là trong lúc bất chợt bị người ôm một cái, nhưng loại cảm giác này chỉ có một sát na, bởi vì Ilya Hải Sinh đao nhọn đã từ trên da đầu của hắn lướt qua. Kèm theo huyết nhục bị lưỡi đao đâm vào âm thanh truyền đến, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, sau một khắc, chính là từng ngụm hỗn tạp tiếng nước nhấm nuốt âm. Bất quá, tại không có người biết xó xỉnh ở trong, Bạch Đường trong con ngươi lướt qua một vòng thâm ý vừa rồi Lục Thực sau lưng tựa hồ đích xác xuất hiện đồ vật gì, chính mình lần này thăm dò cũng không có đồ phí. Trước mắt cái kia người sống, có để cho chính mình đầu tư giá trị. Nghĩ không ra chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, Lục Thực, tới nơi này lần nữa cảm giác thế nào? Nghe Bạch Đường lời nói, Lục Thực khẽ thở một hơi, sau đó nói, cũng không như thế nào, nhưng ít ra so lần đầu tiên tới thời điểm muốn nhiều. Người cuối cùng sẽ quen thuộc chưa từng thói quen đồ vật, ngươi nói đúng a. Nếu như có thể mà nói, ta vẫn không quá nguyện ý quen thuộc những thứ này. Bạch Đường không có theo Lục Thực lại nói xuống, hắn chỉ là cười cười, sau đó dùng miệng xê dịch một chút cái nút, thao túng xe lăn hướng về trong tiệm đi tới, đồng thời hướng về phía Lục Thực nói nói, xe lăn sớm đã có loại công năng này, không cần kinh ngạc, chạy lâu như vậy, muốn hay không uống một chút thủy? Yên tâm, sạch sẽ. Cảm tạ. Trước tiên đừng cảm tạ, chính mình đi đổ, ngươi cuối cùng sẽ không kỳ vọng ta như vậy một người cho ngươi đi đổ nước à. Nghe Bạch Đường lời nói, Lục Thực chỉ cảm thấy có chút lúng túng, dù sao cho dù là tại loại thế giới này, đụng tới đặc thù đám người đùa kiểu này, cũng là không tốt tiếp theo. Cổ vũ. Giống như là trào phúng. Cười. Không có ép lở. Đụng tới chuyện này biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể nhanh chóng lướt qua cái đề tài này. Tới một chút ta, ta cũng có chút khác, tiểu y đi, đi bên ngoài tìm thịt kho thời gian quá lâu, bất quá cũng có thể hiểu được, hôm qua lúc hắn trở lại đã thụ thương không ít, nhưng đây không phải vấn đề của ngươi, không cần tự trách, là vấn đề của ta, không có cân nhắc đến có thể sẽ trời mưa. Là trận mưa kia nguyên nhân sao? Lục Thực uống nước, đồng thời dùng mắt ngắm phía dưới cách đó không xa đã đem phần lớn người đầu đều đổi trở về Ilya Hải Sinh. Ngươi là người thông minh, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào lập tức liền đoán được cùng trận mưa kia có liên quan? Lục Thực cười nhạt cười, sau đó nói, ngươi lúc kia hô Ilya thời điểm, ta lại không biết, nghe được. Sau khi nói đến đây, Lục Thực tại trong lòng bổ túc một câu áp bên trong cũng đề cập tới mưa dạng này một cái sự kiện linh dị, đây mới là hắn có thể chuẩn xác như vậy đoán được duyên cớ. Ngươi người này ngược lại là rất thành thật, bất quá tại loại kia thời điểm còn có loại này sức quan sát, ngươi vẫn như cũ rất xuất sắc, chính là trận mưa kia, mẹn mẹn xối đến mấy giọt mà thôi, tiểu y đi lúc đó liền cơ hồ chết ở nơi đó, nếu như không phải ta ra ngoài bắt một chút thịt tới kho cho hắn ăn, chỉ sợ tiểu y đi bây giờ liền đã chết. Nghe vậy, Lục Thực con ngươi hơi rụt lại, hắn nhìn xem cái này khắc vào bên ngoài ăn nuốt nghiến y đi hải sinh, có chút kinh nghi hỏi, mưa kia đến tột cùng là đồ vật gì? Y đi ca người mạnh như vậy, tại loại kia đồ vật trước mặt thậm chí ngay cả mấy giọt mưa đều sống không qua. Bạch Đường dùng con mắt liếc xéo một chút Lục Thực, sau đó nói, ngươi đem nước đổ hảo sau đó, liền đặt ở bên tay ta, nhưng không có đút ta uống sau đó lại nói, rất khát. Chương 21. Môn Bạch Đường uống hết mấy ngụm nước sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía thịt kho ngoài tiệm, tiếp lấy đối với cái kia còn ở bên ngoài ăn đồ vật Ilya Hải Sinh nói, tiểu Ilya, về tới trước à, hôm nay nhà chúng ta khách tới rồi, trước hết không mở cửa. Ngoài cửa cái kia bây giờ máu me khắp người Ilya Hải Sinh, khi nghe đến ca ca của mình âm thanh sau, ngoan giống như là một đầu mèo con. Trong nháy mắt thì để xuống trong tay cái kia gặm ăn hơn phân nửa cái gì, hướng về thịt kho cửa hàng phương hướng liền lao đến, trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười vui sướng. Chỉ có điều, ở đó mặt mũi tràn đầy vết máu nổi bật, nụ cười kia ở trong mắt Lục Thực, đích thật là quá ôn tinh. Đem cửa sắt kéo lên, sau đó muốn nói sự tình, có thể sẽ đưa tới một ít tên phiền toái, đóng kỹ sau đó ngươi liền đi đằng sau cắt thì ta cùng Lục Thực đàm luận vài lời, đúng, về sau Lục Thực nói chuyện muốn nghe, coi hắn là làm ta cũng như thế tôn kính, đã nghe chưa? Theo Bạch Đường âm thanh rơi xuống, Y Lý Hải Sinh lập tức đóng kỹ tất cả cửa sổ. Sau đó hướng về phía Lục Thực cười cười sau, liền hướng về bếp sau đi tới, chỉ chốc lát sau bên kia liền chuyển đến đông 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 nặng nề âm thanh. Bạch Đường nhìn qua một màn này, hướng về phía Lục Thực cười cười sau liền nói, "Tốt, để chúng ta tới tâm sự ngươi muốn nói những vật kia à, có quan hệ với mưa sự tình, ngươi muốn biết bao nhiêu?" "Ta hẳn phải biết bao nhiêu? Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy ta biết bao nhiêu mới tính hảo?" Sau khi nói đến đây, Bạch Đường sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa, hắn mắt nhìn cửa sắt phương hướng, tại xác định không có cái gì dị biến phát sinh sau, hắn mới đè thấp lấy âm thanh hướng về phía Lục Thực nói nói, "Nghe giống như là thế giới diệt vi rút chương trình, rất là khó chơi, chỉ cần tại phạm vi năng lực của bọn họ bên trong, liền chúng ta loại này quỷ cũng là đối tượng bị săn giết, nhưng cũng chính là bởi vậy, số lượng của bọn họ cực kỳ thưa thất lại sẽ không chủ động tìm kiếm có. Thể rời đi thế giới màu đỏ ngầm môn, cho nên các ngươi tầng ngoài thế giới trên cơ bản sẽ không nhìn thấy loại đồ vật này. Quỷ vực thứ này, bây giờ nói cho ngươi cũng không có tác dụng, hơn nữa ta cũng coi như là kiến thức nửa đời à, thời gian của ngươi cũng không nhiều, có người ở bên ngoài tìm ngươi, hắn là hướng về phía ngươi tới, ta cửa tôn che lấp không được quá lâu khí tức của ngươi, đại khái còn mấy phút nữa là hắn có thể đủ tìm được ngươi vị trí chính xác, nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, cần thanh toán cái giá đáng kể." Nghe Bạch Đường lời nói, Lục Thực tâm bên trong căng thẳng, hắn biết cái kia tìm đồ vật của mình là cái gì, kẻ lầu quỷ hay là Lý Tiên Tiến. Không có quá nhiều do dự, Lục Thực từ trong ngực móc ra lúc trước quỷ tân nương cho mình dùng để hoàn lại thịt bò kho tiền đem hắn đưa cho Bạch Đường sau, Bạch Đường con ngươi hơi hơi co lại, sau đó hắn cười Lục Thực nói nói, "Những vật này đầy đủ bảo đảm ngươi tối nay bình an, vật kia tới thời điểm ta sẽ giết hắn, xem như trả tiền thừa." Nhưng nghe đến Bạch Đường lời nói, Lục Thực lại rất hít thở một cái, sau đó nói, "Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội. Ta hẳn là đủ thuyết phục nổi tên kia, để cho hắn gia nhập vào sự hợp tác của chúng ta, trở thành đồng bọn của chúng ta, dù sao tại loại này quỷ dị chỗ, đồng bạn càng nhiều lại càng có cảm giác an toàn, không phải sao? Quỷ không giống với người, ngươi còn không có làm rõ ràng sao? Có thể xuất hiện ở nơi này đồ vật, không có một cái nào là loại lương thiện, phần lớn người trong lòng oán niệm cùng chấp niệm đều biết đem bọn hắn biến cùng khi còn sống hoàn toàn khác biệt, ngươi muốn bằng vào miệng thuyết phục liền đem bọn hắn cảm hóa mà nói, vậy ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực." Bạch Đường cau mày, nhìn về phía Lục Thực, ngữ khí nghiêm túc mà bình thản. Môn là chúng ta những thứ này tầng sâu thế giới quái dị nhóm đều tha thiết ước mơ đồ vật, tại cái này mở mịt vô biên thế giới bên trong, chúng ta thật sự rất khát vọng cái kia tầng ngoài thế giới một tia dương quang, bởi vậy chỉ cần có môn xuất hiện, đều biết dẫn tới rất nhiều kinh khủng đồ vật, nhưng rất đáng tiếc là môn thứ này duy nhất một lần chỉ có thể thông qua một cái quỷ, nên có quỷ sau khi rời khỏi đây, liền không có cách nào thông qua còn lại quỷ. Nếu như muốn tiếp tục đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chờ con quỷ kia từ tầng ngoài thế giới trở về, tiếp đó giết con quỷ kia, sau đó cái kia môn mới có thể bị quỷ khác sử dụng. Lúc ngươi tới, ta cũng không có cảm thấy môn khí tức, cho nên ngươi đến tột cùng là làm sao qua được đâu? Là ta nghĩ loại phương thức kia sao? Minh chương 22. Áo đỏ Bạch Đường nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên như có điều suy nghĩ ngậm miệng lại, hắn nhìn về phía Lục Thực, trong đôi mắt xen lẫn một vòng không nói ra được thần sắc cổ quái. Lục Thực tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn nhìn về phía Bạch Đường, có chút khốn hoặc nói, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Còn có ngươi vừa rồi muốn nói là cái gì? Thế giới này có rất nhiều quỷ, trong đó cấp thấp nhất chính là những cái kia lúc nào cũng rỗi ra cổ đồ vật, đương nhiên không chỉ có cái kia một chủng loại hình, bọn chúng hầu như đều là một chút tâm tình tiêu cực tụ tập thể, hoặc giả thuyết là một chút không tính rất mạnh quán niệm, thần trí không cao, hành động cũng rất đơn điệu, ngươi cầm dao phay nói không chừng cũng có thể chém chết một hai con. Tiếp theo chính là đệ đệ ta, tiểu y địa loại này cấp bậc, ăn thật nhiều loại kia cấp thấp quỷ, dáng người tương đối khổng lồ, có trí tuệ, hơn nữa căn cứ vào trước khi chết quán niệm khác biệt, trên người sẽ có một chút năng lực đặc thù, ngươi đụng tới vẫn là sớm làm rời đi tốt hơn. Tiếp đó chính là ta loại này, có tự thân năng lực đặc thù, phương thức công kích cũng tới gần ngươi không thể lý giải phạm vi, chúng ta loại này quỷ, trên thân cũng có tương đối đặc thù rõ ràng, quần áo chậm rãi hướng về màu đỏ thay đổi vị trí. Sau khi nói đến đây, Lục Thực mắt nhìn thời khắc này Bạch Đường, hắn gái kia một thân tây trang màu đen cùng hắn lời nói có chút khác biệt. Bạch Đường nhưng là cười cười rồi nói ra, ta tương đối đặc thù, nhưng ta hy vọng ngươi tin tưởng lời của ta. Phía dưới chính là ta đi tới thế giới này đến nay, bản thân nhìn thấy qua tồn tại khủng bố nhất, toàn thân bọn họ quần áo cũng là màu đỏ tươi, phương thức công kích quỷ dị, phạm vi cực lớn, phía trước cùng ngươi nói mưa chính là ta đã thấy cái kia cấp bậc. Tiểu Y vết thương trên người chính là bị mưa cho công kích được sau tạo thành, mưa liền tại đây cái trong cư xá, trung quanh ngoại trừ ở đây, còn có một cái trang phục màu đỏ ra hỏa, là tại phía nam trong trường học, ta chỉ là xa xa thấy qua một mắt, thân thể liền nát hơn phân nửa, vật kia cùng mưa ai mạnh hơn ta không biết, nhưng ta đề nghị ngươi ở nơi này nổ ổn góp chân phía trước, tốt nhất không muốn đi cái kia trường học. Nghe vậy, Lục Thực miễn cưỡng nở nụ cười, khoát tay áo, Lục Thực không nói gì, hắn không biết nên như thế nào đi đón, Bạch Đường cái này người cùng chính hắn nói tới thực lực định vị chắc chắn không giống nhau, hắn so ở đây bất cứ người nào đều phải đặc thủ. Ta thích làm loại này tuyệt đối sẽ không mua bán lô vốn, tiểu Y, đem cửa sắt mở ra à, không nên động thủ trước, nghe lời của ta lại hành động. Y gì thân thể tại Bạch Đường lời nói rơi xuống trong nháy mắt liền đã từ sau chủ bên trong đi ra, hắn vẫn là mang theo bộ kia có chút quái dị đủ cười. Ngay tại Lục Thực còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một đạo hắc ảnh liền đã từ Y hái sinh bên cạnh lao đến, nhìn qua cái kia trường chia 5 x 7 khuôn mặt, trái tim tại thời khắc này tựa hồ cũng muốn ngừng đập. Bạch Đường nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn nhàn nhạt, từ đầu đến cuối cũng không có làm cái gì, nhưng hắn cái kia vốn nên tê liệt cánh tay, bây giờ lại phảng phất có được bản thân ý thức giống như, bắt đầu theo bản năng co rút. Nhập động. Bạch Đường bây giờ nhưng là nhìn qua Y Y Hải Sinh, lại hơi liếc nhìn cái kia lúc trước Lục Thực vị trí, khóe miệng bỗng nhiên toét ra lướt qua một cái cực kỳ nụ cười hưng phấn, ta không biết, nhưng ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, tiểu Y Y, ngươi muốn về đến trước kia thế giới kia sao? Trước đó sao? Viện mồ côi. Bạch Đường âm thanh ở trong tràn ngập một vòng không nói ra được hưng phấn, đúng, chính là chỗ đó. Chúng ta trở lại viện mồ côi, liền có thể được sống cuộc sống tốt. Nghe Y Thái Sinh lời nói, Bạch Đường đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó trên cánh tay của hắn bộc lộ ra từng cái gân xanh, âm thanh cũng biến thành kiềm chế trầm thấp, "Tiểu Y, chúng ta không thể nào quên những vật kia, không thể nào quên lão viện trưởng. Bọn hắn toàn bộ đều đáng chết. Tại giết bọn hắn tất cả mọi người phía trước, ta đều sẽ không đi." Lần này, Y Thái Sinh không giống với mọi khi một dạng cười ngây ngô, hắn chỉ là nhìn xem Bạch Đường, nước mắt im lặng từ trên mặt trượt xuống. Thịt kho trong tiệm bây giờ an tĩnh dị thường, giống như phần mộ một dạng. Mà tại một bên khác, Lục Thực tại trong một hồi nóng bức dinh dính cảm giác khó chịu đứng lên. Rất nóng này, rất khát. Gió nóng thổi quá thân thể, để cho hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là ở vào một ngụm chảo nóng ở trong. Chương 23. Tình thương của mẹ đầu có chút choáng, hắn mắt nhìn bốn phía bố trí, chỉ thấy chính mình đang ở tại một cái cực kỳ đơn sơ phòng ốc ở trong. Nói là phòng ốc, trên thực tế chính là một cái sắt lều. Hắn bây giờ ngủ ở trên một tấm chiếu, bên cạnh mang theo loại kia cũ kỹ màu trắng màn, bên cạnh giường tủ nhỏ bên trên là một cái không ngừng phát ra kẹt kẹt âm thanh cũ nát quạng, từ bên trong phiến đi ra ngoài gió nóng cũng không thể cho người ta mang đến mảy may an ủi. Con muỗi rất nhiều, đen như mực thân thể ghé vào trên màn không nhúc nhích, Lục Thực mắt nhìn trên cánh tay cùng trên bàn chân màu đỏ u cục, trong lòng cái kia cố bực bội cảm xúc lại một lần dâng lên. Bất quá ngay lúc này, một đạo ôn nhu lão nhân âm thanh vang lên, "Em bé, có phải hay không quá nóng ngủ không được? Nương theo như ngươi nói, nương không cần cái kia quạt, ngươi lấy ra chính mình thổi liền tốt, nương thể cốt yếu, hôm nay chính là không hóng gió phiến, nương cũng sẽ không nóng, tới uống miếng nước, ngươi nhìn trên người ngươi mồ hôi này ra." Theo lão nhân kia lời nói xong, Lục Thực theo bản năng mở miệng hồi đáp, "Ta không sao, không phải nóng ngủ không được, cái này con muỗi hơi nhiều, bị cắn lên, nương ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Lục Thực tại nói xong những lời này sau đó, ý thức mới xem như triệt để thanh tỉnh lại, hắn mở to mắt, nhìn về phía trước mắt cái kia thoáng có chút gầy nhom lão nhân, trên mặt đã lộ ra một vòng không nói ra được lo nghĩ. Đó là một cái vóc người khô gầy lão nhân, tóc của nàng tế nhuyễn tái nhợt, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, sắc mặt có chút vàng ố, nơi gò má thoáng có chút lõm, trạng thái tinh thần nhìn cũng không khá lắm. Nhưng mà nét cười của lão nhân rất ôn nhu, nàng nhìn về phía Lục Thực, trong ánh mắt tràn đầy tự ái, nàng đưa một chén nước tới, Lục Thực tiếp tới, nhưng mà không có uống. Hắn nhìn xem lão nhân, trong lòng biết chính mình đây là tiến vào Lý Tiền Tiến trong động, hắn hiện tại vai trò hẳn là Lý Tiền Tiến bản thân, mà trước mắt lão nhân này nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Lý Tiền Tiến mẫu thân. Lão nhân vừa nói, một bên nước mắt liền bắt đầu chảy xuống, nàng đỏ hững mắt, tràn đầy vết chai tay không ngừng lau sạch lấy chính mình cái kia trương gầy nhom khuôn mặt. Lục Thực nhìn qua lão nhân, trong lòng chợt một hồi quặn đau, hắn biết phần này đau đớn đến từ Lý Tiền Tiến. Nhưng kể cả như thế, Lục Thực vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng cầm lão nhân tay, sau đó nhẹ giọng an ủi, "Nương, không có quan hệ, chính là bị con muỗi hút hai ngụm máu mà thôi, cái này có gì ngủ không được, thời gian này là người từng ngày qua đi ra ngoài, đừng cứ mãi nói những cái kia suối quẩy lời nói, tất nhiên đem ngươi kế đó thành phố bên trong, lại đem ngươi đưa trở về, vậy ngươi mặt của con trai còn để vào đâu, trong thôn này đại cô nương tiểu cô nương không đều phải chế giễu. Ta à, ngài liền yên tâm nghe ta, tiếp tục ở tại cái này, qua không được bao lâu, ta liền có thể mang ngài vào ở biệt thự lớn bên trong." Sau khi nói đến đây, Lục Thực gặp lão nhân vẫn là tại tiếp tục lau nước mắt, trong lòng biết lão nhân vẫn là không có điều chỉnh tâm tình xong, thế là Lục Thực tiếp tục cười nói, lại nói, "Nương, ta cái này đến thành phố bên trong nhìn qua những cái kia xinh đẹp thành phố bên trong nữ nhân, các nàng cả đám đều dễ nhìn cùng trong bức họa người mở dạng, ngươi để cho ta về lại trong thôn đi tìm cái kia đen thui tức phụ nhi, ta cũng không nguyện ý à." Nghe Lục Thực mà nói, lão nhân phốc phốc cười một tiếng, sau đó cười mắng, "Ngươi đứa bé này, còn ghét bỏ trong thôn chúng ta nữ hoa tới, cái gì đen thui, nói những lời này cũng không xấu hổ. Ele, cho nên nương ngươi vì ta về sau có thể ở trong thành phố đòi một con dâu, liền yên tâm ở đây vì ta kiểm định một chút, ngươi nếu là khăng khăng trở về trong thôn, ta một người đến lúc đó vạn nhất lấy cái ca hung con dâu, liền ngươi cùng ta cùng nhau khi phụ mà nói, đây không phải là xong đời sao?" Lão nhân khe khẽ gõ một cái Lục Thực đầu, mặc dù nước mắt cùng sưng đỏ bất tại, nhưng nàng tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, nàng vừa cười vừa nói, "Ngươi đứa bé này hôm nay nhưng thật ra vô cùng biết nói chuyện, bất quá về sau loại lời này cũng không cần nói rất hay, người trong thôn đều rất tốt, ngươi không thể thật sự xem thường bọn hắn." "Ta không nóng, ngươi muốn thổi thì thổi, không thổi cũng đừng thả ta ở đây." Lục Thực nhìn qua cái kia bây giờ sau lưng quần áo cũng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt lão nhân, chỉ cảm thấy con mắt có chút mỏi nhừ, hắn không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem quạt điện mở ra, tiếp đó điều trở thành chuyển động mô thức, để cho hắn cùng lão nhân đều có thể thổi tới. Ban đêm Lục Thực có chút ngủ không được, chung quanh thật sự rất nóng, nhưng trên thân thể mỏi mệt lại để cho hắn bây giờ mở mắt không ra, cũng liền ở thời điểm này, Lục Thực chợt nghe một hồi nhỏ nhẹ huyên náo sột soạt âm thanh. Tiếp theo chính là lạch cạch âm thanh truyền đến, đó là quạt điện sau lưng cái nút âm thanh. Chuyển động mô thức bị nốt, gió mát hướng về phía Lục Thực phương thức một mạch thổi tới, Lục Thực muốn mở mắt, nhưng mà thân thể lại là không động được. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, có người bây giờ đang yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình, ánh mắt kia rất lưu hòa. Lục Thực cảm thụ được cái kia hóa thành thực chất tình thương của mẹ, không cầm được nước mắt trượt xuống. Nhưng hắn cũng không có làm gì, chỉ là nằm ở nơi đó, thưởng thụ lấy phần này đối với Lý Tiền Tiến tới nói chân quý hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Lục Thực liền đã dậy rồi, hắn trở thành Lý Tiền Tiến sau, trong đầu cũng nhiều chút trí nhớ của hắn. Hôm nay là hắn đi công trường cầm tiền lương thời gian, Lục Thực suy nghĩ cầm tới tiền lương chuyện thứ nhất chính là từ nơi này rời đi. Chương 24. Chị, Lục Thực đối với năm thiên niên kỷ sơ đoạn thời gian kia cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn cái kia thời điểm niên kỷ còn nhỏ, hắn có ấn tượng thời điểm đã là một mấy năm. Cùng trong ấn tượng tràn ngập điện thoại cùng đủ loại thiết bị công nghệ cao đường đi khác biệt, đầu thế kỷ thời điểm, trên đường phố muốn lộ ra đơn sơ cùng một mạc rất nhiều. Lục Thực trong mồm có chút bắp ngô cháo bị ngọt, đó là lão nhân buổi sáng hôm nay mới nấu cháo, Lý Tiền Tiến hơn 5 giờ thì sẽ đến công trường, vì có thể bảo đảm con trai mình xuất phát phía trước không đói bụng, lão nhân 4 điểm tới chung liền dậy. Mặc dù bây giờ mới 5 điểm linh mấy phần, nhưng giữa hè mùa, trời đã tảng sáng. Nhưng là từ trên lầu sau khi xuống tới, Lục Thực nhìn qua cái kia như là người chết sắc mặt đồng dạng xanh mét bầu trời, luôn cảm thấy chung quanh an tĩnh có chút quái dị. Đêm qua cho dù là lúc rạng sáng, Lục Thực vẫn như cũ có thể nghe được đủ loại đủ kiểu tiếng còi hơi cùng tiếng ồn ào, bây giờ đã có thể được xem là sáng sớm, lại ngược lại một điểm động tĩnh cũng không có. Nhập mộng loại năng lực này sẽ đem chính mình đưa vào đến Lý Tiền Tiến thống khổ nhất cùng tuyệt vọng giai đoạn kia, hơn nữa cần mình làm ra có thể làm cho Lý Tiền Tiến công nhận hành vi, mới có thể xem như thành công thông quan. Như vậy nếu là một cảnh vật chung quanh hết thảy đều hẳn là sẽ theo Lý Tiền Tiến ngay lúc đó tâm tình tiến hành thay đổi, nếu như mình làm từng bước tiến hành tiếp, như vậy có thể càng đi về phía sau, Lý Tiền Tiến tâm linh thì sẽ càng phát u ám cùng mặt mẹo, đến lúc đó toàn bộ thế giới cũng biết trở nên càng thêm trở nên nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lục Thực cắn răng, mặc dù nói mình bây giờ còn không xác định loại suy đoán này đúng hay không, nhưng hẳn là 89 phần 10, dù sao chỉ có dạng này, nhập mộng năng lực này mới xem như không có biến thái như vậy cũng có giải. Nếu như mình chỗ tiến vào thế giới, vẫn luôn là cái thế giới bình thường, như vậy Lý Tiền Tiến tất cả tao ngộ chính mình chỉ cần vào hôm nay đổi một gia phòng cho thuê cư trú liền có thể giải quyết, bởi như vậy mà nói, cơ hồ bất luận cái gì quỷ dị chính mình cũng có thể trực tiếp thu được đối phương tán thành. Lục Thực ngay từ đầu còn đang suy nghĩ dạng này thí luyện khó tránh khỏi có chút quá đơn giản, duy nhất độ khó chính là cần trước thời hạn hiểu một chút lệ quỷ nguyên nhân của cái chết. Nếu như mình không thể nhanh chóng giải quyết Lý Tiền Tiến vấn đề, như vậy theo thời gian trôi qua, khi Lý Tiền Tiến tâm tình trở nên càng ngày càng lúc tuyệt vọng, chính mình có thể sẽ bị thế giới này đản sinh ra quái dị cho trực tiếp gạt bỏ ở đây, mà đường tên kia đoán chừng liền cứu cũng không kịp cứu mình. Nghĩ tới đây, Lục Thực tâm trúng một cái tử có chút bối rối. Nhưng là bây giờ, nhìn qua bốn phía cái kia trống trải tĩnh mịch đường đi, Lục Thực chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, Bạch Đường bây giờ người ở nơi nào cũng không biết, Lục Thực không dám đánh cược đối phương đến cùng có thể hay không kịp thời cứu được ra đến chính mình. Mình bây giờ là ý thức tiến vào Lý Tiền Tiến trong đầu, vẫn là thân thể tiến vào cái nào đó thế giới không biết. Căn cứ vào tình huống trước mắt phân tích, Lý Tiền Tiến chủ yếu nguyện vọng khả năng cao cũng chỉ có hai cái. Thứ nhất, trợ giúp mẹ già chưa khỏi bệnh, mang nàng ở trong thành thị mua một cái phòng ở, an hưởng tuổi già. Thứ hai, hẳn là lúc trước Trương lão tứ nói tới, Lý Tiền Tiến cái kia nhân tình, nàng hẳn là sau này Lý Tiền Tiến nhảy lầu mấu chốt. Xử lý tốt hai chuyện này sau, Lý Tiền Tiến khúc mắc khả năng cao liền sẽ bị chính mình giải khai, chính mình nói không chắc liền có thể ly khai nơi này. Tích tích tích. Xin hỏi là Lý Tiền Tiến tiên sinh sao? Mẫu thân của ngài ngày hôm qua huyết thanh học kết quả kiểm tra cùng bên trong kính kết quả kiểm tra đều đi ra, tình huống có chút không tốt lắm, lão nhân gia là ung thư bao tử màn cuối, hơn nữa tế bào ung thư đã thay đổi vị trí quyết tán. Chúng ta bên này đề nghị thanh âm đối phương truyền đến trong nháy mắt, Lục Thực chỉ cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên có rút đau đớn rồi một lần, cái kia cố đau đớn kịch liệt để cho cả người hắn trong nháy mắt buốt lên mồ hôi lạnh, hắn ôm ngực, sắc mặt hơi trắng bệnh ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái này tới hòa dịu có chút đau đớn. Biến hóa không chỉ là thế giới này, khi thế giới này dị hóa tăng thêm, thân thể của mình cũng biết dần dần hướng về Lý Tiền Tiến tử vong lúc dáng vẻ dựa sát vào, lần này là cánh tay trái của mình, như vậy lần sau đâu? Bất quá dù vậy, Lục Thực vẫn như cũ cố nén đau đớn, hắn cắn chặt hàm răng, tại bình phục hảo phần kia đau khổ kịch liệt sau, hắn hướng về phía đầu bên kia điện thoại hỏi, không có trị liệu hy vọng sao? Có, nhưng mà cần rất nhiều tiền, tiểu lý. Vương Thúc biết nhà ngươi tình huống, khoản tiền kia, không phải ngươi có thể gánh vác lên, cùng để cho lão nhân ra cuối cùng đau đớn, ngươi chẳng bằng trị. Chuyện tiền bạc, ta có thể nghĩ đến biện pháp. Chương 25. Y Lìa Đức đầu bên kia điện thoại nghe Lục Thực mà nói, lại độ thở dài một hơi, sau đó có chút nghiêm túc nói, tiểu lý, Vương Thúc biết ngươi là một đứa bé hiếu thuận, nhưng mà ngươi biết không? Mụ mụ ngươi bệnh tình đã rất nghiêm trọng, cho dù ngươi thật sự lấy ra nhiều tiền như vậy tới chữa bệnh, cuối cùng cũng có khả năng trị không hết, hơn nữa trị liệu quá trình sẽ rất đau đớn. Lão nhân gia khi trước tình huống ta cũng nhìn qua, cơ thể đến cùng có thể hay không kiên trì đến trị liệu kết thúc chắc chắn chúng ta cũng không có. Ngươi dạng này xuống, đơn giản chính là tăng thêm chính ngươi gánh vác, cũng tăng thêm lão nhân đau đớn. Ngươi bất quá, còn không có đợi Vương Y Lìa Sinh. Nói tiếp, một đạo thoáng có chút thanh âm bất mãn liền ngắt lời hắn. Vương Y Lìa Sinh, tất nhiên người bệnh gia thuộc yêu cầu tiếp tục trị liệu, ngươi ở nơi này nói những lời nói buồn bã như thế là có ý gì? Cho dù là ung thư bao tử màn cuối khuyết tán tình huống, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào cứu chữa a. Ta nhớ được không sai, nhân nhượng trị liệu cùng miễn dịch trị liệu hai loại phương thức hẳn là đều có thể rõ rệt kéo dài người bệnh sinh mệnh, thậm chí bảo hoàn toàn chữa trị tốt án lệ cũng không phải không có qua. Lão nhân gia kia tình huống ta cũng nhìn, cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cứu chữa khả năng. Nghe đến đó, Lục Thực cảm thụ được nơi ngực cái kia hơi đã có chút hòa dịu và đau, hơi hơi phun ra một hơi rồi nói ra, Vương Y Lìa Sinh, ta biết ngài là vì ta hảo, nhưng ta cả đời này liền cái này một cái nương, ta không có khả năng từ bỏ trị liệu. Ngài là Lưu bác sĩ à, xin ngài giúp ta, chuyện tiền bạc ngài không cần cân nhắc, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến đến tiền, nhiều tiền hơn nữa cũng không thành vấn đề, ta chỉ cần mẹ ta sống. Đối diện truyền đến một đạo cực kỳ trầm trọng thở dài cùng một đạo hơi có vẻ thanh âm hưng phấn, có thật không? Cảm tạ ngài Lưu bác sĩ, ta sau này có tiền, nhất định cho ngài bổ túc. Lục Thực gật đầu một cái, sau đó cúp điện thoại. Tại sau khi cúp điện thoại, Lục Thực biểu tình trên mặt có vẻ hơi âm u lạnh lẽo. Trong miệng của hắn thì thào nhắc tới vừa rồi bác sĩ kia tên, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng cười lạnh. Tiến vào thế giới màu đỏ ngòm trước đây buổi chiều hôm đó, Lục Thực tìm rất lâu có quan hệ với Lý Tiền Tiến trước kia vì cái gì nhảy lầu vụ án tình huống, mặc dù nói cũng không tìm được gì, nhưng mà tại lúc đó báo cáo tin tức ở trong, nhưng lại đề cập tới Lưu bác sĩ người này. Đó là một cái liên quan tới bệnh viện bê bối, trong đó được xưng là ác nhất bác sĩ người, chính là cái kia Lưu Hiểu Phong. Thu lấy hồng bao, sửa đổi dược vật, nhục mạ bệnh hoạn, ép buộc bệnh hoạn gia thuộc, lấy quyền nhu tư, âm phụng dương vi, phi pháp bán dược vật. Cơ hồ đủ loại dính líu bác sĩ tội ác gia hỏa này cũng làm một lần, vụ án này rất nổi danh, cho dù là Lục Thực cũng có mấy phần hiểu rõ, nhưng Lục Thực ngay từ đầu cũng không có hướng về Lý Tiền Tiến vụ án ở trong cái kia Lưu bác sĩ phương hướng suy nghĩ. Nhưng khi Vương Y Dị Sinh nói ra Lưu bác sĩ tên đầy đủ lúc, Lục Thực trong nháy mắt liền đem tin tức của hai người cho liên hệ lại với nhau. Họ Lưu bác sĩ có rất nhiều, nhưng ở cùng một cái thành thị, cùng một nhà bệnh viện, vẫn là cùng một cái phòng bác sĩ, mặc dù chức vị khác biệt, nhưng 99 trở lên chính là cùng là một người. Nhất là bây giờ loại tình huống này, nơi mình ở, bản thân liền là Lý Tiền Tiến một cảnh, ở trong mơ làm chuyện gì, đều không cần đi để ý tới thực tế pháp luật. Tiền, nếu như bình thường đi kiếm, khẳng định như vậy là không đủ, nhưng dùng phương thức đặc thù đi kiếm lấy mà nói, tiền tới cũng biết rất nhanh. Vì tăng thêm an toàn của mình cảm giác, tại từ Lý Tiền Tiến trong nhà đi ra ngoài một khắc này, Lục Thực liền đã tại trong túi thả một cái dao đa dụng. Hắn méo méo thủ công đao nhựa lật tiệp sắc ngoài, trong đầu nhớ lại một chút Lý Tiền Tiến quan hệ nhân mạch tình huống. Lý Tiền Tiến là cái mềm tính tình, tại trí nhớ của hắn ở trong, bên trong công trường phát tiền lương thời điểm, tiền của hắn hoặc là cái cuối cùng phát, hoặc chính là thiếu cân thiếu hai cho. Lục Thực nắm nuốt trong túi dao đa dụng, bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, trái tim rất đau, đau đến cơ hồ không cách nào suy tính bình thường. Trên cánh tay xé rách cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều tại nằm kéo lý trí của hắn. Thời khắc này Lục Thực tỉnh tự cực độ không ổn định. Chương 26. Tiền lương cùng địa phương khác khác biệt, tại công trường ở đây, cho dù bây giờ thiền cũng không có như thế nào hiện ra, bốn phía cũng khắp nơi đều là người đi đi lại lại ảnh. Gặp Lục Thực không có phản ứng chính mình, cái kia huýt sáo công nhân cũng chưa từng có nhiều dây dưa, hắn hút một hơi thuốc cái mông, cười hì hì nói, "Ba." Cùng trong ngày thường gần như tưởng như hai người Lý Tiền Tiến, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao, có người muốn đi qua kéo, nhưng nhìn qua trong tay Lục Thực cái kia sáng lóe nào, ai cũng không muốn lên đi đụng vào cái kia suối quẩy. Tất cả mọi người chỉ là nhân viên tạp vụ mà thôi, vì một phần giao tình, liều mạng. Vẫn là thôi đi. Tiếng bạn thai liên miên không dứt, Lục Thực chính mình cũng đếm không hết hắn quạt mấy cái bàn tay, khi tâm tình của hắn hơi bình phục một chút, cái kia công nhân cũng sớm đã không có gì phản kháng dư lực. Nhìn xem cái kia bây giờ có do thân thể ngồi xổm trên mặt đất công nhân, Lục Thực đá hắn một cước sau, hướng về trong trí nhớ đốc công văn phòng đi tới. Dọc theo đường đi cũng lại không có những cái kia để cho người ta bực bội mỉa mai tiếng cười. Đám người nhìn qua Lục Thực cái kia rời đi thân ảnh, một cái vóc người hơi gầy người trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này Lý Tiền Tiến hôm nay đổi tính. Bình thường cũng không cảm thấy hắn là người như vậy a. Một cái lao đầu quất lấy chính mình cuốn khói, ba tháp hai cái miệng rồi nói ra, xem chừng là mẹ của hắn đã xảy ra chuyện gì, đều nói với các ngươi, để các ngươi bình thường thiếu tìm chút phiền phức của hắn, người đàng hoàng này nổi giận lên là thực sự muốn mạng người a, nhanh đi Hàn Công Đầu nơi kia nhìn một chút ta xem chừng có thể muốn xảy ra chuyện. Đi hắn cái kia. Lao giả kia chết mới tốt. Ngươi muốn đi ngươi đi, ta cũng không muốn đến lúc đó bị đâm hai đao. Nghiên kỷ của hắn đủ lớn, nhưng cũng không ngại chính mình mạng lớn. Bất quá không đợi hắn cười bao lâu, cửa phòng liền bị đẩy ra, một hồi có chút nóng gian gió thổi tới, hắn nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên liền mắng, sở dĩ dám dạng này mắng, là bởi vì Hàn Công Đầu biết, cái điểm này trừ hắn dưới tay những công nhân kia bên ngoài, là không thể nào có lãnh đạo tới. Mà dưới tay mình những công nhân kia, hắn muốn làm sao mắng liền có thể như thế nào mắng. Lục Thực nghe vậy không nói gì, hắn chỉ là quay đầu yên lặng đóng cửa phòng lại hơn nữa khóa trái. Khi nghe đến cùng cụt khóa trái âm thanh sau, Hàn Công Đầu mới ngẩng đầu, trên mặt thịt mỡ có chút dày, tại cái này nóng bức mùa hạ tạo thành đang chạy xuôi hôi chua mồ hôi. Ngươi khóa trái môn làm gì? Lục Thực nghe cái kia Hàn Công Đầu lời nói, chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau đớn, kể từ thế giới này bắt đầu dị biến sau khi đứng lên, trên người hắn loại kia phảng phất từ chỗ cao rơi xuống đau đớn kịch liệt cảm giác liền không có tiêu tan qua. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhìn xem trước mặt Hàn Công Đầu, tiền lương của ta đâu? Tháng này, cũng dẫn đến trước đó ngươi thiếu phát ta, hết thảy 5700 khối tiền, đã nói tháng này cho ta, tiền ở đâu? Nghe Lục Thực mà nói, cái kia Hàn Công Đầu nụ cười trên mặt càng đậm, hắn nhìn về phía Lục Thực, con mắt hơi hơi híp, trong phòng Hàn Công Đầu cái kia vốn là thân thể mập mạp bây giờ càng trở nên một hồi phát sưng, da của hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra giống như con cóc một dạng u cục, trên khóe miệng thịt bắt đầu chảy ra, mỗi một lần nói chuyện đều biết để cho hắn trô ánh mắt chảy xuống rất nhiều dòng máu. Chương 27. Kế hoạch mà theo những thứ này dị hóa cùng nhau đến, còn có trên thân Lục Thực cái kia càng ngày càng trở nên để cho người ta khó mà chịu được đau đớn. Vết rạn từ cánh tay bắt đầu lan tràn, chỉ vẹn vẹn có thời gian mấy hơi thở, cái kia vết rách liền lan tràn đến Lục Thực tâm nơi cửa, liền hắn nửa bên mặt bên trên cũng nổi lên đồng dạng đường vân. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp móc ra cái kia một mực dấu ở trong túi quần áo dao đa dụng, hướng về cái kia thân thể bắt đầu dị hóa Hàn Công Đầu liền trực tiếp đâm tới. Trung quanh dị biến kết thúc, vách tường dần dần khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước, cửa sổ bên kia xem náo nhiệt nhân viên tạp vụ cũng từ người giấy dáng vẻ biển trở lại một chút. Ngươi biết mình làm cái gì không? Lý Tiền Tiến. Lão tử nhất định phải làm cho ngươi ngồi tù, nhờ ngươi bồi ta bồi Hàn Công Đầu bây giờ vẫn như cũ duy trì bộ kia nửa người nửa quỷ dáng vẻ, trên người hắn cái kia thối giữa làn da để cho Lục Thực nhìn xem chỉ cảm thấy có chút ác tâm, bây giờ Hàn Công Đầu cho người cảm giác giống như là một cực lớn hư thối kim sắc con quốc. Bất quá hắn uy hiếp Lục Thực lời nói bây giờ lại im bặt mà dừng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lục Thực bây giờ đã buông lỏng ra cái kia đâm vào bụng hắn dao đa dụng, ngược lại lấy tay bóp hắn cái kia có chút làm cho người cảm thấy chán ghét cổ. Mẹ ta ngã bệnh, bây giờ cần dùng tiền, ta không cùng ngươi nói thêm cái gì cái khác, bây giờ đem ngươi trước đó thiếu tiền của ta, còn có ta tiền lương tháng này đều cho ta, bằng không ngươi đừng nghĩ lấy có thể sống qua hôm nay. Hức hức, kèm theo hô hấp không trôi chảy, Hàn Công Đầu bây giờ cái kia con quốc tầm thường khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn muốn dãy rủa, nhưng miệng vết thương ở bụng lại làm cho hắn không có khí lực gì. Sau một khắc, hắn tự chính mình chính giữa ngăn kéo lấy ra một sấp tiền, đang mãnh liệt tiếng ho khan bên trong, hắn sống tiếp được. Lục Thực nhìn lấy trong tay tiền lương, thần sắc bình tĩnh. Tiền lương của ta 5700 ở đây, còn có 20000 là ta tìm ngươi mượn, qua một hồi ta tự nhiên sẽ trả cho ngươi. Mặt khác, sự tình hôm nay nếu như ngươi đi báo cảnh sát, bất luận ta có thể hay không bị bắt vào đi, nhưng ta cho ngươi biết, chỉ cần lao nương ta xảy ra chuyện, như vậy ngươi một nhà cũng đừng nghĩ lấy có thể sống. Lục Thực nói thôi, không có nghe Hàn Công Đầu trả lời, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Mà cũng liền tại hắn đẩy cửa ra một khắc này, không khí chợt trở nên mát mẻ, trên thân cái kia một mực giống như giỏi trong xương một dạng đau đớn cũng giảm mất rất nhiều, vết rách càng là từ tìm cùng trên mặt lui trở về tay trái. Lục Thực nhìn qua đây hết thảy trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn biết vừa rồi chính mình làm hết thảy hành vi lấy được Lý Tiền Tiến tán thành, dựa theo Lý Tiền Tiến tính cách, chỉ cần có thể cứu mẹ của hắn cùng tức phụ nhi, đoán chừng liền có thể từ mộng cảnh của hắn bên trong thành công thông quan. Cảm thụ được cái kia lâu ngày không gặp nhẹ nhàng cơ thể, Lục Thực tâm bên trong dần dần quyết định kế hoạch. "Là ta, ngài là Lý Tiền Tiến đồng chí a?" Là muốn tới hỏi hỏi một chút có quan hệ với mẫu thân người chuyện sao? Đề nghị của ta vẫn là cùng phía trước một dạng, làm tốt hôm nay liền nằm viện, bằng không thì Lục Thực đánh đoạn mất hắn mà nói. Âm thanh bình thản nói, ta biết, Lưu bác sĩ, tiền ta đã góp tốt, ngài bây giờ sẽ giúp ta an bài giường ngủ, ta hôm nay buổi chiều liền sẽ mang theo mẫu thân của ta đi qua, ta nhớ không lầm, đại khái là 300 một ngày a. Tính cả tiền đặt cọc, ta trước tiên cho ngài hợp thành đi qua 5000 khối tiền, sau này không đủ, ta sẽ tiếp tục cho. Tốt tốt tốt. Lý Tiền Tiến đồng chí, ngài yên tâm, có ngài phần này quyết tâm tại, ta nhất định dốc hết toàn lực đi cứu vớt mẹ ta. Ngươi đem tiền trực tiếp đánh vào trong chương mục của ta à, như thế ta cho ngươi vận hành thời điểm sẽ thuận tiện một chút, công sổ sách đi sẽ chậm không thiếu, cha mụ bệnh tình không thể trì hoãn. Lục Thực không nói thêm gì, cúp điện thoại sau, tìm được một nhà ngân hàng, liền hướng về Lưu Hiểu Phong tài khoản ở trong gửi tiền 5000 nguyên. Trong bệnh viện, Lưu Hiểu Phong nhìn mình trong chương mục nhiều hơn tiền, nụ cười trên mặt lộ ra âm trầm mà băng lãnh. Mới nhất thuốc đặc hiệu, đường ở lù cô là được rồi, có cần hay không tiến hành phẫu thuật? Ta quyết định. Lục Thực tự nhiên là biết những thứ này, hắn tại đánh cho Lưu Hiểu Phong tiền sau, liền lại bấm Vương Y Y Sinh điện thoại. Uy, là Vương Y Y Sinh sao? Mẫu thân của ta bệnh bên kia, ta đã góp đủ tiền, Lưu bác sĩ nơi đó ta gửi tiền 5000 khối, nhưng ta vẫn cùng ngài quen thuộc một chút, nếu như có thể mà nói, ta muốn cho ngài tại mẫu thân của ta nằm viện trong lúc đó chiếu cố nhiều hơn nàng một chút. Lục Thực quan cắt điện lời nói, thở dài nhẹ nhõm sau, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống điện. Đến nỗi Lưu Hiểu Phong bên kia, hắn sẽ không có cơ hội quấy rối. Kế tiếp chính là Lý Tiền Tiến chuyện của vợ, Lục Thực nuốt nuốt mi tâm, trong đầu nhảy ra khỏi một cái khuôn mặt ôn luyện nữ nhân. Số tiền này đối với niên đại đó mà nói, đã coi như là một khoản tiền lớn, mấy cái kia tiểu lưu manh bản thân niên linh liền không lớn, không có đọc qua sách gì chính bọn họ, quả quyết lựa chọn lấy tiền góp lấy Lục Thực làm việc. Trưa hôm đó Lục Thực liền trở về nhà, mang theo chính mình lão nương đi xung quanh nhà ăn nhỏ ăn một bữa sau, tại lão nhân dặn đi dặn lại phía dưới, Lục Thực cười ha hả nói cho nàng, chính mình không có không làm gì tốt sự tình, đây là lúc trước nhân gia thiếu phát tiền. Tại đem lão nhân đưa đến bệnh viện bình ổn ở lại sau, đã là tiếp cận trạm vào tối. Lưu Hiểu Phong đang làm giải phẫu, một chốc ra không được, Lục Thực mắt nhìn thời gian, bấm tên là Cao Bình điện thoại. "Tiểu Cao, buổi tối hôm nay ta đi ngươi khu xưởng bên kia đón ngươi." Chương 28. Cao Bình đầu bên kia điện thoại cũng không có truyền đến thanh âm gì, Lục Thực đối với lòng này bên trong cũng không có bất kỳ bất mãn nào, bởi vì Cao Bình là người câm, hơn nữa còn là một người thọn. Sở dĩ không phát tin nhắn, là bởi vì Cao Bình gần như không biết chữ, thậm chí liền cái điện thoại di động này, cũng là Lý Tiền Tiến từ chính mình hàm răng ở trong móc tiền mua cho nàng. Nàng ngày đó cầm di động chăm chú nắm chặt cái kia tiện nghi điện thoại di động cùng, ngón tay nắm đến trắng bệnh, nàng nói không ra lời, nhưng ở Lý Tiền Tiến trong trí nhớ, Cao Bình lúc đó khóc cực kỳ lâu. Chạm ra ra bên ngoài, cho tới bây giờ lông mày có người, đội ta hảo như vậy, ngày đó ta khóc ngoan lệ hại, đứng cuối cùng. Cái kia tin nhắn tràn đầy lỗi chính tả, gửi tới thời gian cũng là hơn 2 giờ sáng thời điểm. Khi thu đến tin nhắn, Lý Tiền Tiến thậm chí có thể nhìn thấy một người cầm tại trong ký túc xá hành lang hướng về phía tư điện, từng chút cho mình phát tin tức bộ dáng. Cao Bình là từ phía nam một cái rất trọng nam khinh nữ trong thôn nhỏ tới, căn cứ vào nàng đồng hương nói, các nàng nơi đó vốn cũng không ưa thích nữ hoa hoa, có đôi khi sinh ra đều trực tiếp ném tới trong khe nước. Cũng không phải Cao Bình ra ra cỡ nào có quyền uy, mà là tại Cao Bình sau khi sinh trong vòng vài ngày, cũng chỉ có ra ra của nàng tới ôm lấy nàng, còn lại thời gian căn bản không có ai liếc nhìn nàng một cái. Cao Bình kỳ thực sinh ra thời điểm không phải người thọn, cũng không phải câm điếc, tại lúc nàng 5 tuổi sinh một hồi bệnh nặng, lúc kia vừa vặn ra ra của nàng không ở nhà. Trong nhà nàng những người khác lúc đó nhìn ra nàng ngã bệnh, nhưng dù sao cũng là một nữ hoa, cũng lười quản, thậm chí nói việc nhà nông cùng việc nhà cũng không có để cho nàng tỉnh, giữa mùa đông bên trong, năm tuổi Cao Bình treo lên sốt cao, đứng tại so với nàng chính mình còn cao hơn bạc nước trước mặt từng chút hướng bên trong tiệm nước. Hắn ôm Cao Bình, tuyết rất lớn, trên đất tuyết động cũng chưa tới đầu gối nơi đó. Lao đầu đi rất lâu lộ, đợi đến bệnh viện thời điểm, trên thân đều ướt đẫm. Sau khi về nhà, cái kia mềm yếu rồi cả đời lao đầu lần đầu tiên mắng trong nhà tất cả mọi người, hắn chỉ vào tất cả mọi người cái mũi đều mắng mấy lần. Từ đó về sau, người trong nhà mặc dù tại trước mặt lao gia tử đối với Cao Bình không có như vậy gơ tay múa chân, nhưng bí mật lại càng ghét. Phần này chán ghét cảm xúc theo Cao Bình đệ đệ càng ngày càng lớn lên mà càng rõ ràng. Cao Bình là cái tâm tư cẩn thận nữ hải, nàng biết người trong nhà cái nhìn đối với nàng, nàng càng ngày càng tự ti, càng ngày càng trầm mặc. Ngoại trừ tại trước mặt gia gia, Cao Bình gần như không sẽ toát ra bất luận cái gì đủ cười. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, lao đầu tử hết thể sinh hoạt đều là do Cao Bình chăm sóc lấy. Nhưng Cao Bình chưa bao giờ cảm thấy chiếu cố gia gia là phiền phức chuyện, buồn đái tử, trà sát người, rửa mặt. Nàng chỉ có tại gia gia bên người thời điểm mới có thể cười, mà gia gia mỗi lần đều biết chảy nước mắt. Cao Bình còn nhớ rõ, gia gia đối với nàng thường nói nhất một câu nói chính là: ngươi cái này không có tạo hóa nha đầu à? Sau khi ta đi, ngươi đổ làm sao bây giờ à? Ta không dám đi à? Không dám đi à? Mỗi lần gia gia nói một lời này, Cao Bình liền sẽ khóc. Nàng biết gia gia nói là sự thật. Mà tại Cao Bình 14 tuổi sinh nhật ngày đó, một mực bị bệnh liệt giường gia gia bỗng nhiên có thể dậy rồi. Lão đầu ngày đó sắc mặt hồng nhuận, hắn đem chính mình dọn dẹp bản bản chính chính, sau đó hắn lôi kéo Cao Bình tay, hướng về chính mình bạn tốt nhiều năm nhà bên trong đi đến. Tại bị gia gia nắm tay thời điểm, Cao Bình trong lòng liền không cầm được khổ sở. Gia gia tay rất lạnh, cùng hắn trước đó hoàn toàn không giống. Nàng nhìn qua gia gia cái kia mặt đỏ thắm, trong lòng cũng đoán được một vài thứ. Đậu nành một dạng nước mắt, lạch cạch từ trên mặt rơi xuống. Ngày đó giữa trưa, Cao Bình ngồi ở trên gia gia bằng hữu ghế sau xe đạp, ghế sau vốn là sắt, nhưng gia gia tại gia đến phát phía trước cho nàng bao hết mấy tầng bố. Vô luận là thôn cũng tốt, phong cảnh cũng tốt, gia gia cũng tốt, hết thảy tất cả đều đang lùi lại. Cao Bình một mực quay đầu nhìn xem gia gia. Lão đầu ngồi ở trên ghế đầu, lưng tựa vách tường, cười híp mắt nhìn về phía Cao Bình, tại thân ảnh của gia gia sắp biến mất tại tầm mắt ở trong thời điểm, Cao Bình thấy được gia gia ngã đi xuống thân ảnh. Cao Bình biết, gia gia dám đi. Chương 29. Bình lão đầu kia mập mạp, lực tay rất lớn, hắn lôi kéo Cao Bình, mặt già bên trên tràn đầy nước mắt, ngươi này đáng chết bát tử, ngươi bây giờ nếu là trở về, gia gia ngươi chính là chết, cũng phải bị ngươi tức giận đến sắc chết vùng dậy đứng lên. Ngươi biết gia gia ngươi là cái kiêu ngạo bao nhiêu người đi. Hắn cả một đời nhu nhược, nhưng cả một đời chưa có cầu người. Hôm nay hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu ta, ngươi biết lao gia hỏa này yêu ngươi nhiều lắm không? Lão nhân này cả một đời không có đọc qua sách gì, nhưng tên của ngươi, lão tiểu tử này cứ thế chạy đến trong thành lao sư nhà, tìm người ta lấy cho người cái này mình. Hắn chữ lớn không biết hai cái, nhưng vừa nhắc tới tên của ngươi, lại luôn là nhắc tới những cái kia cái gì chú lễ bình thị chú, bình chi thảo không có dễ mà phụ, lấy tên tại hắn không chìm chìm mười mấy năm qua, hắn nói không thua mấy trăm lần, ta đều nhớ kỹ. Nha đầu, ngươi biết đây là ý gì sao? Cao Bình bây giờ đã khóc đã có chút không thở được, nàng ngồi ở trên ghế sau xe đạp, tay thật chặt nắm chặt cái kia ghế sau xe đạp bên trên da da trước đây không lâu tự tay cho nàng bọc vải. Lão đầu mập gắng gượng cái khuôn mặt tươi cười, ra vẻ khoa trương nói, hắn cố ý căn dặn ta muốn cho ngươi tìm sạch sẽ sống, cố ý để cho ta mang ngươi đến xa chỗ, chính là biết người nhà ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi, hoa tử, sống sót, thật tốt sống sót, sống được như cái nhân dạng, chờ ngươi về sau có tiền đồ, liền có thể tới quang minh chính đại cho ngươi ra ra viếng mộ mà. Nghe cái kia lão đầu mập lời nói, Cao Bình khóc đến lợi hại hơn, nàng không muốn khóc, không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình bộ dáng này, thế là cắn chặt môi, đều cắn trắng bệnh, nhưng nghĩ đến tên của mình, vừa nghĩ tới ra ra, nàng liền không cầm được phốc tốc rơi nước mắt. Lão đầu cho nàng đưa đến nhà ga dặn dò vài câu, rời đi. Cao Bình tại lão đầu mập rời đi thời điểm cho hắn dập đầu mấy cái, nhưng lão đầu không để. Lão đầu nói, Cao Bình tại đến trong xưởng sau đó thời gian qua cũng không nhiều hài lòng, nàng niên kỷ quá nhỏ, lại là một cái người thọ, không làm được cái gì sống, phân phối đến cái kia xưởng đều bị người ghét bỏ, những cái kia lớn một chút phụ nữ lúc nào cũng khi dễ nàng, ở tại trong cùng một cái nhà trọ nhân viên cũng luôn chỉ huy nàng làm một chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Nhưng Cao Bình cũng không có phản kháng, nàng đang yên lặng gom tiền, nàng muốn trở nên nổi bật, muốn về nhà ra ra mộ phần bên trên, muốn nói cho ra ra mình đã tiền đồ. Thế nhưng là cái kia trong xưởng chủ nhiệm cũng không phải là một đồ vật, không chỉ bình thường sẽ đánh mắng Cao Bình, ngay cả tiền lương cũng thường xuyên chụp xuống không thiếu. Nàng mỗi lần phản kháng đều rất lợi hại, nhưng cái này mang tới là quản đốc phân xưởng càng thêm nghiêm khắc đối đãi, là chung quanh những cái kia vốn là dơ bẩn các nữ nhân chửi rủa. Họ nói nàng là một cái giả thuần tên chữ, đơn giản chính là muốn giá tiền cao hơn. Cao Bình muốn rời khỏi ở đây, nhưng mà nàng nhưng lại không biết muốn làm thế nào. Nàng cái gì cũng không biết, đối với thế giới bên ngoài hai mắt đen thui, nàng không biết nên làm như thế nào. Đối mặt với những cái kia mãnh liệt mà đến ác ý, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như là phong bạo ở trong một cái rách dưới thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn vào đáy biển. Lý Tiền Tiến nhưng là kéo lấy cái bao tải, nhặt cái bình, trên thân cũng là mồ hôi, thối thoát. Nhưng hắn nhìn thấy Cao Bình khóc thành cái dạng kia, cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng chạy đến cửa hàng, mua một bao giấy sau, xa xa ném cho Cao Bình, sau đó hắn liền đi. Bất quá Cao Bình biết, Lý Tiền Tiến cũng không có thật sự rời đi, hắn một mực tại xung quanh mình đi dạo, nàng có chút sợ, tại trong lúc bất chi bất giác sắc trời đã tối xuống. Công viên nhỏ trên đường cũng không có bao nhiêu đèn. Cao Bình hốt hoảng đứng người lên, nắm chặt Lý Tiền Tiến cho giấy, hướng về công nhân viên trước ký túc xá phương hướng bước nhanh trở về. Dọc theo đường đi nàng cũng đang không ngừng quan sát Lý Tiền Tiến thân ảnh, muốn nhìn một chút đối phương là không phải còn đang cùng lấy chính mình. Nhưng may mắn chính là, Lý Tiền Tiến thân ảnh tại nàng quẹo qua một cái cua quẹo sau đó đã không thấy tăm hơi, nhưng thay vào đó, nhưng là mấy cái nhuộm tóc tiểu lưu manh, họ nhìn qua Cao Bình, cười híp mắt thổi hai tiếng huýt sáo. Cao Bình nhìn qua cái kia hướng về nàng không ngừng đến gần tiểu lưu manh, sắc mặt trắng bệnh, thân thể ngăn không được phát run, nàng không biết mình nên làm cái gì, tại trong tuyệt vọng, nàng nhìn về phía cách đó không xa hồ nhỏ. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, Lý Tiền Tiến âm thanh vang lên, hắn đứng tại trên hai bên đường sườn núi nhỏ, nhìn qua cái kia Cao Bình, âm thanh rất vang dội, chờ ta một chút tức phụ nhi, ta đi tiểu lập tức tới ngay. Mấy cái kia tiểu lưu manh thấy thế, cũng là cảm thấy một hồi vô vị, liền trực tiếp rời đi, dù sao Lý Tiền Tiến bình thường làm công trường sống, trên thân khối cơ thịt cũng không ít. Cũng chính là tại sự kiện kia đi qua, hai người thuộc lạc, một tới hai đi phía dưới, tình cảm của bọn hắn dần dần ấm lên. Cao Bình cùng Lý Tiền Tiến nói những thống khổ kia, Lý Tiền Tiến muốn giúp Cao Bình, nhưng lại bởi vì mâu thân tiền thuốc men mà thực sự không có biện pháp gì. Bất quá Cao Bình cũng không có nói cái gì, nàng ngược lại còn lấy ra chính mình tích xúc không nhiều tiền cho Lý Tiền Tiến mâu thân chữa bệnh, vì để cho Lý Tiền Tiến yên tâm, Cao Bình cũng dần dần từ đi cái kia trong xưởng việc làm, chuẩn bị tìm cái cách Lý Tiền Tiến gần một chút việc làm. Mình tại đưa tin ở trong thấy qua Cao Bình tên, thân chúng bài đao, đại thất huyết mà chết, căn cứ vào bài viết bên trong mạch trần nói, Cao Bình thời điểm chết trên mặt bị vẽ vô số đao, phân biệt thi thể vẫn là dựa vào là quần áo. Mà tại một bên khác, Cao Bình nhìn xem trong điện thoại di động duy nhất điện thoại liên lạc người, trên mặt đã lộ ra vẻ hạnh phúc đủ cười. Nụ cười kia giống như giáng chiều, đốt nóng bỏng. Chương 30. Xô cửa từ cầm tới cái điện thoại di động này sau đó, Cao Bình điện thoại liên lạc trong đám người, cũng chỉ có Lý Tiền Tiến tên của một người. Lý Tiền Tiến cũng khuyên qua nàng làm nhiều một số người điện thoại ở bên trong, như thế trên sinh hoạt sẽ thuận tiện một chút. Nhưng Cao Bình lại cự tuyệt, nàng dùng thủ ngữ nói cho Lý Tiền Tiến. Lúc này đã chạm vào tối, trong nhà xưởng chợt đều sáng lên không thiếu, Cao Bình có thể xuyên thấu qua cái kia đá cẩm thạch phản xạ, đại khái thấy rõ ràng bóng người quần áo. Y phục kia không phải nữ công quần áo, mà là quản đốc phân xưởng áo đông đen. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cao Bình không ngu ngốc, nàng biết quản đốc phân xưởng đối với nàng ý nghĩ, nàng cũng biết ở loại địa phương này đụng tới đối diện ý vị như thế nào. Trong đầu nhớ lại lúc trước chính mình tới đi nhà xí lúc xung quanh nữ đồng sự nhóm mang theo ánh mắt của quái, Cao Bình trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Mà cái kia xưởng chủ nhiệm bây giờ cũng phát giác nguyên bản bước vàng tiếng bước chân tại thời khắc này dừng lại, hắn biết mình đã bại lộ, dứt khoát trực tiếp di chuyển hai chân, hướng về Cao Bình vị trí liền lao đến. Mặc dù nói Cao Bình lại quay lại câm, nhưng mà tướng mạo của nàng lớn lên là coi như không tệ, hơn nữa nha đầu này gần đây tựa như còn muốn cùng cái nào đó dã nam nhân bỏ trốn, ngay cả trong xưởng việc làm đều phải tử. Nguyên bản cái này chủ nhiệm Hoàng còn không phải rất gấp, hắn biết Cao Bình thân thế, cũng biết nàng rời đi nhà máy sau đó liền sẽ không có cái gì đường sống, cho nên hắn vốn là suy nghĩ chậm rãi đem Cao Bình đem tới tay, nhưng bây giờ mắt thấy đến miệng con vịt liền muốn bay mất, hắn liền sẽ nhịn không được trong lòng cái kia cô dục vọng. Hôm nay hắn thu xếp tốt mấy cái ngày bình thường cùng hắn quan hệ cũng không tệ nữa công, để các nàng nhìn một chút Cao Bình. Cái này một số người cũng là lão hồ ly, tự nhiên đó đều là biết chủ nhiệm Hoàng điểm này tâm tư xấu xa, nhưng có thể cầm tới tiền, ai lại tại hồ cái gì Cao Bình đâu, một cái người thọt cùng câm điếc, khi dễ liền khi dễ, còn có thể thế nào đâu. Không có cha không có mẹ, không nơi nương tựa, loại người này liền đáng đợi bị khi dễ. Tại Cao Bình ra ngoài đi nhà xí một khắc này, các nàng liền thông qua điện thoại tin nhắn nói cho chủ nhiệm Hoàng, hơn nữa ở phía sau còn giả ý nói cho bên trong phân xưởng khác nữ công, nói bên kia nhà vệ sinh hỏng, nếu như muốn đi nhà vệ sinh mà nói, thì đi ngoài xưởng bên cạnh nhà vệ sinh công cộng. Chỗ lối ra bị chủ nhiệm Hoàng chặn lại, hướng về bên ngoài chạy chắc chắn là đi ra không được. Duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng trở lại trong nhà vệ sinh, đóng lại cửa nhà cầu, nói như vậy không chắc còn có thể nhiều trèo chống một chút thời gian. Nhưng Cao Bình biết, tấm này cửa gỗ không ngăn cản được chủ nhiệm Hoàng bao lâu. Loại này kiểu cũ cửa gỗ là dùng một cây nho nhỏ, liền tay nàng chỉ kích thước cũng không có côn sắt cái chốt lên, dựa theo chủ nhiệm Hoàng loại kia thể trạng, xem chừng đạp mạnh 6, 7 lần, môn này nói không chừng liền sẽ bị đá mở. Cao Bình mắt nhìn trong nhà vệ sinh những vật khác, đem mỗi cái vòi nước đều mở ra, lại cầm đồ lau nhà cán, chứa đầy nước tủ nước, một mạch toàn bộ đều chống đỡ ở nơi cửa, hy vọng có thể tăng lớn chủ nhiệm Hoàng phá cửa mà vào độ khó. Cùng lúc đó, nàng không hề do dự liền móc ra điện thoại di động của mình, bấm cái kia liên hệ đơn bên trên duy nhất dãy số. Đây là nàng hy vọng duy nhất. Cao Bình âm thanh tràn đầy lo lắng cùng khủng hoảng, Lục Thực bây giờ nghe xong liền biết xảy ra chuyện, bất quá hắn nhìn một chút cái kia đã ngay tại cách đó không xa khu xưởng, trong thanh âm xen lẫn thở dốc, "Tiểu Cao, ngươi đừng sợ, ta đã đến đây, ta đã tại hướng về ở đây đuổi đến. Ngươi kiên trì một chút nữa phía dưới, ta lập tức liền đến ngươi khu xưởng. Ngươi ở đâu?" Nhưng Cao Bình không biết nói chuyện, cũng không biết chữ, nàng căn bản không có cách nào nói cho Lục Thực hiện tại nàng ở đâu, nàng chỉ có thể dùng phương thức của mình, tới không ngừng lặp lại lấy hai cái trọng âm, "Ngông nô, ngông nô." Lục Thực nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, đầu óc bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Cao Bình phát ra hai cái âm tiết, rất rõ ràng là muốn truyền lại cho mình một chút tin tức, thế nhưng là hai cái này âm tiết đối ứng chỗ thật sự là nhiều lắm. Đến cùng là cái nào? Lục Thực đem dưới quần xe đạp trực tiếp ném tới bên đường, cả người theo đường nhỏ, liền hướng về Cao Bình chỗ nhà máy vào tới, một bên hướng hắn vừa hướng đầu bên kia điện thoại hô, "Tiểu Cao, ngươi đừng sợ, ta đã đến ngươi nhà máy phụ cận đầu kia trên đường nhỏ, ta phía dưới nói phương, nếu như ta nói đúng, ngươi liền liên tục gần, nếu như là sai, ngươi liền một điểm âm thanh đều không cần phát ra tới. Ngươi bây giờ tại thương khố nơi đó, chưa hồi phục. Chủ nhiệm Hoàng Sông vào thời gian phải xa xa so Cao Bình nghĩ nhanh hơn, nàng xem thấy cái này khắc đầy nhức đầu mồ hôi, ngũ quan đều vặn vẹo ở chung với nhau chủ nhiệm Hoàng, theo bản năng phát ra một đạo cực kỳ thống khổ chu chéo. Chương 31. Tìm được ngươi. Lục Thực bây giờ chạy tại trên đường nhỏ, xung quanh những cái kia nhô ra nhánh cây cùng sắc bén gai ngược, để cho trên người hắn bây giờ tràn đầy vết máu. Nhưng Lục Thực bây giờ cũng không hề để ý những vật này, bởi vì ngay tại hắn vừa mới gọi cho Cao Bình điện thoại một khắc này, trước mắt hắn thế giới liền đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản đã thiên hướng chạm vạng tối bầu trời, sau khi điện thoại gọi thông, thế mà hiện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, bốn phía bắt đầu dần dần lên sương mù, cái kia sương mù rất đậm, hơn nữa kèm theo cực kỳ dài một đạo ai thán. Bốn phía trên vách tường đống nhiên bắt đầu hiện ra từng trương mặt người, những người kia khuôn mặt cũng là nữ tính khuôn mặt, hơn nữa mỗi tấm biểu tình trên mặt đều sinh động như thật. Các nàng hoặc cười lớn, hoặc trầm mặc, hoặc khinh bỉ, hoặc bi ai nhìn lấy mình, những ánh mắt kia để cho Lục Thực có chút thở không nổi. Mà tại trong sương mù dày đặc, càng là nổi lên một đạo cực kỳ to mập thân thể, thân ảnh kia ở cách Lục Thực chỗ không xa, bây giờ đang hướng về Lục Thực phương hướng mà tới. Nhìn qua cái kia đột nhiên trở nên quỷ dị một màn, Lục Thực vốn là còn tưởng rằng chính mình gọi thông điện thoại cho Cao Bình nguyên nhân. Nhưng Lục Thực rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, cho Cao Bình gọi điện thoại không có khả năng vi phạm Lý Tiền Tiến ý nguyện, bằng không cái mộng cảnh này cũng không có tiến vào cần thiết. Nhưng Vương Y Dị Sinh bây giờ đã cùng chính mình ước định xong, sẽ không để cho Lưu Hiểu Phong đơn độc trị liệu mẹ của mình, như vậy vấn đề xuất hiện ở ai trên thân, hiển nhiên đã rất rõ ràng. Cao Bình. Cho dù lúc đó Lục Thực còn đang cùng Cao Bình đối thoại, hơn nữa bên đầu điện thoại kia Cao Bình biểu hiện ra cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần trước mắt của mình xuất hiện dị biến to lớn như vậy thì đại biểu cho Cao Bình bên kia nhất định xuất hiện một loại nào đó cực lớn thay đổi bất ngờ. Lục Thực kỳ thực vào lúc đó liền đang hướng về phía điện thoại bắt đầu hỏi thăm Cao Bình một ít chuyện, nhưng giống như là bị một loại nào đó sức mạnh không biết tên cho quan hệ đến, tại Lục Thực trong thai nghe được, vẫn luôn là cái kia xì 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 dòng điện âm thanh, hắn hoàn toàn nghe không được Cao Bình hồi đáp gì, cũng không biết chính mình lời nói có hay không bị Cao Bình nghe thấy. Thông qua vừa rồi điện thoại có thể kết luận, Cao Bình bây giờ cũng không tại xưởng, cũng không ở thương cố, như vậy còn lại chỗ liền đã rất ít đi. Một ba xác suất, chỉ cần đoán đúng 1/3 này, chính mình liền có thể cứu Cao Bình. Cũng liền ở thời điểm này, Lục Thực chợt nhớ tới mình mới vừa rồi cùng Cao Bình nói chuyện điện thoại thời điểm, một mực nghe được tiếng nước tới, hơn nữa tiếng nước kia còn không nhỏ, hơn nữa có loại kia cũ kỹ vòi nước đặc hữu ấp đúng âm thanh. Có vòi nước chỗ, nhà vệ sinh, ký túc xá. Không. Cao Bình ký túc xá Lý Tiền Tiến trong trí nhớ có nghe nàng than phiền, nói trong túc xá vòi nước thủy áp rất nhỏ, căn bản liền không khả năng có trong điện thoại loại kia cực lớn tiếng nước. Mấy cái kia cầm chủ nhiệm Hoàng Tiền nữ nhân cũng tại trong đó, các nàng là nhận ra Lý Tiền Tiến, nhất là trong lúc các nàng nhìn thấy Lý Tiền Tiến chạy trốn phương hướng lúc, trong lòng càng là một hồi bất an, đây nếu là để cho Lý Tiền Tiến đi qua, cái kia chủ nhiệm Hoàng đằng sau không thể lột mấy người mình ra a. Tận đến giờ phút này, mấy người nữ nhân này vẫn còn nghĩ chủ nhiệm Hoàng sẽ đối với các nàng làm như thế nào. Các nàng cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc đến Lý Tiền Tiến sẽ làm như thế nào. Bởi vì ở trong mắt mấy người nữ nhân này xem ra, Lý Tiền Tiến chính là một cái bình thường công trường công nhân, hơn nữa tính cách còn cũng đúng, coi như thật sự xảy ra loại sự tình này, hắn cũng chắc chắn lật không nổi cái gì sóng lớn mới đúng. Nhiều lắm là chính là bồi chút tiền chuyện, dù sao các nàng cũng không tin tưởng, trên đời này thật sự có người nam nhân nào sẽ đem một cái lại quẻ lại câm nữ nhân xem như bà bối. Ui ui ui, ngươi người này làm gì chứ? Hướng về nhà vệ sinh nữ bên kia hướng cái gì đâu? Lúc này bên trong thế nhưng là còn có người. Ngươi muốn đùa nghịch lưu manh có phải hay không? Mà liền chính các nàng cũng không có chú ý tới chính là, trong lúc các nàng xuống tới, thân thể của mình cũng tại không ngừng phát sinh dị biến. Da các của các nàng thịt bắt đầu hư thối, trên mặt thịt bắt đầu sưng lên, tại khoe miệng nặn ra một đạo hơi có vẻ nụ cười dối trá, tay của các nàng bắt đầu nối liền với nhau, phía trên dài ra không thiếu nhục thứ, giống như một cái lưới lớn một dạng, đem Lục Thực cho gắt gao bao phủ ở trong đó. Mà cũng liền ở thời điểm này, một cái nhìn có chút đơn thuần tiểu nữ sinh nhưng là hiếu kỳ lẩm bẩm một câu, sau một khắc, hắn móc ra miệng túi mình ở trong dao gọt trái cây, hướng về những người kia tạo thành thịt trên mạng liền chém đi qua, đồng thời hướng về phía các nàng giận dữ hét, đều cút ngay cho ta. Dao gọt trái cây không chém nổi, Lục Thực liền đi cắn, không cắn nổi Lục Thực liền dùng đầu đi đụng. Thẳng đến tiếng kêu rên từ những quái vật kia trên thân truyền đến, Lục Thực mới từ những thứ này lưới bao vây ở trong vọt ra. Hắn không có ngừng nghỉ, khoang miệng ở trong tràn đầy mùi máu tươi, nhưng trong ánh mắt, nhưng lại có giống như hỏa diễm giống như thiêu đốt lên quang. Chương 32. Phế trong mồm tràn đầy những quái vật kia hư thối huyết nục, cái kia từng cỗ mùi gây mũi để cho Lục Thực cả người không nhịn được buồn nôn. Nhưng Lục Thực bây giờ gắt gao dùng đầu lưỡi lấy hàm trên, cố nén loại kia kịch liệt nôn mửa dục vọng, cả người hướng về nhà vệ sinh nữ phương hướng phóng đi. Thế giới dị hóa tốc độ đang tăng nhanh, Lục Thực biết, khoảng cách toàn bộ thế giới sụp đổ đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu như Cao Bình ở đây xảy ra vấn đề, cho dù nhiệm vụ sẽ không lập tức thất bại, nhưng tiếp xuống thế giới dị hóa trình độ nhất định sẽ tương đương cao. Nghĩ đến loại kia khắp nơi tràn ngập huyết nục quái dị tràn diện, Lục Thực cũng chỉ cảm thấy đầu một hồi phát đau. Nhà vệ sinh nữ cách mình vị trí càng ngày càng gần. 50m, 20m, 10m. Lục Thực thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến từng trận đồ vật bị đánh rất âm thanh. Bành! Một tiếng vang thật lớn từ nơi cửa truyền đến, đã bắt được Cao Bình cánh tay chủ nhiệm Hoàng, bây giờ có chút ngốc lăng nhìn về phía sau lưng cái kia thở hổn hển Lục Thực. Nhìn qua cái kia miệng đầy máu tươi, trong tay còn nắm dao gọt trái cây Lục Thực, chủ nhiệm Hoàng toàn thân run lên, vô ý thức buông lỏng ra Cao Bình tay, sau đó hướng về phía Lục Thực cười theo nói, "Cái này, ngươi đây đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhìn Cao Bình đồng chí lâu như vậy chưa hề đi ra, trong nội tâm có chút bận tâm, cho nên mới theo tới xem, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền đau đớn kịch liệt từ bị đập nện chỗ truyền đến, chủ nhiệm Hoàng chỉ cảm thấy trên mặt lợm tức đau rát, mà cái này cũng chưa hết. Kèm theo tóc bị người kéo chảnh cực lớn sức kéo truyền đến, chủ nhiệm Hoàng tại đầu não ngất đi đồng thời, nghe được hoa lạp thủy tinh vỡ nát âm thanh. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt đã triệt để mất đi chi giác, máu tươi từ trên mặt miệng vết thương bắn tung tóe mà ra, dòng máu đỏ sẫm theo vòi nước cùng một chỗ, chảy xuôi trên mặt đất. Lục Thực lại cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông tha chủ nhiệm Hoàng, hắn nhìn xem cái kia ngã tại mảnh kiếng bể ở trong co do thân thể chủ nhiệm Hoàng, sau đó cơ lấy bên người đồ lau nhà, hướng về phía hắn dưới bụng phương bỗng nhiên đập xuống. "Xin lỗi, ta tới hơi có chút trễ, bất quá, chung quy là đuổi kịp, tiểu Cao, chúng ta về nhà." Lục Thực vừa nói, vừa hướng Cao Bình đưa tay ra, trên tay của hắn bây giờ tràn đầy miệng thủy tinh cặn bã cùng vết cắt, đem chủ nhiệm Hoàng đầu ấn vào đi đồng thời, trên thân Lục Thực cũng bị thương không nhẹ. Lục Thực lôi kéo Cao Bình đi ra nhà vệ sinh nữ, trước khi rời đi, Lục Thực cầm ra bên trong dao gọt trái cây, hướng về chủ nhiệm Hoàng dưới bụng hai thốn chỗ thọc một chút, chỉ cần cắt không nhiều, liền không tạo thành bao lớn tổn thương. Lục Thực nhìn qua tin tức, hắn là biết đến. Khi Cao Bình cùng Lục Thực đi ra nhà vệ sinh, bên ngoài đã vây quanh rất nhiều người, mới vừa rồi bị Lục Thực đẩy ra mấy cái phụ nữ, bây giờ càng là lôi bảo an, hướng về phía Lục Thực liền tức miệng mắng to, chính là cái này danh con, hắn xông vào nhà máy chúng ta bên trong, còn đối với chúng ta ra tay đánh nhau, mấy người các ngươi làm sao làm bảo an? Người cao mã đại, đầu óc như thế nào ngay cả con lửa ngốc cũng không bằng. Nhanh lên đi lên đem hắn cho đè xuống đất ta. Đây là bên ngoài người, làm sao có thể để cho bọn hắn tiến vào nhà máy chúng ta bên trong đâu? Nhanh đi a. Các vị đại ca, ta tới đây tìm ta bạn gái, tới thời điểm quá vội vàng một chút, chưa kịp chào hỏi, thuốc lá này cũng không phải vật gì tốt, các ngươi trước tiên quất lấy, ta này liền mang ta bạn gái rời đi. Nhân viên an ninh kia đội trưởng tiếp nhận Lục Thực đưa tới mấy gói thuốc, sắc mặt vui mừng, sau đó hắn hơi thấp chán ghét nhìn về phía sau lưng mấy cái lao phụ nữ, một mặt không nhịn được nói, các ngươi rêu rao bậy bạ đồ vật gì? Nhân ra đi vào tìm bạn gái mình quản ngươi nhóm mấy cái sự tình gì, loạn hô người. Làm trễ mãi công việc của chúng ta, cẩn thận ta để cho ta biểu thuốc xảo người cá mực. Lan đi. Nhân viên an ninh kia đội trưởng cũng là hỗn bất lận, cạo lấy cái đầu đuôi cua, trực tiếp lui lão phụ kia nữa một chút, đem nàng đẩy đặt mông ngồi trên mặt đất. Đám người thấy thế vội vàng đi thuyết phục, nhưng nơi nào thuyết phục được đâu. Theo tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, Lục Thực cũng lôi kéo Cao Bình tay, mang theo nàng hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lục Thực vừa đi, vừa hướng Cao Bình nói, "Tiểu Cao, sau ngày hôm nay, ngươi cái kia ban cũng không cần đi lên, sự tình phía sau ta đi giúp ngươi xử lý, tiền lương cũng chắc chắn giúp ngươi sẽ trở về. Tiếp đó à, gần nhất lão nương ta sinh bệnh nhập viện rồi, ta một người ban ngày còn muốn làm việc, thật sự là chiếu cô không tới, ngươi giúp ta chiếu cô cho, yên tâm, ta không để ngươi bạch chiếu chú ý, mỗi ngày ta đều cho ngươi kết toán tiền công." Cao Bình nghe vậy, bị Lục Thực nắm tay lở. Tức nắm thật chặt, nàng nhìn về phía Lục Thực, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, không ngừng bãi động hai tay, mà Lục Thực thấy thế tự nhiên là biết đối phương có ý tứ gì. "Tiểu Cao, ta đưa cho ngươi tiền bên trong còn có ngươi cùng ta nương tiền sinh hoạt, ngươi cần phải thật tốt giúp ta chiếu cố tốt nàng, nếu là gầy mà nói, nàng liền không để ta cưới ngươi." Đêm hôm đó, Cao Bình quả thực là lôi Lục Thực, từng điểm xử lý tất cả vết thương, bọn hắn không đi nội chỗ khám bệnh, là Cao Bình hoa 3 giờ mới đem tất cả nhỏ vụn pha lê cho xử lý sạch sẽ. Chương 33. Chào. Bệnh viện bãi đậu xe dưới đất, ánh đèn thoáng có chút lờ mờ, xung quanh tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Tâm tình của hắn rất không tệ, hôm nay có bệnh nhân gia thuộc từ chính mình ở đây thêm mua sắm mấy bao dinh dưỡng phấn, 3000 khối tiền một bao từng bán đi, nhưng giá vốn liền 10 đồng tiền cũng chưa tới. Hôm nay hẹn hắn gặp mặt người, rất rõ ràng cũng là sẽ cho hắn mang đến rất nhiều lợi tức loại người kia nhóm. Lưu Hiểu Phong nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Nhìn qua Lục Thực cái kia đứng tại cách đó không xa thân ảnh, Lưu Hiểu Phong trước tiên mở miệng nói, Lục Thực nghe vậy cười cười, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, "Không, có chuyện gì Lưu bác sĩ, ngài mỗi ngày khổ cực cứu người cũng là rất không dễ dàng, ta lần này tới, chủ yếu chính là muốn cho ngài một chút hồng bao. Ta cũng không có gì văn hóa, không biết nên cho ngài bao nhiêu, ở trước mặt hỏi lời của ngài, bệnh viện nhiều người như vậy cũng không tốt, cho nên mới đem ngài gọi tới ở đây." Lưu Hiểu Phong không có cần rất nhiều, ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy, hắn cũng không muốn một hơi đem lý tiền tiến tiền trên người cho ép cô, đằng sau đủ loại kiểm tra phí tổn, dinh dưỡng phấn phí tổn còn nhiều kiếm tiền thời điểm, hồng bao muốn quá nhiều sẽ để cho đối phương trực tiếp từ bỏ trị liệu ý nghĩ. Đối với những chuyện này, Lưu Hiểu Phong kinh nghiệm thật sự là quá đủ, hắn biết nên làm như thế nào mới có thể để đối với từng bước xa vào đến chính mình mưu kế tỉ mỉ cạm bẫy ở trong. "Cái kia, Lưu bác sĩ, trong tay của ta cũng liền 2000 khối tiền, cái này tiền còn lại, ngài xem có thể hay không chỉ hoãn mấy ngày lại cho, ta gần nhất sống." Lưu Hiểu Phong nghe lời nói Lục Thực, lông mày hơi nhăn lại, trong lòng có chút của hắn bất mãn, nhưng 2000 khối cũng tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay tiếp nhận Lục Thực trong tay hồng bao lúc, Lục Thực đột nhiên hướng về phía trên mặt của hắn tới một quyền. Kèm theo một hồi choáng váng cảm giác truyền đến, Lưu Hiểu Phong thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất, mà đang khi hắn ngây người công phu, từ nơi không xa liền đã đi ra mấy cái trai trai tiểu thanh niên. Trong tay bọn họ cầm bao tải cùng dây thừng, trên mặt của mỗi người đều mang hưng phấn cùng một tia e ngại. Lục Thực nhìn bên người mấy đứa trẻ, nhẹ nói, "Cho hắn trói kỹ, phóng tơi trong xe, mang theo hắn ly khai nơi này, nhớ kỹ, đừng cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm." "Được rồi, ca. Ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. Chuyện này quá kích thích, đời ta cũng coi như là làm chuyện lớn. Ca, ta cũng đem lão cha ta xe mini bản ra, trực tiếp để lên sao?" Theo Lưu Hiểu Phong bị ném tới xe mini bản toa xe ở trong, cái kia nhìn hơi lớn một chút tiểu hài lái xe, liền mang theo mấy người hướng về Lục Thực sớm thì nhìn tốt một chỗ vứt bỏ nhà xưởng chạy tới. Cái kia cạo đầu đinh thanh niên thấy thế, hướng về phía Lục Thực bỗng nhiên gật đầu một cái, sau đó nói, "Lớn, đại ca, cùng ngài làm việc kiếm tiền, hơn nữa việc làm cũng so chúng ta phía trước tên ăn trộm kia tiểu mạc phải lợi hại hơn nhiều, ngài còn có đầu óc, hôm qua để cho chó đen nhỏ hắn làm bộ đi bệnh viện trộm đồ, đem dưới mặt đất camera cho đập bể, ta lúc đó còn buồn bực ngài muốn làm gì, không nghĩ tới hôm nay liền đem thứ này cho bắt được." Lục Thực nghe vậy cười cười, sau đó hướng về phía mấy người ngự trọng tâm trưởng nói, "Đi, Lý ca ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hảo huynh đệ cả một đời." Lục Thực phun ra một hơi, hắn sờ lên chính mình cổ, nơi đó thường xuyên sẽ truyền đến từng trận ngứa một chút cảm giác, để cho hắn có chút không quá thoải mái. Quan sát bốn phía một cái, xung quanh cũng không có cái gì kỳ quái dị hóa, như vậy thì lời thuyết minh, mình tới bây giờ làm hết thảy, Lý Tiền Tiến cũng là công nhận. Nơi đó, có hắn đêm nay phải thật tốt chiêu đãi một phen hôn đản bác sĩ. Từ Lưu Hiểu Phong ở đây, hắn cũng có thể thay đổi không thiếu bi kịch, có Lý Tiền Tiến, cũng có những người khác. Chương 34. Nội tình theo chói mắt đèn chiếu rọi tại Lưu Hiểu Phong trên mí mắt, có chút bốc mùi nước đá từ hắn trên đầu trực tiếp tới nước xuống, cả người hắn trên người áo khoác trắng trong nháy mắt dính sắt vào còn lại trên quần áo. Lục Thực nhìn xem một màn này, cũng không có nói nhiều, hắn mang theo thủ sáo, đầu tiên là đem một giường phá mền ở Lưu Hiểu Phong sau lưng, sau đó đông nhiên huy vũ một chút gậy gỗ trong tay. Kèm theo một đạo tiếng vang nặng nề, Lưu Hiểu Phong gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi, ánh mắt của hắn bây giờ đều tựa như muốn từ hốc mắt ở trong nô ra, cả thân thể cũng xuống ý thức kéo căng. Thấy thế, Lục Thực cũng không nói gì nhiều. Hắn đem Lưu Hiểu Phong trên miệng băng dán cùng khăn lau rút ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, còn để cho Lưu Hiểu Phong một cái răng bị cũng dẫn đến khăn lau cùng một chỗ rút ra. Bất quá Lục Thực cũng không hề để ý những thứ này, hắn nhìn về phía Lưu Hiểu Phong, chẳng hề nói một câu. Trong lòng cảm giác gáp bách để cho Lưu Hiểu Phong bây giờ bắt đầu lớn tiếng khóc ồ lên, hắn bắt đầu hướng về phía Lục Thực cầu xin tha thứ, nhưng cùng lúc cũng là mong đợi chính mình khóc lớn tiếng hô có thể làm cho người biết mình bị vây ở chỗ này. Nhưng sau một khắc, kèm theo bộ mặt đau rát cảm giác đau truyền đến, Lưu Hiểu Phong trong nháy mắt nhắm lại miệng của mình. Lục Thực âm thanh vang lên, lộ ra một vẻ không nói ra được băng lãnh, đang gọi một câu, ta liền gãy ngươi một ngón tay, đối với bác sĩ phẫu thuật tới nói, ngươi đôi tay này rất trọng yếu, đúng không? Nghe Lục Thực cái kia giống như ác ma một dạng nói nhỏ, Lưu Hiểu Phong gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà Lục Thực bây giờ nhưng là nhìn xem hắn, âm thanh bình thản nói, 1999-10-15 ngày, ngươi lợi dụng chức vị chi tiện, trợ giúp một nhóm thuốc con buôn, từ bệnh viện trong kho hàng cầm không thiếu thuốc đi ra ngoài đi. Sau đó dùng thuốc giả ngụy trang thành chất dược, theo thứ tự hàng nhái, tránh thoát ngay lúc đó hạch toán. Nhưng sau này bởi vì ngươi thuốc giả, để cho một cái ăn ngươi thuốc lao thái thái chết, việc này ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi cái gì sẽ biết những chuyện này? Nhưng bây giờ Lục Thực nói ra chuyện này, liền đã dính đến tương lai của hắn, dính đến hắn bây giờ có hết thảy. Mà Lục Thực nhìn xem Lưu Hiểu Phong bộ kia vẻ mặt sợ hãi, trên mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhẹ giọng tiếp tục nói, 2714 ngày, ngươi không để ý các bác sĩ phản đối, cưỡng ép muốn cầu một vị họ Hoàng người bệnh tiến hành lẽ ra không nên tiến hành giải phẫu, dẫn đến người bệnh tử vong, lúc đó có bác sĩ bất mãn, đối với ngươi khởi xướng tố cáo. Nhưng ngươi bằng vào chính mình cha vợ nhạc phụ là viện trưởng quan hệ, cưỡng ép xuống, hơn nữa đem ngươi tự mình thu bao tiền lì xì. Sự tình giao cho bác sĩ kia, dẫn đến bác sĩ kia lưu lại tuyệt bút lời bạt tự sát, việc này ngươi còn nhớ rõ sao? Lưu Hiểu Phong bây giờ đã hoàn toàn hoảng hồn, Lục Thực nói đi ra ngoài những vật này, mỗi một sự kiện đều đủ để hủy đi tương lai của hắn, đều đủ để cho hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn nhìn qua Lục Thực, chỉ muốn biết đối phương là làm sao biết những thứ này cực độ chuyện bí ẩn. Mà Lục Thực liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Phong, sau đó cho hắn một gậy, tại đối phương bị đau âm thanh ở trong, Lục Thực chậm rãi nói, nghe đến nơi đây, Lưu Hiểu Phong ngược lại bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía Lục Thực, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, Lục Thực nhìn qua Lưu Hiểu Phong, trên mặt mang cười, chẳng hề nói một câu, cái này ngược lại để cho Lưu Hiểu Phong trong lòng ngỡ ngỡ, hắn muốn cho là Lý Tiền Tiến dạng này nông thôn ngốc đại cá tử, cho dù là thật sự tìm chính mình đòi tiền, đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu, giống như là nông dân sẽ cho rằng hoàng đế là dùng kim quốc trồng trọt, đối với tiếp xúc không tới sự tình, đối phương cũng sẽ không có nhiều lắm giải. Nhưng Lục Thực loại này không nói một câu bộ dáng, ngược lại là để cho trong lòng Lưu Hiểu Phong một hồi không chắc. Lục Thực âm thanh truyền đến, lộ ra một vẻ ý cười. Lưu Hiểu Phong nghe vậy, tính thăm dò nói, "Mười bạn, ta mặc dù bình thường có chỗ tham ô, nhưng đích xác không có tích góp lại bao nhiêu tiền, tiền của ta đại bộ phận cũng là bất động sản, một hơi có thể lấy ra, cũng chỉ có nhiều như vậy." Nghe Lục Thực mà nói, Lưu Hiểu Phong sắc mặt từng trận trắng bệnh, hắn lập tức đổi lại một bộ cực độ định hót khuôn mặt, hướng về phía Lục Thực cầu xin tha thứ, "Ta có 120 vạn vốn lưu động, ngay tại chính ta trong thẻ, cũng là ta bán dinh dưỡng phần kiếm được tiền." Dinh dưỡng phấn cụ thể là đồ vật gì, ngươi vì cái gì có thể mua bán 3000 khối tiền một phần? Chỉ không phải một chút trưởng thành sữa bột thôi. Ta từ thị trường bán xỉ mua, nhưng ta nói dối là dinh dưỡng phấn, cần phối hợp bệnh nhân bệnh tình trị liệu, nếu như gia thuộc không mua, ta liền cố ý để cho bệnh nhân bệnh tình xấu đi, dùng cái này tới ép buộc gia thuộc mua sắm, hơn nữa mua thiếu đi còn không được, ta cũng biết để cho bệnh nhân bệnh tình xấu đi, thẳng đến bọn hắn mua phân số để cho ta hài lòng, ta mới có thể cho bệnh nhân tiến hành chính quy trị liệu. Bọn họ đều là biết đến, nhưng mà nhạc phụ ta là viện trưởng, tăng thêm ta mấy năm nay tại bệnh viện thao tác cùng địa vị, người muốn nói chuyện đều bị ta lấy đi, còn lại cũng đều là ngầm đồng ý. Hai ngày trước giúp cho ngươi Vương Y Lìa Sinh, cũng vẫn là ta gần nhất chen ép đối tượng, nếu như không phải y thuật hắn đích sắc hảo, hẳn là sớm đã bị ta lộng về hưu mới đúng. Tại Lục Thực dưới uy hiếp, Lưu Hiểu Phong một mạch đem tất cả sự tình nói ra hết. Lục Thực nghe vậy, đưa điện thoại di động chức năng quay phim đóng lại, sau đó thở dài một hơi, sau đó cầm cây gỗ, hướng về phía Lưu Hiểu Phong cánh tay hung hăng đập xuống. Hắn muốn bảo đảm, dạng này kẻ cặn bã về sau không làm được bác sĩ. Chương 35. Mặt ngân thê lương tiếng kêu thảm thiết bị người dùng rẻ lau cùng băng dán chắn ở Lưu Hiểu Phong trong miệng, Lục Thực cầm một đồng, một chút đem Lưu Hiểu Phong 10 căn ngón tay đều mát xa một lần sau, lại lo lắng chữa bệnh kỹ thuật quá hảo, đơn giản trực tiếp cắt bỏ hắn 2 căn ngón trỏ. Máu tươi từ này đứt gãy ngón tay trôi chảy xuôi mà ra, Lục Thực nhìn hắn, trên mặt mang theo một mặt cực kỳ bình đạm thân sắc, hắn lấy ra dây thừng, đem Lưu Hiểu Phong 2 tay cánh tay hướng tới chỗ cao cố định hạ. Đường ngón tay bị thương khi, thân thể thông suốt quá mạch máu có rút lại cùng tiểu cầu tụ tập tới giảm bớt xuất huyết, hơn nữa miệng vết thương sẽ tự nhiên hình thành huyết ngưng khối tới tiến thêm một bước cầm máu. Đem bị thương tay nâng lên với trái tim trình độ, có thể giảm bớt máu chảy về phía bị thương bộ vị, có trợ giúp chậm lại xuất huyết. Ta làm như vậy, hẳn là sẽ không làm người mất máu đến chết, đúng không? Lục Thực mang theo cười, nhìn về phía trước mắt Lưu Hiểu Phong, hắn kéo xuống Lưu Hiểu Phong trong miệng rẻ lau cùng bằng dán, ở đối phương xin tha trong tiếng, Lục Thực hỏi ra thẻ ngân hàng mật mã, hơn nữa làm Lưu Hiểu Phong chính mình gọi điện thoại cấp bệnh viện cùng trong nhà hội báo bình an. Xử lý tốt chính mình sự tình, ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi dám chơi đa dạng, như vậy ta tuyệt đối sẽ lộng chết ngươi, ta còn có chút người muốn xử lý, ngươi tiền với ta mà nói rất quan trọng, ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mà sau ngươi tự nhiên sẽ không có việc gì. Lưu Hiểu Phong nhìn Lục Thực vậy đặt tại chính mình trên cổ dao phay, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Vì phòng ngừa Lưu Hiểu Phong cảm xúc quá mức khẩn trương, Lục Thực thậm chí còn cố ý cho hắn thời gian tới bình phục cảm xúc. Đương Lưu Hiểu Phong đem bệnh viện cùng gia đình bên kia đều xử trí thỏa đáng sau, Lục Thực dùng dây thừng cùng băng dán tiếp tục buộc chặt Lưu Hiểu Phong, nhàn nhạt nói, mấy ngày nay sẽ có người cho ngươi đưa cơm, thượng vê đút cờ linh tinh sự tình liền trực tiếp kéo ở trên người, hoặc là ngươi có thể nghẹn, không cần chơi đa dạng, mặt khác nếu mật mã ta thí nghiệm ra kết quả không đúng, như vậy ngươi cũng sẽ chết, đã hiểu sao? Đều là đúng, chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì cũng tốt nói. Lục Thực đem Lưu Hiểu Phong quan hảo sau, đi ra nhà xưởng, hắn nhìn chung quanh tịch liêu bóng đêm, hơi hộp ra một hơi, buổi tối có chút lạnh. Tìm ra ngân hàng, Lục Thực không có lấy rất nhiều tiền, chỉ là cầm đi 4.5 vạn nguyên mà thôi. Rốt cuộc đương lấy khoản vượt qua 5 vạn nguyên thời điểm, sẽ có nhân viên công tác yêu cầu cung cấp bản nhân chứng minh cùng tài chính tác dụng tài liệu. Chính mình mẫu thân bệnh trước mắt còn không cần như vậy nhiều tiền, chỉ là đệ nhất kỳ trị liệu mà thôi. Kế tiếp tiền, Lục Thực cảm thấy đương án kiện bị cho hấp thụ ánh sáng sau, hắn cũng có thể đủ thông qua xã hội gom góp đến dư lại tiền tới trị liệu. Vào lúc ban đêm, Lục Thực mang theo mấy tên côn đồ đi tới tiệm đồ nướng nội, hắn điểm một ít đồ ăn, bất quá chính mình cũng không có ăn mấy khẩu. Tiểu Vương, ngươi hậu thiên buổi tối mang theo bọn họ mấy cái đến nhà ta dưới lầu, tên mập chết tiệt kia chủ nhà tìm ta sự thật lâu, chúng ta tấu hắn một đốn, làm ta giảm nhiệt. Uống cao tinh thần tiểu hỏa nhóm tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lục Thực đề nghị, bọn họ vô chính mình kia gầy yếu ngực, cấp ra Lục Thực một lần lại một lần bảo đảm. Lục Thực cười cười, ăn đến một nửa liền rời đi, thế bọn họ tính tiền sau, hắn nhìn kia như cũng không có kết thúc ảo cảnh, trong lòng biết, Lý Tiền Tiến khúc mắc vẫn là không có bị hoàn toàn cởi bỏ. Mà muốn hoàn toàn từ thế giới này rời đi, phòng trừng là muốn đem tạo thành hết thảy thống khổ ngọn nguồn méo chủ nhà cấp giải quyết. Lục Thực lắc lắc đầu, xoay người hướng tới bệnh viện đi đến. Bệnh viện bên trong giờ phút này so ban ngày muốn an tĩnh rất nhiều, trừ bỏ một ít trực ban hộ sĩ ngoại, đại bộ phận địa phương đều chỉ có nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị tràn ngập. Chờ đến Lục Thực đi đến phòng bệnh thời điểm, bên trong chỉ có một chản mỏng manh đầu giường đèn ở sáng lên. Lý Tiền Tiến mẫu thân giờ phút này đã ngủ rồi, mà Cao Bình giờ phút này còn lại là ngồi ở trước giường bệnh, một tay nâng mặt, có phải hay không điểm hai phía dưới, nàng cũng thực mệt nhọc. Tựa hồ là đã nhận ra bệnh viện hành lang đầu nhập đến trong phòng bệnh ánh đèn bị che lấp chút, Cao Bình bỗng nhiên quay đầu lại, đương nàng ở nhìn đến Lục Thực kia trường quen thuộc khuôn mặt khi, trên mặt lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười. Bất quá mặc dù thực vui vẻ, nàng cũng không có phát ra rất lớn động tĩnh, nàng tận khả năng mềm nhẹ đứng dậy, thật cẩn thận đẩy ra phòng bệnh môn, đi tới bệnh viện trên hành lang, nàng nhìn Lục Thực, trên mặt tươi cười một khắc cũng dừng không được tới. Lục Thực nhìn nàng, trong óc giữa lại bỗng nhiên bị rót vào một cổ không thể hiểu được ký ức. Đó là một cái mưa to giàn giụa ban đêm, một cái có chút chật chội tối tăm đường phố, mấy cái uống say nam nhân giờ phút này chính đổ đầy mặt hoảng sợ Cao Bình, trong đó cầm đầu người chính là Lý Tiền Tiến chủ nhà. Mập mạp cả người mùi rượu, hắn không có mặc áo trên, đầy đặn mỡ ở trên bụng chồng chất, hình thành một vòng thoạt nhìn cực độ dầu mỡ cùng ghê tởm vòng tầng, nhìn kia giờ phút này bị mọi người đẩy vào hẻm nhỏ nữ nhân, mập mạp toét miệng, cười hì hì nhướng nhướng mày. Đại muội tử, ngươi nam nhân chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, đi theo cái loại này đổ vật trụ cái loại này phòng ở, còn muốn hầu hạ hắn cái kia không chừng ngày mai sẽ chết lao nương làm gì? Ngươi nói ngươi lớn lên thủy linh linh, tuy rằng là cái người câm vẫn là cái người què, nhưng ca mấy cái không để bụng, chỉ cần ngươi hiện tại gật gật đầu, đổi ca mấy cái uống chút rượu, như vậy đến lúc đó ngươi ở chỗ này làm cái gì không được. Mập mạp nói ra những lời này sau, Cao Bình trên mặt lộ ra một mặt cực độ chán ghét cùng hoảng sợ thân sắc, nàng không nghĩ muốn cùng kia vô lại tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ là tận khả năng hướng tới mấy người bên cạnh người khe hở chỗ toàn đi, muốn sớm một chút rời đi nơi này. Nhưng này đó đều là vô dụng công, ở mấy cái thân cường thể tráng thành niên nam tính trước mặt, Cao Bình sở hữu cử động chẳng những không có khởi đến bất cứ tác dụng, ngược lại khơi dậy như vậy tiểu quỷ biến thái bản chinh phục dục vọng, bọn họ vui cười, vài người làm thành một đoàn, đem Cao Bình đẩy vào tới rồi góc chết. Cầm đầu mập mạp thấy thế, càng là khẽ miệng liệt hai, mang theo một mặt đáng khinh tươi cười, hướng tới Cao Bình trên người rối qua đi. Nhưng cũng liền ở ngay lúc này, Cao Bình bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một phen dao gọt hoa quả, nhưng lại cũng không có làm này đó nam nhân sợ hãi, còn đã tê mọi bọn họ đại não cùng lý trí, không, phải nói là giải phóng bọn họ bản tính mới đúng. Nhưng ngay sau đó, ra ngoài mấy cái hán tử say dự kiến chính là, Cao Bình cũng không có lựa chọn đem kia nho nhỏ dao gọt hoa quả nhắm ngay trước mắt mấy người, nàng trong lòng biết, bằng vào lực lượng của chính mình, mặc dù có dao gọt hoa quả, đối mặt này đó hỗn đản, nàng cũng không có khả năng chạy thoát khốn cảnh, vì thế, nàng không hề do dự, đối với chính mình trên mặt liền tới rồi một đao. Máu tươi tại đây một khắc từ mặt bộ về ra, ấm áp nóng bỏng máu nhỏ giọt trên mặt đất, Cao Bình kia vốn đang tính giảo hảo khuôn mặt giờ phút này lập tức trở nên có chút dữ tợn lên, kia mấy cái hán tử say thấy thế, trực tiếp bị dọa đến sững sờ ở tại chỗ, mà Cao Bình trong tay động tác lại không có đỉnh, nàng lại một chút hoa động chính mình mặt, máu tươi vẩy ra, mặt như ác quỷ. Thể loại chủy hệ bảng xếp hạng tác dụng chủy hệ nhờ hưởng nhờ ủng dị tiểu táo tam giác đen chỉ bên phải ngày 2 tháng 11 năm 2024, cải tiến tính năng gợi ý nạm tam giác đen chỉ bên phải tổng hợp nạm bổ trợ và nạm đồng nhân tam giác đen chỉ bên phải áp kỳ địch tam giác đen chỉ bên phải đăng bài tìm chuyện tam giác đen chỉ bên phải cử báo chuyện tam giác đen chỉ bên phải cử báo bình luận tam giác đen chỉ bên phải đàm mỹ đề cử tam giác đen chỉ bên phải ngôn tình đề cử tam giác đen chỉ bên phải chuyện nam đề cử trang chủ trương mới chuyện nam nữ tần đàm mỹ bảng xếp hạng bảng tích phân bảng biên tập thương thành tác giả tìm chuyện hướng dẫn quy định đúng link đúng file review diễn đàn tên chuyện hoặc tên tác giả sẽ ấp Hoàng Tuyên điện báo chương 36. Cuối cùng một cái lão đại, này đàn bà điên rồi a. Cái này làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng đi báo nguy nói, chúng ta không phải bị trảo đi vào sao? Hán tử say giữa một cái làn da ngăm đen người nháy mắt rượu tỉnh hơn phân nửa, hắn nhìn béo chủ nhà, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy cùng sợ hãi. Kia béo chủ nhà giờ phút này thần sắc âm trầm có chút đáng sợ, hắn buồn ý chỉ là muốn làm Cao Bình bồi hắn cả đêm, kế tiếp lại cấp Cao Bình một ít tiền việc này liền tính xong rồi, nhưng là hiện tại nhìn Cao Bình bộ dáng kia, hắn trong lòng đỗng nhiên xuất hiện ra một mặt nói không nên lời sát ý cùng khủng hoảng. Chính mình năm đó chính là ở rể gả vào nhà gái ra, chính mình nhạc phụ vốn dĩ liền đối hắn không hài lòng, hiện tại kia lao đông tây đã sắp chết rồi, hắn gần nhất sở dĩ như vậy cao hứng, bản thân chính là bởi vì sắp có thể phân đến lao đông tây di sản, nhưng nếu Cao Bình việc này bị bại lộ ra đi nói không chỉ là chính mình lão bà muốn cùng chính mình ly hôn, ngay cả kia tuyệt bút di sản, chính mình phòng trừng cũng một phân tiền đều lấy không được. Không được, không được, tuyệt đối không được. Kia mập mạp nghĩ đến đây, trực tiếp đối với bên người người đau mắng, còn không mau đi ngăn cản kia đàn bà. Đến lúc đó muốn đi báo nguy nói, chúng ta một cái đều chạy không được. Mập mạp các thủ hạ từng cái nghe vậy đều bừng tỉnh đại ngộ vọt đi lên, muốn cướp đoạt Cao Bình trong tay dao gọt hoa quả, ngăn cản nàng hành vi, bất quá nhưng không ai chú ý tới kia đi ở mọi người mặt sau cùng mập mạp, giờ phút này này lại nhặt lên Cao Bình kia ở cướp đoạt giữa bị ném xuống đất dao gọt hoa quả. Cùng với phục thanh âm truyền đến, Cao Bình ngực chỗ bị người trực tiếp thọc một đao, máu tươi thực mau liền nhiễm hồng nàng quần áo, mà ở chàng còn lại hán tử say nhóm, giờ phút này nhìn kia một màn, tất cả đều bị dọa choáng váng, mập mạp càng là ở ngay lúc này giận dữ hét, ai con mẹ nó thanh đao tử thọc ngực đi lên. Lao tử cho các ngươi đoạn, không phải cho các ngươi giết nàng. Theo mập mạp thanh âm truyền đến, mấy cái tiến lên lôi kéo Cao Bình hán tử say trực tiếp không có đầu hồn, bọn họ nhìn về phía mập mạp, lắp bắp giải thích cùng trốn tránh trách nhiệm, nhưng không có một người suy nghĩ cứu một cứu trên mặt đất Cao Bình. Kia mập mạp tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, bất quá hắn không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Cao Bình, thẳng đến đối phương nuốt xuống cuối cùng một hơi. Được, đều mẹ nó câm miệng. Nữ nhân này đã chết, hiện tại nói vài thứ kia đã vô dụng. Vô luận là ai thanh đao tử lộng tới ngự thượng, hiện tại kết luận chính là chúng ta mấy cái cùng nhau giết người, không ai có thể đủ chạy thoát rớt. Lão tử thật muốn đem các ngươi ra cấp nổ xuống tới, đoạt đồ vật đều sẽ không đoạt. Hiện tại chúng ta có khả năng đều phải bị ăn viên đạn. Nghe kia mập mạp nói, mấy cái hán tử say giờ phút này đã hoàn toàn không có manh mối. Bọn họ nhìn mập mạp, thanh âm run run rẩy rẩy nói, kia lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mập mạp thở dài một hơi, theo sau cầm lấy trên tay dao gọt hoa quả, đối với mọi người nói, nếu sự tình đã thành hiện tại cái dạng này, như vậy duy nhất phương pháp chính là chạy nhanh đem nữ nhân này thi thể cấp tận nấp rồi, chỉ cần chỉ là giấu đi còn chưa đủ. Đều cầm dao tử, ở kia nữ nhân trên mặt cho ta hoa mấy đao. Cho nàng mặt cấp làm cho thấy không rõ nguyên lai diện mạo mới được. Bằng không một khi thi thể bị phát hiện, chúng ta đều đến ăn không hết gói đem đi. Mỗi người đều cho ta hoa. Không hoa cái kia, liền nên là chân chính giết chết kia đàn bà hung thủ. Hiện tại mọi người đều là một cái trên thuyền châu chấu, chỉ cần có người không hoa, liền không thể bảo đảm hắn mặt sau có thể hay không cử báo chúng ta. Đều cấp lao tử hoa. Dứt lời, kia mập mạp dẫn đầu đi ra ngoài, hắn từ Cao Bình ngực chỗ rút ra trôi này đao, theo sau đối với này giảo hảo khuôn mặt liền cắt vài hạ, máu tươi tí tách rơi xuống. Trung quanh hán tử say nhóm giờ phút này cũng đã sớm tỉnh rượu, này giống như địa ngục cảnh tượng làm cho bọn họ toàn thân phát lạnh, nhưng là nhìn bên người đồng bạn cho nhau nở bờ khuôn mặt, nhìn phía sau mập mạp kia hung lệ khuôn mặt, mỗi người đều run run rẩy rẩy cầm lấy dao gọt hoa quả, trở thành cùng phạm tội. Đương tất cả mọi người đứng lên thời điểm, Cao Bình mặt đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, kia mập mạp hít sâu một hơi, đối với bên người các tiểu đệ nói, bên kia có cái đất hoang, ngày thường không có gì người đi, đem nàng chôn ở nơi đó. Đi. Theo thi thể bị người càng kéo càng xa, ký ức đến đây liền tách ra. Đương ký ức kết thúc khoảnh khắc, Lục Thực chỉ cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Đó là một loại từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến phẫn nộ cùng căm ghét, đồng thời còn cùng với từng trận tim đau thắt, Lục Thực không biết này phân tình cảm đến tột cùng là đến từ chính Lý Tiền Tiến bản nhân, vẫn là đến từ chính hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, nhìn trước mắt kia giờ phút này đối với chính mình lộ ra điểm mỹ tươi cười Cao Bình, Lục Thực trong óc giữa giờ phút này chỉ có một ý niệm, giết những cái đó hỗn đản. Mà giờ phút này Cao Bình tựa hồ là nhìn ra Lục Thực không thích hợp, nàng dùng ngôn ngữ của người câm điếc đối với Lục Thực bụng về khoa tay múa chân lên. Cao Bình kỳ thật không thế nào sẽ ngôn ngữ của người câm điếc, nàng không có cơ hội tiếp thu ngôn ngữ của người câm điếc giáo dục, Lý Tiền Tiến cũng sẽ không, mặc dù hắn ở tiếp xúc Cao Bình sau trước tiên liền đi học tập ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng ngày thường bận về việc công tác hắn, lại có thể học được nhiều ít đâu. Mặc dù là như vậy vụng về giao lưu, Cao Bình vẫn là ở tận khả năng hướng Lục Thực truyền đạt nàng quan tâm cùng lo lắng. Nàng đầu tiên là hỏi Lục Thực có hay không ăn cơm xong, có hay không ăn no. Lúc sau lại hỏi Lục Thực gần nhất có hay không nhiều hơn quần áo, bên ngoài có phải hay không có chút lạnh. Tiếp theo lại hỏi Lục Thực có phải hay không công tác quá mệt mỏi, áp lực có phải hay không quá lớn. Cuối cùng thậm chí đem nàng mấy năm nay tích góp xuống dưới tiền đều đem ra, làm Lục Thực đều cầm đi dùng, nàng nói người một nhà nên như vậy. Lục Thực nhìn trước mắt Cao Bình, trong lòng càng thêm cảm thấy chua xót. Thẳng đến giờ khắc này, Lục Thực mới hiểu được câu nói kia ý tứ. Vận mệnh chuyên chọn người mệnh cổ, dây thừng chuyên chọn tế chỗ đoạn. Trong óc giữa ký ức không ngừng đau đớn chạm đất thật tâm, nhưng hắn lại như cũ trấn an Cao Bình cảm xúc. Ngày đó buổi tối hai người trò chuyện thật lâu, thẳng đến Cao Bình nặng nề ngủ sau, Lục Thực mới trầm mặc từ bệnh viện rời đi. Ở trước khi đi trước kia, hắn đem chính mình từ Lưu Hiểu Phong nơi đó lấy ra tới tiền tồn một bộ phận đến bệnh viện, lại lấy ra một bộ phận trộm nhét ở Cao Bình hành lý giữa. Làm xong này hết thảy sau, Lục Thực cũng không có sốt ruột động thủ. Hắn yêu cầu chờ đến bệnh viện vì chính mình mẫu thân lần đầu tiên trị liệu sau khi kết thúc, lại đi làm chuyện khác, nếu không bạn nhất đến lúc đó chính mình tiền bị đông lại, vậy bạn sự toàn hưu. Mấy ngày này nội, hắn bồi mẫu thân cùng Cao Bình vượt qua một đoạn cực kỳ tốt đẹp thời gian. Tới rồi ngày thứ 3 buổi tối, Lý Tiền Tiến trước mắt bị đẩy mạnh phòng giải phẫu giữa, mà Lục Thực cũng đi tới kêu béo chủ nhà cửa nhà. Trong tay của hắn nắm dao nhọn, trên mặt mang theo bình thản mỉm cười, một cái tay khác giật theo một túi hoa quả, nhẹ nhàng gõ vang lên béo chủ nhà ra cửa phòng. "Cái kia, Hổ ca, có thể hơi chút tán gẫu một chút sao?" Hoàng Tuyên điện báo.